Chương 232, hai nữ bái sư, Nam Cung Thải Vân uy hiếp. Chương 232, hai nữ bái sư, Nam Cung Thải Vân uy hiếp. Liêu Vân Cực nghe đến Hứa Mộng lời nói, nguyên bản cho rằng sẽ là một câu vui đùa lời nói, thế nhưng hắn nhìn thấy Hứa Mộng nghiêm túc bộ dạng, lại cảm thấy giống như là thật. "Sư tỷ, ngươi không phải tại cầm ta làm trò cười đâu a? Lấy ngươi đối ta hiểu rõ, ta giống như là loại kia người sao?" Liêu Vân Cực minh bạch nàng ý tứ, lập tức mừng rỡ như điên, cười rạng rỡ nói, "Đa tạ sư tỷ tương trợ. Vậy chúng ta nhưng là quyết định như thế đi, người nào đều không cho đổi ý nhà." Hứa Mộng hờn dỗi lườm hắn một cái, hoạt bát cười nói, "Hừ, ta mới sẽ không đổi ý đâu. Chỉ là từ giờ trở đi, ta có phải là liền muốn đổi giọng, xưng hô ngươi là sư phụ rồi?" "Đó là tự nhiên a. Hiện tại hối hận, còn kịp nha." Liêu Vân Cực trên mặt mang theo tự tin cùng thong dong, phản phất tất cả đều ở trong lòng bàn tay bên trong. Têu liền kêu to lên, "Dù sao nếu là không có ngài, ta cũng là tuyệt đối không thể nào lưu ở nơi đây. Bất quá nha. Hắc hắc. Sư phụ, ta còn có cái thỉnh cầu nhỏ nhỏ, ngài nhìn có được hay không?" Hứa Mộng chớp mắt to, đầy mặt mong đợi nhìn qua Liêu Vân Cực. Liêu Vân Cực khẽ mỉm cười, ôn hòa hỏi, "Cứ nói đừng ngại." Hứa Mộng nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, ưỡn ngực lớn tiếng nói, "Sư phụ, ta muốn làm đại sư tỷ, có thể chứ?" Nói xong, nàng còn cần một đôi ngập nước mắt to, mặt mày hớn hở nhìn chằm chằm đối phương. "Ha ha, đương nhiên có thể. Lấy tư chất của ngươi cùng thực lực, hoàn toàn có tư cách đánh nhận chức này cái đại sư tỷ vị trí. Từ nay về sau, ngươi chính là chúng ta sư môn đại sư tỷ rồi." Liêu Vân Cực sảng khoái đáp ứng, trong mắt tràn đầy khen ngợi chi ý. Hứa Mộng hưng phấn đến kém chút nhảy lên, vội vàng hướng Liêu Vân Cực nói cảm ơn, "Tạ ơn sư phụ." Lúc này, Liêu Vân Cực lại quan tâm hỏi một câu, "Đồ Nhi à, trên người ngươi linh thạch còn đủ sao?" Hứa Mộng sờ lên túi, vẻ mặt đau khổ hồi đáp, "Không nhiều nha." "Sư phụ, ngài xin thương xót, lại cho Đồ Nhi một điểm thôi." Nói xong, còn vươn tay ra, làm ra một bộ đòi hỏi dáng dấp. "Đừng nóng vội, đừng nóng vội, sau đó sư phụ tự sẽ phái người đưa cho ngươi." "Tạ ơn sư phụ a." "Đúng, sư phụ, cái kia Thiên Liên rốt cuộc là ai nha? Ta còn muốn cùng nàng so tài sao?" Liêu Vân Cực hai tay đeo tại sau lưng, thần sắc nghiêm túc gật gật đầu, "Nhất định phải so tài. Hôm nay ở đây như thế nhiều người, đều trơ mắt nhìn đâu. Vừa vặn mượn cơ hội này, để đại gia mở mang kiến thức một chút, các ngươi chớ lợi hại." "Tuân mệnh, sư phụ." Mà liền tại lúc này, vẫn đứng ở bên cạnh, giữ im lặng Thiên Liên, đã sớm đem một màn này thu hết vào mắt. Nàng vô cùng hâm mộ nhìn xem Hướng Ngộng, trong lòng âm thầm ngẫm nghĩ rất lâu. Cuối cùng, nàng giống như là hạ quyết tâm đồng dạng, đỏ bừng cả khuôn mặt đi đến Liêu Vân Cực trước mặt, cúi đầu, lắp bắp mở miệng nói ra, "Thầy, sư đệ, ta có thể hay không cũng bị ngươi thu làm môn hạ a? Ta cũng rất muốn lưu tại mảnh này cấm địa bên trong." Liêu Vân Cực hơi sững sờ, lập tức nghiêm túc nhìn xem Thiên Liên, trịnh trọng nhắc nhở, "Sư tỷ, việc này không thể coi thường, ngươi nhưng muốn suy nghĩ kỹ càng, nhất định không thể coi như trò trẻ con a." Thiên Liên hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn xem Liêu Vân Cực, hỏi lần nữa, "Ta đã nghĩ kỹ, sư đệ, ngươi nguyện ý nhận lấy ta sao? Làm sao có thể không thú a? Ngươi thực lực, ta có thể là hiểu rõ nhất nha." Liêu Vân Cực ánh mắt kiên định nhìn xem Thiên Liên, trong giọng nói tràn đầy khẳng định cùng tín nhiệm. Bị được đến tán thành Thiên Liên, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, lập tức chắp tay hành lễ nói, "Cái kia Thiên Liên liền bái kiến sư phụ đi." Động tác cung kính mà không mất cấp bậc lễ nghĩa, tâm tình cũng tùy theo vui vẻ. Liêu Vân Cực mỉm cười gật đầu ra hiệu, thanh âm ôn hòa nói, "Đồ nhi miễn lễ. Chờ lần này so tài kết thúc về sau, hai người các ngươi cùng nhau tới nhận lấy linh thạch, từ đây liền tại cái này cấm địa, dốc lòng tu luyện a." Nghe nói như thế, hai người tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt, cùng kêu lên đáp, "Đà tạ sư phụ." Lúc này, cách đó không xa Nam Cung Thải Vân, nhìn thấy Liêu Vân Cực thành công nhận lấy, cái này hai tên đệ tử phía sau, cũng là cười nhẹ nhàng bước nhanh đi tới. Chỉ thấy nàng dáng người thướt tha, bộ pháp nhẹ nhàng, tựa như tiên tử hạ phàm đồng dạng, đi tới Liêu Vân Cực trước mặt, giọng dịu dàng nói, "Vân Cơ sư minh, nếu không ngại cũng đem ta thu thôi." Nàng trong ngôn ngữ để lộ ra mấy phần hoạt bát cùng chờ mong, nhưng trong lòng thì vô cùng khát vọng. Nhưng mà, Liêu Vân Cực nhưng là không hề bị lay động, một mặt nghiêm túc hồi đáp, "Thải Vân, cũng không phải là muốn trở thành đệ tử của ta, liền có thể được như nguyện a. Ta là trải qua một đoạn thời gian quan sát, mới quyết định thu cùng không thu, việc này ngày sau bàn lại a." Hiển nhiên đối với có hay không muốn thu Nam Cung Thải Vân làm đồ đệ, trong lòng hắn còn có lo nghĩ. Nhưng ai biết Nam Cung Thải Vân, tựa hồ đã sớm chuẩn bị, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng bước liên tục, chậm rãi tới gần Liêu Vân Cực, sau đó bám vào bên tai hắn, đầy mặt đắc ý nhẹ nói, "Ngươi nếu là dám can đảm không thu ta, vậy ta sẽ phải đem ngươi những bí mật kia tất cả tiết lộ đi ra rồi." Nói xong, vẫn không quên hướng Liêu Vân Cực, trừng mắt nhìn Thiên Chân Vô Tà mắt to. Nàng lời nói này, giống như một đạo kinh lôi, nháy mắt để Liêu Vân Cực khẩn trương lên. Sắc mặt hắn khẽ biến, đội vàng hạ giọng đáp lại nói, "Thải Vân, không quản như thế nào, ngươi ngàn vạn không thể hướng tiên kiếm, lộ ra nửa câu, hiểu chưa?" Hắn giờ phút này, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng cùng lo lắng. Nam Cung Thải Vân thấy thế, không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc, tò mò hỏi tới, "Hắn không phải liền là ngươi đồ đệ nha, vì sao kiêng kỵ như vậy đâu?" Liêu Vân Cực hít sâu một hơi, thoáng bình phục một cái cảm xúc, sau đó mới chậm rãi mở miệng giải thích, "Bây giờ Tôn Sùng khó khẳng định, hắn đến tuột cùng ra sao lập trường, có lẽ sau này, hắn rất có thể sẽ trở thành ta đối thủ lớn nhất." Nói đến đây, Liêu Vân Cực ánh mắt thay đổi đến càng thêm ngưng trọng lên. Nam Cung Thải Vân hai tay chống nạnh, một mặt quật cường nói, "Cái gì? Thế mà dạng này a, vậy ta cũng không tiếp tục thích hắn." "Hừ, ngươi mau đem ta cũng đưa vào cấm địa đi thôi. Ta có thể là nghe nói, nơi đó linh khí nhiều đến dọa người đâu. Chỉ cần đi vào tu luyện một phen, nhất định có thể thay đổi đến siêu cường. Liêu Vân cực sụ mặt, nghiêm trang dạy dỗ, cái kia từ nay về sau, ngươi muốn tôn sùng ta, một tiếng sư phụ mới được. Nhưng không cho phép giống như trước kia như thế, không biết lớn nhỏ không có quy củ. Mới không muốn đâu. Lúc đó chẳng phải là kém bối phận rồi. Ta cũng không tê. Nam Cung Thải Vân đem đầu lắc, cùng cá bắt lãng cổ giống như, kiên quyết không chịu đáp ứng. Ai nha, thật sự là cầm ngươi không có cách nào. Một hồi ngươi liền cùng Hứa Mộng hai người, cùng nhau đi cấm địa bên kia. Ghi nhớ, tuyệt đối không cần tùy tiện chạy ra, còn có liên quan tới cấm địa bên trong tất cả mọi chuyện, một cái chữ đều không cho phép tiết lộ cho những người khác biết, hiểu chưa? Liêu Vân cực bất đắc dĩ thở dài, lại lần nữa chỉnh trọng căn dặn. Biết rồi, biết rồi. Nhìn ngươi bộ kia vội vã cuống cuồng dáng dấp, hình như trời cũng sắp sụp xuống rồi. Yên tâm được rồi. Bản tiểu thư cũng không phải loại kia, không che đậy miệng miệng rộng. Nam Cung Thải Vân không hề lo lắng phất phất tay, đối với chính mình vô cùng tin tưởng. Ngay tại lúc này, một vị thân hình cao lớn thẳng tắp nam tử, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở băng thanh sau lưng. Chỉ thấy hắn mặt trầm giống như nước, dáng người giống như một tôn vô cùng uy nghiêm pho tượng, sừng sững bất động. Nhìn chằm chằm vào bên kia Liêu Vân cực, thấy cảnh này phía sau, con mắt nháy mắt trừng đến tròn trịa, phảng phất trong mắt đều muốn rơi ra đến đồng dạng. Hắn khó có thể tin, vuốt vuốt cặp mắt của mình, hoài nghi nhìn thấy trước mắt có thật tồn tại hay không. Trải qua lặp đi lặp lại xác nhận sau đó, hắn cuối cùng có thể kết luận, cái kia đột nhiên xuất hiện người, chính là Vu tộc đại Vu Vu Tụng. Chỉ vì Vu Tụng trên thân, tản ra một cỗ khiến người sợ hãi sát khí, mà loại này đặc biệt khí tức, người khác căn bản mô phỏng theo không đến. Cái này Vu Tụng, hắn làm sao sẽ đột nhiên gia nhập chúng ta tông môn đâu? Liêu Vân cực tự lẩm bẩm, đầy mặt đều là vẻ khiếp sợ. Một bên Nam Cung Thải Vân nghe nói như thế, cũng là kinh ngạc đến há to miệng, vội vàng hiếu kỳ nhìn xung quanh, tính toán tìm tới Vu Tụng thân ảnh. Người nào nha? Nhanh để cho ta xem. Một bên chơi đi. Cùng ngươi nói, liền tính ngươi thấy được, ngươi cũng không quen biết nhân già, mù xem náo nhiệt gì. Liêu Vân cực một mặt nghiêm túc, nhìn xem Nam Cung Thải Vân, muốn đem nàng đuổi đi. Nhìn một chút chẳng phải quen biết nhà. Nam Cung Thải Vân nhưng không cam tâm, cứ như vậy bị đuổi đi, ý nguyên cố chấp muốn xem xét cho rõ ràng. Liêu Vân cực liếc nàng một cái, đầy mặt lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó rồi ra ngón tay hướng nơi xa, một thân ảnh vị trí. Ừ, bên kia nam tử kia chính là Vu Tụng, mà còn hắn vẫn là Vu tộc nhân. Wow, Vân Cơ sư minh, hắn giải đến tốt anh tuấn a, dáng người cũng tốt khỏe mạnh đâu. Nam Cung Thải Vân nhìn thấy Vu Tụng dáng dấp, không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, thương phấn tán thưởng. Ừ, ngươi bất ở chỗ này phạm hoa si, nhân gia cảnh giới có thể so với chúng ta cao hơn, căn bản trướng mắt ngươi dạng này. Ai mà thèm hắn nhìn đến bên trên ta rồi? Ta nhìn hắn cái kia sắc mị mị ánh mắt, rõ ràng là coi trọng chúng ta môn chủ, có đúng không? Ta làm sao không có phát giác được đâu? Liêu Vân cực nghe đến nàng tiểu nói này, trong lòng lập tức dâng lên một tia hiếu kỳ, bắt đầu nghiêm túc đánh giá đến Vu Tụng cùng băng thanh đến. Chương 233, so tài kết thúc, khích lệ nhân tâm. Chương 233, so tài kết thúc, khích lệ nhân tâm. Mà liền tại lúc này, một mực ngồi ở chỗ đó băng thanh, đột nhiên cảm giác được có hai đạo ánh mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm phía bên mình. Nàng nháy mắt minh bạch, cái này hai đạo ánh mắt đến từ người nào, sắc mặt lập tức thay đổi đến vô cùng băng lãnh, hướng về phía Vu Tụng thấp giọng phẫn nộ quát: Vu Tụng, ta không phải để ngươi canh giữ ở cấm địa sao? Ngươi không cố gắng tại nơi đó trông coi, chạy đến bản cung sau lưng làm cái gì? Thuộc hạ bảo vệ môn chủ a. Kể từ đó, chẳng phải là uy phong lẫm liệt khí thế bằng bạn? Đây mới là xem như môn chủ, vốn có khí thế a. Vu Tụng nhẹ nói, đầy mặt vội vàng muốn thủ hộ tại môn chủ bên cạnh. Nhưng mà, băng thanh lại xua tay, lạnh nhạt nói, ngươi trở về đi. Nơi đây cũng không cần bảo vệ. Có thể là Vu Tụng vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục khẩn cầu, môn chủ, ngài có thể nhất định muốn giúp đỡ thuộc hạ tìm kiếm vị nữ tử kia a. Băng thanh nhíu mày, bất đắc dĩ đáp lại nói, đã không có dung mạo trần dùng, cũng không biết tính danh, càng không có bất luận cái gì tín vật, ngươi kêu bản cung làm sao đi tìm? Môn chủ đừng nội, thuộc hạ đã bước quá quẻ, tính ra nữ tử kia liền tại Thiên Duyên Phong. Bây giờ cái này Thiên Duyên Phong biển người phu trào, ngươi vẫn là tự đi trước tìm kiếm a. Được đến băng thanh đáp ứng phía sau, Vu Tụng mừng rỡ như điên, nói cảm ơn liên tục, đa tạ môn chủ. Chỉ thấy hắn lời còn chưa dứt, thân hình lóe lên, nháy mắt liền xuất hiện ở dưới lôi đài. Lúc này, trên lôi đài chính tiến hành một tràng kịch liệt so tài. Hứa Mộng hoàn toàn trưởng không lấy cục diện, làm cho đối thủ Thiên Liên một tia linh lực đều không thể thi triển đi ra. Kỳ thật, Thiên Liên tại so tài lúc mới bắt đầu, từng thi triển ra một bộ tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp, một lần đối Hứa Mộng tạo thành áp chế, dù sao nàng là trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng cũng mèn mèn chỉ có như thế một cơ hội, bởi vì sau đó nàng liền bị Hứa Mộng tinh chuẩn bắt lấy cánh tay. Một chảo này trực tiếp thay đổi toàn bộ so tài hướng đi cùng kết quả. Trải qua lần này giao thủ, Thiên Liên cũng cuối cùng biết được, Hứa Mộng có năng lực đặc thù có khả năng hấp thu người khác linh lực, đồng thời biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nắm giữ loại này nghịch thiên năng lực, có thể nháy mắt hút khô đối thủ linh lực, để chính mình đứng ở thế bất bại. Thiên Liên trong lòng rõ ràng, nếu như không phải Hứa Mộng có ý thủ hạ lưu tình, nhìn chung nàng mặt mũi, sợ rằng nàng liền mấy hiệp đều khó mà tiếp tục chống đỡ. Đại sư tỷ, có thể a? Ta thật sắp không chống đỡ nổi nữa, linh lực của ta đã muốn hao hết rồi. Thiên Liên thở hồng hộc nói, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu từ trán của nàng trượt xuống. Chỉ thấy Hứa Mộng khẽ gật đầu, buông lỏng ra cánh tay nàng, nhẹ nói, vậy liền đi xuống đi. Được đến đáp ứng phía sau, Thiên Liên như được đại xá đồng dạng, thả người nhảy lên, dẫn đầu nhảy xuống lôi đài. Mà liền tại lúc này, trận này kịch liệt so tài cũng cuối cùng trên họa dấu chấm tròn. Hứa Mộng chậm rãi đứng dậy, nàng vô ý thức dùng ống tay áo che kín, trên tay đạo kia nhìn thấy mà giật mình vết sẹo. Cứ việc cuối cùng lấy được thắng lợi, nhưng bởi vì cảnh giới bên trên tồn tại khá lớn chênh lệch, một trận chiến này nàng có thể là chịu nhiều đau khổ. Đối mặt thực lực mạnh mẽ đối thủ, nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có lấy thương đổi thương, loại này gần như liều mạng đấu pháp mới có thể miễn cưỡng bắt lấy sơ hở của đối phương, tiến tới cho một kích chí mạng. Nhưng mà chiến thuật như vậy, hiển nhiên không thể mỗi lần đều đạt hiệu quả. Hứa Mộng biết rõ, nếu như còn có lần sau đấu cơ hội, những cái kia đối thủ tất nhiên sẽ hấp thụ dạy dỗ, tận lực tránh đi cùng nàng cận thân chiến đấu. Đến lúc đó, nàng sợ rằng liền một tia hy vọng chiến thắng đều khó mà tìm được. Nguyên nhân chính là như vậy, trải qua nghị sâu tính kỹ về sau, Hứa Mộng dứt khoát kiên quyết làm ra một cái quyết định trọng yếu. Nàng muốn đi tới cấm địa dốc lòng tu hành, để có thể mau chóng rút ngắn cùng mặt khác đệ tử ở giữa chênh lệch. Đợi đến so tài triệt để kết thúc, băng thanh dáng người nhẹ nhàng bước lên lôi đài. Nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, quét mắt một cái dưới đài đông đảo các đệ tử, sau đó môi son khẽ mở, có lẽ tham dự một số đệ tử còn chưa từng thấy tận mắt bản cung. Tại cái này, bản cung tự giới thiệu mình một chút, bản cung chính là cái này Thiên Cực môn môn chủ băng thanh. Hôm nay vô cùng hoan nghênh chư vị đệ tử mới nhập môn bọn họ gia nhập chúng ta Thiên Cực môn. Lần này chính là bản môn lần đầu tổ chức nội môn thi đấu, tuy nói chuẩn bị thời gian hơi có vẻ vội vàng, nhưng từ kết quả sau cùng đến xem, không thể nghi ngờ là khiến người mừng rỡ. Đặc biệt là hiện ra mấy vị có tiềm lực đệ tử thiên tài, các nàng biểu hiện đều rất nổi bật. Vì thế, bản cung trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, quyết định đem ba vị này biểu hiện chắc tuyệt thực lực xuất chúng đệ tử đưa vào cấm địa bên trong. Dùng cái này xem như đối với các nàng, lần này so tài độ cao tán thành cũng khích lệ. Nhưng mà, đối với những cái kia chưa thể thành công xâm nhập 50 người đứng đầu các đệ tử, bản cung hy vọng các ngươi chớ chán ngán thất vọng đánh mất đấu trí. Bởi vì chúng ta tông môn, từ đầu đến cuối lo liệu, đối xử như nhau nguyên tắc, tuyệt sẽ không tùy tiện vứt bỏ bất luận cái gì một tên đệ tử. Chỉ cần các ngươi tại, mỗi một lần so tài bên trong đều có thể toàn lực ứng phó anh dũng phấn đấu, đồng thời lấy được so với quá khứ rõ rệt hơn tiến bộ, trên phạm vi lớn vượt qua phía trước, lập nên xếp hạng. Như vậy tông môn sẽ không chút nào keo kiệt, cho tương ứng phong phú khen thưởng, cụ thể mà nói chính là mỗi người có thể lấy được tặng hạ phẩm linh thạch 10 khỏa. Đồng thời cần nhấn mạnh là tông môn sẽ tại mỗi lần kịch liệt đặc sắc so tài tiến trình bên trong, căn cứ tình huống thực tế cẩn thận đắn đo tỉ mỉ chọn lựa ra, trong đó một vị biểu hiện đột xuất nhất người giao cho tiến vào cấm địa chân quý tư cách. Đương nhiên, nếu như vị này may mắn cuối cùng có khả năng thuận lợi thông qua cấm địa nội bộ một hệ liệt khắc nghiệt chật vật thử thách, liền có thể được như nguyện bước vào cấm địa tu hành. Chúng đệ tử nghe, chỉ cần cố gắng tu hành, tông môn liền sẽ ban cho bọn họ vượt quá tưởng tượng đủ loại chỗ tốt cùng kỳ ngộ, không khỏi cảm xúc bành trướng nhiệt huyết sôi trào. Lúc này, băng thanh nhìn thoáng qua phía dưới chờ đợi ba người, khẽ cười nói, vào giờ phút này xin cho phép bạn cùng mời vinh lấy được lần này thi đấu ba vị trí đầu các đệ tử, bước kiên định tự tin bộ pháp leo lên tòa này tượng trưng cho vô thượng vinh quang lôi đài, trước đến tiếp thu cái kia phần chuyên thuộc về vinh quang của các nàng a. Theo tiếng nói vừa ra, chỉ thấy Hứa Mộng chờ ba người, mặt không hề cảm xúc nhưng lại khí thế như hồng, bước lên vào kia, rất được chú mục lôi đài, đi tới băng thanh trước người. Ba người cung kính thi lễ, chăm miệng một lời nói, đệ tử bái kiến môn chủ. Hy vọng các ngươi không phụ sự mong đợi của mọi người, tại cấm địa bên trong, cũng có thể rực rỡ hào quang. Hứa Mộng kích động không thôi, hào tình vạn trượng nói, đệ tử nhất định toàn lực ứng phó. Không cô phụ môn chủ kỳ vọng. Mời môn chủ rửa mắt mà đợi. Dương Nhất tuyệt đối sẽ lại không thất bại. Cảm nhận được Dương Nhất ánh mắt kiên định, băng thanh nhẹ nói, mỗi một vị cường giả đều đã từng thất bại qua, ngươi bây giờ muốn làm chính là từ trong thất bại hấp thụ dạy dỗ, không ngừng tăng lên chính mình, mà không phải một mặt theo đuổi bất bại, như thế cuối cùng sẽ có một ngày ngươi sẽ bại rối tinh rối mù, thậm chí bị mất ngươi tốt đẹp tiền đồ. Dương Nhất ngẩng đầu nhìn hướng băng thanh ánh mắt ôn nhu, cảm kích gật gật đầu, đa tạ môn chủ dạy bảo. Hiện tại thất bại là chuyện tốt, lấy chờ các ngươi trở thành cường giả cũng không cần thất bại nữa, bởi vì thất bại liền mang ý nghĩa vất lạc, bản cung hy vọng các ngươi hảo hảo sống, cố gắng tăng cao tu vi, một ngày kia có thể trở thành cái kia chân chính vô địch khắp thiên hạ đỉnh giai cấp tột cùng cường giả. Băng thanh ưu nhã lấy ra sớm đã chuẩn bị xong 3 phần khen thưởng, phân biệt đưa tới trong tay các nàng. Sau đó nàng lần thứ 2 thần sắc trang trọng, ngữ khí nghiêm túc mở miệng nói, bản cung tại cái này trịnh trọng tuyên bố, từ ngày này trở đi, bản tông môn đem tạm thời đóng lại sơn môn, nghiêm cấm bất luận cái gì đệ tử tự tiện bước ra tông môn nửa bước. Nếu có người vi phạm, trục xuất sư môn, tất cả tự gánh lấy hậu quả, sinh tử đều là cùng tông môn lại không liên quan. Ngoài ra, kinh qua cung thận trọng cân nhắc, hiện chính thức nhận lệnh vũ tụng, vi bản tông cửa vị thứ 3 trưởng lão, toàn quyền phụ trách quản lý nội môn các hạng công việc. Kế tiếp, bản cung tuyên bố, lần sau so tài không những khen thưởng sẽ tăng lên rất nhiều, hơn nữa còn sẽ áp dụng tuần hoàn đào thải chế. Cái này liền mang ý nghĩa, càng nhiều có đủ thực lực chân chính đệ tử, có hy vọng một đi ngang qua quan chẳng tướng, cuối cùng đứng tại vinh quang đỉnh. Nếu có đệ tử có khả năng lấy yếu thắng mạnh, như vậy người thắng trận còn đem thu hoạch được, tông môn cho ra ngoài định mức phong phú khen thưởng. Trình độ cao, đủ để khiến các ngươi mọi người chố mắt đứng nhìn. Tiếp tục cố gắng hăm hở tiến lên, dũng sáng tạo giai tích, tông môn sẽ dành cho các ngươi, không cách nào tưởng tượng tất cả. Nhìn các vị các đệ tử, cần tuân dụ lệnh, nhất định không thể tùy ý làm bậy. Lần so tài này viên mãn thành công, chúng ta chờ mong lần tiếp theo thi đấu, các ngươi có thể có càng thêm chắc tuyệt biểu hiện. Phàm là tham dự so tài các đệ tử, đều đi nội môn chấp sự đường, mỗi người sẽ có được một viên hạ phẩm linh thạch. Môn chủ đi vũ. Không biết là người phương nào la lên một tiếng, sau đó mọi người, chăm miệng một lời, lớn tiếng phụ hòa nói, môn chủ đi vũ. Tiếng hò hét đều nhịp, khí thế như hồng vang vọng toàn bộ quảng trường. Đối mặt dụ người như vậy điều kiện cùng khích lệ, các đệ tử từng cái ma quyền sát trưởng kích động, nhộn nhịp thầm hạ quyết tâm, phải tăng gấp bội cố gắng tu luyện, để trong tương lai trong tỷ thí mở ra thân thủ vượt qua bản thân. Băng Thanh thấy thế thỏa mãn gật gật đầu, liền vất tay ra hiệu mọi người tản đi, chính mình cũng đi xuống lôi đài. Chương 234, Dương Nhất quá khứ, cự tuyệt thiên kiếm. Chương 234, Dương Nhất quá khứ, cự tuyệt thiên kiếm. Lúc này, Liêu Vân cực đối Băng Thanh đề ra một hệ liệt cử động thâm biểu tán thưởng. Bởi vì chính là thông qua như vậy xảo diệu thiết kế, thành công đốt lên đông đảo các đệ tử, sâu trong nội tâm ẩn giấu đối với tu hành cuồng nhiệt kích tình cảm mãnh liệt. Có thể đoán được chính là tại vòng kế tiếp so tài bên trong, tất nhiên sẽ có số lượng khả quan đệ tử nô nước tấp nập báo danh tham gia, từ đó tạo thành một loại cạnh tranh với nhau cộng đồng tiến bộ tốt đẹp bầu không khí, cực đại đẩy mạnh bọn họ thực lực bản thân thần tốc tăng lên. Nghĩ đến đây, Liễu Vân cực cùng Băng Thanh nhìn nhau cười một tiếng, ngay sau đó thân hình hắn lóe lên, chân đạp phi kiếm hướng về dưới chân núi vội vã đi. Trong chớp mắt, Liễu Vân cực liền đến bên bờ ao một bên, vững vàng sau khi rơi xuống đất, lập tức mở miệng hỏi: "Tiểu Đình à, ta bàn giao cho ngươi chế tạo không gian, có hay không đã thuận lợi xây dựng hoàn thành rồi?" Chỉ nghe một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe từ trong ao nước truyền đến: "Chủ nhân, không gian đã sớm dựa theo yêu cầu của ngài xây xong đi, liền tại xuất khẩu bên trái." Giờ phút này thất thải hóa độc đỉnh đã nổi lên mặt nước, đang vui sướng loạn trọng, chính mình khéo léo đẹp đẽ thân thể. Không bao lâu, Băng Thanh cũng nhanh nhẹn mà tới, nàng tay ngọc hất lên nhẹ, một cái tản ra nhàn nhạt linh quang lệ bài, lập tức xuất hiện tại lòng bàn tay bên trong. Sau đó Băng Thanh bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi đến Liêu Vân cực bên cạnh, đồng thời nhẹ nói: "Công tử, xin cho thất thải hóa độc đỉnh tại cái này trên miếng lệ bài lưu lại đặc biệt ấn ký a. Kể từ đó, chúng ta ra vào cái này không gian, nhưng là thuận tiện nhiều rồi. Tiểu Đỉnh, ngươi vội vàng đem lệnh bài này luyện hóa một phen, coi nó là làm tiến vào không gian tín vật." "Được rồi, chủ nhân, ngài cứ yên tâm đi. Chút chuyện nhỏ này không làm khó được ta." Thất thải hóa độc đỉnh tràn đầy tự tin đáp, chỉ thấy một đạo hào quang nhỏ yếu từ trên thân phát ra, bao phủ lại Liễu Vân cực lệnh bài trong tay. Trong chốc lát, tia sáng chợt lóe lên, Liễu Vân cực lệnh bài trong tay vậy mà biến mất không còn tăm hơi, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Liễu Vân cực xoay đầu lại, nhìn về phía Băng Thanh, tò mò hỏi: "Băng Thanh, phía trước cái kia thu hoạch được tranh tài thứ ba Dương Nhất, có hay không nói với các ngươi lên qua chính hắn quá khứ kinh lịch nha?" "Có, công tử, theo như hắn nói, hắn chính là Âm Dương Thánh Tông chính thống truyền nhân. Về sau bởi vì một số duyên cớ, hắn bái nhập Kiếm Vũ lâu môn hạ, đồng thời tại nơi đó làm quen, cùng hắn tình đầu ý hợp đạo lữ. Chỉ tiếc, thế sự vô thường, đạo lữ của hắn không may thảm tao sát hại, mà chính hắn lại thực lực không đủ, căn bản không phải những cái kia cường địch đối thủ. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, hắn mới bị vội vã mai danh nhận tích, thoát đi đến chúng ta nơi này. Cái kia đạo ngu đâu? Ngươi cảm thấy hắn thế nào?" Băng Thanh nhíu nhíu mày, có chút bất mãn nói: "Người này nha, mặc dù thiên phú coi như không tệ, nhưng phẩm hạnh thực sự là quá kém cỏi, hoàn toàn chính là một cái dâm tặc. Thiên kiếm tựa hồ có ý muốn tu đạo ngu làm đồ đệ, chuyện này thoạt nhìn thật đúng là càng ngày càng phức tạp nha." "Còn không phải sao, mà còn theo thuộc hạ nhìn, cái kia thiên kiếm khẳng định không có an cái gì hảo tâm, nói không chừng hắn đã sớm có mưu đồ khác, muốn lợi dụng đạo ngu đến đạt tới một loại nào đó không thể cho ai biết mục đích. Liền cái kia ngây thơ thiện lương thiên liên, sợ rằng đều sẽ trở thành hắn âm mưu bên trong một con cờ đâu." Liêu Vân cực hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc: "Hừ, hắn nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng. Bất quá, thiên liên cùng hướng ngộng bây giờ đều đã bái tại môn hạ của ta, trở thành đệ tử của ta. Ta tuyệt đối sẽ không để thiên kiếm gian kế đạt được, càng sẽ không để đồ đệ của ta bị lợi dụng. Lại nói hắn cái mạng này lúc trước có thể là ta cứu được, ta tự nhiên cũng có biện pháp đem hắn vững vàng khống chế, lúc cần thiết để nó trở thành khối lỗi. Công tử, ngài quả nhiên là đầu óc rõ ràng, mắt sáng như bức a. Băng Thanh, ngươi cũng đừng giễu cợt ta rồi. Cái kia Vu Tụng lại là chuyện gì xảy ra a?" "Công tử, Vu Tụng từng lập lời thề, bày tỏ sẽ vinh viễn thủ hộ chúng ta thiên cực môn, mà còn hắn còn lời thề son sắt nói chính mình số mệnh ngay ở chỗ này, liền nhân duyên cũng chú định muốn ở chỗ này mọc rễ nảy mầm đâu. Phía trước ta đem viên kia màu đỏ nhỏ trứng trả lại cho Vu Lâm. Công tử, nếu có thể nhờ vào đó rút ngắn chúng ta cùng Vu tộc quan hệ, đối với chúng ta đến nói đây chính là chuyện tốt một cọc a." "Hắc hắc, kỳ thật ta là Nguyễn Hóa Thành, Vu Tụng răng dấp thần không biết quỷ không hay, lặng lẽ đem viên kia tiểu hồng trứng đưa cho Vu Lâm, nàng căn bản là không có phát giác được là ta làm đâu. Ai nha, công tử, ngài có trô không biết ta. Vu Lâm có thể là Vu tộc đại tế tư, địa vị tôn sùng vô cùng. Nếu như không có nàng đáp ứng, Vu Tụng nào dám dễ dàng liền đi tới chúng ta bên này nha." "A, không thể nào. Chẳng lẽ thân phận của ta đã bại lộ rồi?" "Công tử, cũng không có đâu. Nghe nói Vu Lâm đặc biệt bản giao qua Vu Tụng, có thể tùy ý hắn tự do hành động, không cần hướng Vu Lâm bẩm báo." "Hô, vậy liên tốt. Đã như vậy, ta vẫn là làm cái phổ thông đệ tử a. Dạng này tương đối thỏa đáng một chút. Dù sao cái kia Vu Lâm, thực lực quá mức cường đại, ta cũng phải cẩn thận ứng đối mới lạ." "Đúng, ta còn từ Vu Lâm nơi đó nghe đến một cái tin tức kinh người. Nàng nói tại cái kia thần bí khó dò thánh sơn bên trong, ẩn giấu đi một kiện Vu tộc thánh vật uy lực vô tận thiên vu thông vân liên. Ngoài ra vậy mà còn có một kiện, liền Vu tộc thủy tổ đều không có cách nào thu phục hiếm thấy chí bảo đâu." "Công tử, Vu tộc thánh vật người bình thường không cần đến, vẫn là không muốn đi chạm đến. Thế nhưng kiện kia chí bảo, có thể là thuộc về chúng ta chính đạo bảo vật, tuyệt đối không thể để nó rơi vào Vu tộc nhân trong tay nha." bằng không bọn hắn sẽ sử dụng phương pháp đặc thù rèn luyện, biến thành vu tộc chí bảo. Ân, bất quá theo ta được biết, cái kia thủ hộ chí bảo trận pháp cũng là dị thường cường đại. Liền xem như vu tộc người, muốn cưỡng ép cắt đoạn, chỉ sợ cũng là người si nói ngọng. Công tử, ngài người mang thiên khải thủ hộ lực lượng, chắc hẳn nhất định có thể đem mở ra a. Liêu Vân cực khẽ lắc đầu, khẽ thở dài một hơi, chậm rãi nói, Thánh Sơn bên trong thánh kiếm chi linh, không cho phép ta tại nơi đó tùy ý làm vậy a. Vẫn là chờ ngày sau, ta thực lực càng cường đại hơn thời điểm, lại đến thử nghiệm cũng không muộn. Liên tại hai người trò chuyện lúc, trong chốc lát, một khối tản màu xanh sẫm lệnh bài đột nhiên xuất hiện ở Liêu Vân cực trước mắt. Liêu Vân cực hơi ngưng lại phía sau, hắn quay đầu nhìn hướng bên cạnh Băng Thanh. Băng Thanh, lệnh bài này ngươi giao cho Diệp chấp sự, ta liền đi về trước. Ân, công tử xin đi thong thả. Nguyên bản Liêu Vân cực tính toán trở về cấm địa, nhìn một cái Liêu Ngụy cùng La Bình Nam hai người, nhưng trong lòng nghĩ lại, nếu là giờ phút này tùy tiện tiến về, sợ rằng sẽ gây nên vu tụng cảnh giác cùng hoài nghi. Vì vậy trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, hắn cuối cùng quyết định quay người hướng về nội môn mà đi. Liêu Vân cực trở lại gian phòng của mình, nhìn thấy Trương Duệ Lân còn có hai tên đệ tử khác ngay tại nhắm mắt tu hành, mà Thiên Kiếm thì là đang chiếu cố, vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh đạo ngu, thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Lúc này liên quan tới Thiên Kiếm chân thực thân phận tại Liêu Vân cực trong đầu không ngừng cuộn cuộn. Suy tư một lát sau, hắn dứt khoát kiên quyết sửa, thay đổi ban đầu ý nghĩ. Liêu Vân cực một mặt nghiêm túc đối Trương Duệ Lân đám người nói, Duệ Lân, kể từ hôm nay ngươi cùng còn lại hai vị sư minh đệ, tính cả cái kia Thiên Kiếm cùng một chỗ tiến về nam đệ tử vị trí, sau đó nhất định không thể lại bước vào nơi đây nửa bước. Nhìn thấy Liêu Vân cực biểu lộ, Trương Duệ Lân đầy mặt nghi hoặc, đội bằng hỏi, sư minh, cuối cùng là vì sao nha? Chúng ta một mực ở chỗ này tu luyện, chưa hề đi ra sai lầm. Không chờ Trương Duệ Lân nói hết lời, Liêu Vân cực liền ngắt lời nói, nơi đây chính là nữ đệ tử chuyên môn tu hành chỗ, các ngươi thân là nam tử trường kỳ lưu tại nơi đây còn thể thống gì? Trước đó bởi vì tiên liên còn chưa xuất quan, cho nên chúng ta một mực dừng lại tại chỗ này, nhưng mà bây giờ nàng đã đi đến cấm địa, kể từ đó tất cả chúng ta đều cần rời đi. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền khởi hành lên đường đi. Trương Duệ Lân chờ ba người nhộn nhịp đứng dậy, bắt đầu đều đâu vào đấy thu thập riêng phần mình vật phẩm. Cùng lúc đó, Thiên Kiếm cẩn thận từng ly từng tí đem đạo ngu êm ai ôm vào trong ngực. Sư phụ, Đồ Nhi tính toán mang lên đạo ngu cùng một chỗ tiến về cấm địa dốc lòng tu luyện. Chỉ thấy Thiên Kiếm ánh mắt kiên định nhìn hướng sư phụ của mình, ngôn từ khẩn thiết tình cầu. Liêu Vân cực lại chậm rãi lắc đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia kiên quyết, không chút do dự cự tuyệt hắn. Không được, hiện tại hai người các ngươi còn không cách nào tiến vào cấm địa, nơi đó có thể là sắp đặt trùng điệp hạn chế, chỉ có thành công thông qua tương quan thử thách người mới có tư cách bước vào cấm địa. Sư phụ a, bằng ngài như vậy tôn sùng thân phận địa vị, chẳng lẽ cũng không có biện pháp để hai người chúng ta thuận lợi tiến vào cấm địa sao? Thiên Kiếm đầy mặt nghi hoặc cùng không hiểu, mở to hai mắt nhìn qua sư phụ của mình. Ai, thực không dám dâu dếm, Đồ Nhi a, liền sư phụ cũng là bất lực nha. Phó môn chủ đã trịnh trọng cảnh cáo qua ta, nghiêm lệnh cấm chỉ ta lạm dụng chức quyền làm việc thiên tư tình cảm. Nếu như ta dám can đảm vi phạm hạng này quy định, chắc chắn bị khu trục ra tông môn a. Liêu Vân cực bất đắc dĩ thở dài một tiếng, trên mặt toát ra một ít vẻ u sầu. Chương 235, lại thu ba đồ, giác tỉnh huyết mạch chi lực. Chương 235, lại thu ba đồ, giác tỉnh huyết mạch chi lực. Sư phụ, ngài đến tuột cùng làm chuyện gì, vậy mà lại dẫn tới phó môn chủ như vậy nghiêm khắc khiển trách đâu? Nói rất dài dòng a. Sư phụ đem Thiên Liên cùng Hứa Ngộng Thu về môn hạ, trở thành sư phụ đệ tử. Ai có thể nghĩ, cử động lần này lại đưa tới phó môn chủ cực lớn bất mãn đâu? Cái gì? Sư phụ, đây rốt cuộc là thế nào một chuyện a? Các nàng lại vì sao cam tâm tình nguyện bái ngài làm thầy đâu? Thiên Kiếm kinh ngạc đến không ngậm miệng được, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Việc này nha, sư phụ thấy các nàng thiên phú dị bẩm căn cốt kỳ giai, thực sự là hiếm có lương tài mỹ ngọc. Vì vậy liền động lòng yêu tài, phí hết tâm tư đem các nàng, tính cả Nam Cung Thải Vân, cùng nhau đưa vào cấm địa. Vốn nghĩ có thể giúp các nàng một chút sức lực, sớm ngày tu thành chính quả, không nghĩ tới lại bởi vậy chọc giận tới phó môn chủ. Liêu Vân cực một bên nói, một bên nhẹ nhàng vỗ Thiên Kiếm bà bay, tựa hồ muốn trấn an một chút. Hán viên kia sao động bất an tâm? Trách không được a. Như vậy làm việc tất nhiên sẽ dẫn phát đệ tử khác mãnh liệt tâm tình bất mãn, mà còn một cử động kia sẽ còn bị phó môn chủ phát giác, từ đó xem thấu ngươi bừng bừng dạ tâm. Sau đó hắn chắc chắn đối ngươi đủ kiểu chèn ép khắp nơi cả tay. Kể từ đó ngươi liền lại khó có hướng lên trên tấn thăng có thể rồi. Đã như vậy, vậy vi sư từ nay về sau liền một lòng chuyên chú vào tu hành chi đạo, lại không nhúng tay môn phái bên trong bất kỳ sự vụ. Sư phụ, có thể ngài như vậy quyết định, vậy chúng ta sư đồ nên như thế nào tự xử đâu? Ngươi chẳng lẽ còn cần sư phụ đến quan tâm sao? Lấy tâm cảnh của ngươi cùng lịch duyệt, sớm đã xa xa vượt qua sư phụ, từ nay về sau ngươi liền tự mình tu luyện à? Sư phụ, đệ tử kia liền mang lên Đồ Nhi của ta tiến về nội môn. Đi thôi, đến mức có thể thành công hay không bước vào cấm địa, vậy cũng chỉ có thể toàn bằng các ngươi tự thân cơ duyên và tạo hóa đi. Tuy nói đệ tử bây giờ tu vi còn thấp, nhưng đệ tử ổn thỏa dốc hết toàn lực, dựa vào thực lực bản thân xông vào cấm địa. Nói xong, Thiên Kiếm thần tình nghiêm túc, ôm trong ngực đạo ngu chậm rãi đi ra khỏi gian phòng. Vào giờ phút này, không người có thể biết được nội tâm hắn chỗ sâu đến cùng tại suy nghĩ thứ gì. Đúng vào thời khắc này, đã thu thập thỏa đáng Trương Duệ Lân đi tới Liêu Vân cực trước mặt, đồng thời nhẹ giọng nói, sư minh, ngài đồ đệ kia gần đây tựa như ngay tại tích cực tìm kiếm đệ tử mới đâu. Liên tại ngày hôm qua hắn tìm tới Tề Sơn cùng với đệ đệ của hắn, bất quá rất đáng tiếc, hai người này trực tiếp liền cự tuyệt. Không những như vậy à, hắn thế mà còn chạy đi Bích Hà gian phòng, cùng nàng nói cả buổi, nhưng xem ra tiến triển cũng không thế nào thuận lợi. Trương Duệ Lân một cung cung kính kính hướng Liêu Vân Cực bẩm báo Thiên Kiếm tình huống. Liêu Vân Cực hơi nhíu lên lông mày, nghi hoặc mà hỏi thăm, Bích Hà, đây là người thế nào? Điều quân trở về mình, Bích Hà chính là nguyên bản ở tại 50 số phòng vị kia nữ đệ tử nhà. Nàng thiên phú cực cao, nhưng vì người lại dị thường địa thấp, ngày bình thường gần như rất ít xuất đầu lộ diện. A, nguyên lai là nàng nha. Nhớ ngày đó, nàng kém một chút liền để ta thân bại danh liệt đâu. Đúng, cái này Thiên Kiếm có hay không, tới tìm các ngươi? Không có đâu. Sư Minh, hắn tám thành là biết, chúng ta đều là người của ngài, cho nên căn bản liền không dám đến hỏi. Ân, dạng này cũng tốt, ba người các ngươi nghe cho kỹ, lập tức tiến về nội môn, nhìn chằm chằm Thiên Kiếm nhất cử nhất động. Phàm là hắn nhìn chúng người, không quản dùng cái gì biện pháp, đều muốn đem bọn họ lôi kéo đến chúng ta bên này. Đến mức thù lao nha, vẫn như cũ dựa theo phía trước nói xong, chỉ cần là đệ tử thiên tài, một viên linh thạch cũng sẽ không ít các ngươi. Liêu Vân Cực trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, quả quyết dưới mặt đất đạt mệnh lệnh. Lúc này Trương Duy Lân cũng không hề để ý linh thạch, mà là kìm nén không được nội tâm, đối trở thành đệ tử thiên tài khát vọng, đội bằng hỏi: "Sư Minh, vậy chúng ta đến cùng lúc nào mới có thể giống những sư minh đệ khác như thế, trở thành chúng nhân chú mục đệ tử thiên tài a?" "Ha ha, nếu là ta nguyện ý thu các ngươi làm đồ đệ, không biết các ngươi ý như thế nào đâu." Liêu Vân Cực đột nhiên cười ha hả, ánh mắt có chút hăng hái, nhìn trước mắt ba tên đệ tử. Trương Duệ Lân nhìn thấy Liêu Vân Cực biểu lộ, trong lòng đã có kết luận, lập tức tươi cười rạng rỡ. "Thật sao? Sư Minh, chỉ cần có thể trở thành đệ tử thiên tài, vô luận để chúng ta làm cái gì cũng được." Hai tên đệ tử nghe vậy, lập tức mừng rỡ, cùng kêu lên phụ hòa nói: "Chúng ta cũng nguyện ý. Đã các ngươi như vậy cấp thiết, ta cũng liền không mất hứng rồi. Hiện tại, các ngươi tranh thủ thời gian ngồi đến trước mặt ta đến, sau đó đưa lưng về phía ta. Ghi nhớ, ngàn vạn không thể phản kháng chút nào, bằng không có lẽ sẽ hoàn toàn ngược lại. Sư Minh, ngài sẽ không phải là tại lừa gạt chúng ta a? Cứ như vậy vô cùng đơn giản, liền có thể trở thành đệ tử thiên tài rồi." Liêu Vân Cực nhìn thấy Trương Duệ Lân, vẻ mặt bất khả tư nghị, nhịn không được trêu chọc nói: "Duệ Lân à, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa như là không quá tin tưởng ta nha." "Ta nhìn vẫn là thôi đi." Trương Duệ Lân lập tức ngồi đến trước mặt hắn, cười rạng rỡ lấy lòng nói: "Đường nha, đệ tử hiện tại liền kêu sư phụ, được đi. Đệ tử không tin người nào, cũng không thể không tin sư phụ a. Sư phụ, ngài chính là chúng ta tái sinh phụ mẫu, đệ tử nhất định thật tốt hiếu kính ngài." "Ít lắc lư sư phụ, các ngươi thiếu chính là một cơ hội, với lúc ta có loại này năng lực. Các ngươi trên thân chạy xuôi, tiên tổ huyết mạch chi lực, nếu biết rõ loại này lực lượng, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể có. Chỉ có cường giả chân chính, trong cơ thể mới có thể sinh ra cường đại như thế huyết mạch chi lực. Trên thực tế liền tính các ngươi không bái sư, ta cũng khẳng định sẽ không chút do dự, hướng các ngươi giơ tay cứu trợ. Nguyên nhân rất đơn giản, không người nào nguyện ý đi đắc tội, những cái kia tương lai chắc chắn trở thành cường giả tuyệt thế đại nhân vật. Dù sao cùng dạng này tồn tại kết thủ, vậy đơn giản chính là tự tìm đường chết. Mà còn, các ngươi cả đời này cũng không vẹn vẹn chỉ là thuộc về mình, còn đánh bắt tất cả các tổ tiên, tha thiết kỳ vọng. Từ sinh ra một khắc kia trở đi, các ngươi liền đã chú định, tuyệt đối không thể nào là bình thường tầm thường vô vi phàm nhân. Ta nha, chẳng qua là muốn trở thành người vẻ đẹp, chân tâm không muốn nhìn thấy giống các ngươi loại này đệ tử thiên tài bị bạch bạch mai một rơi, cho nên hoàn toàn không cần thiết đem chuyện này để ở trong lòng, càng không cần vì thế lòng có gánh vác, làm ra trái lương tâm sự tình. Bái không bái sư đều không quan trọng, chỉ cần các ngươi lưu tại trong môn, ta liền không có tiếc nuối. Nghe xong Liễu Vân Cực lời nói này, ba người đột nhiên lâm vào một mảnh yên lặng bên trong, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Đây chính là một mực chôn sâu ở bọn họ nội tâm chỗ sâu nguyện vọng lớn nhất, nhưng mà bởi vì bọn họ cũng không phải là trong tộc này, phú nhất là xuất chúng tử đệ, căn bản là không có tư cách đi tu luyện những cái kia cao thâm công pháp bí tịch, rơi vào đường cùng, cuối cùng mới bị gia tộc đuổi đến trong quân đội đến hiệu lực. Cứ việc ba người này lòng dạ một lời lăng vân ý chí, nhưng thủy chung cụ lại cơ hội tốt, có thể thi triển tài hoa, chỉ có thể tạm thời chịu được lấy, an nhờ ở đầu cốt đủ, yên lặng chờ đợi cái kia có khả năng thay đổi vận mệnh thời cơ xuất hiện. Bây giờ Liêu Vân Cực giống như một ngọn đèn sáng, chiếu sáng bọn họ tiến lên con đường, để bọn họ lại lần nữa nhìn thấy hy vọng ánh rạng đông. Nguyên bản đã sớm bị chôn sâu tại đáy lòng hùng tâm trang trí, lại như lừng hực liệt hỏa bắt đầu cháy rừng rực. Ba người liếc mắt nhìn nhau phía sau, liền đã không còn mảy may do dự, đầy mặt vẻ kích động, thậm chí thân thể đều bởi vì hưng phấn mà khẽ run. Sau đó bọn họ đồng thời cung cung kính kính quỳ gối tại Liêu Vân Cực trước mặt. Ba người thẳng tắp sống lưng, thần sắc trang trọng, la lớn: "Đồ Nhi Trương Duệ Lân, bái kiến sư phụ. Đồ Nhi Khúc Độ, bái kiến sư phụ. Đồ Nhi Phong Hạo Nhiên, bái kiến sư phụ." Dứt lời, ba người khuất thân dập đầu, chính thức bái Liêu Vân Cực sư phụ. Liêu Vân Cực mặt mỉm cười, thỏa mãn nhẹ gật đầu, cất cao giọng nói: "Tốt, miễn lễ a. Các ngươi biểu hiện xác thực không sai, cũng không có phụ lòng, sư phụ đối các ngươi nỗi khổ tâm a. Từ giờ trở đi, các ngươi ban ngày phụ trách giám thị Thiên Kiếm, ban đêm tiến về cấm địa dốc lòng tu hành. Sư phụ sở dĩ an bài như thế, quả thật lo lắng Thiên Kiếm sẽ phát giác được dị thường, cho nên chưa cho phép các ngươi ban ngày cũng tại cấm địa tu hành." Trương Duệ Lân không ngờ đến, sư phụ sẽ lập tức an bài bọn họ tiến vào cấm địa, lại lần nữa bị cảm động. "Đa tạ sư phụ." Đệ tử ổn thỏa toàn lực ứng phó, không có nhục sứ mệnh. "Tạ ơn sư phụ. Chúng ta chắc chắn sẽ nghiêm mật giám thị Thiên Kiếm, phá hư hắn âm mưu. Cẩn thận một chút, đừng để đa mưu túc trí Thiên Kiếm phát hiện, cảm giác của hắn vô cùng cường đại.
Yên tâm đi,
sư phụ, chúng ta sẽ chú ý. Mặt khác các ngươi còn có mấy vị sư tỷ cùng sư minh, các nàng cũng tại cấm địa bên trong. Theo thứ tự là đại sư tỷ Hứa Mộng, nhị sư tỷ Thượng Quan Hinh Duyệt, tam sư tỷ Thiên Liên, còn có đại sư Minh Bạch Hạo Thần, nhị sư Minh Diệp Tri Ân.
Biết rồi,
đợi đến trong đêm, chúng ta đi xem một chút các nàng. Tất cả ngồi xuống, chúng ta bắt đầu đi. Vì vậy ba người theo lời mà đi, đoan đoan chính chính ngồi ở Liễu Vân Cực trước mặt. Bọn họ đầy cõi lòng mong đợi, nhắm mắt lại, yên lặng cần cầu, thay đổi vận mệnh thời khắc sớm một chút đến. Chỉ thấy Liễu Vân Cực vì để tránh cho bị cái này ba cái đệ tử phát hiện, Thiên Khải thủ hộ tồn tại, cẩn thận từng ly từng tí đưa tay phải ra, nhẹ nhàng đặt ở Trương Duệ Lân dày rộng phần lưng bên trên. Trong chốc lát, nguyên bản ẩn nấp tại trong cơ thể hắn Thiên Khải thủ hộ, giống như nhận đến triệu hoán đồng dạng, cấp tốc chui vào Trương Duệ Lân trong cơ thể. Phản phất nó cùng Trương Duệ Lân ở giữa, có một loại bẩm sinh an ý cùng cảm ứng. Trong chớp mắt, liền tinh chuẩn không sai lầm tìm tới huyết mạch chi lực ngưng kết chỗ. Ngay sau đó, Thiên Khải thủ hộ tỏa ra một đạo nhu hòa mà chói lọi, hào quang màu tím nhạt. Đạo tia sáng này tựa như linh động tinh linh, vui sướng vũ động, cấp tốc đem cố kia cường đại huyết mạch chi lực xích sao bao khỏa ở trong đó. Tại Thiên Khải thủ hộ kích thích phía dưới, nguyên bản một mực ở vào trạng thái ngủ say huyết mạch chi lực, giống như là bị châm lửa mồi lửa đồng dạng, dần dần tỉnh lại, đồng thời bắt đầu tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Liên tại trong nháy mắt đó, Trương Duệ Lân chỉ cảm thấy một cỗ sôi trào mãnh liệt không cách nào ngăn cản lực lượng cường đại, đột nhiên từ trong cơ thể mình phun ra ngoài. Cỗ lực lượng này giống như thoát cương ngựa hoang đồng dạng, tùy ý lao nhanh, nháy mắt liền đem cả người hắn đều cực kỳ chặt chẽ bao khỏa tại trong đó. Chỉ thấy một tầng chói lóa mắt quang mang từ trên người hắn phát ra, trong đó còn kèm theo lực lượng cường đại. Cùng lúc đó, Thiên Khải thủ hộ chậm rãi bay trở về Liễu Vân Cực trong cơ thể. Liễu Vân Cực hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt tự thân trạng thái về sau, liền ngựa không dừng vó tiếp tục đi trợ giúp hai tên đệ tử khác, hướng dẫn đồng thời kích phát bọn họ tiềm ẩn tại huyết mạch chỗ sâu lực lượng thần bí. Chương 236, Hàng Long kiếm cùng Thanh Vân kiếm trở lại đệ nhị phong. Chương 236, Hàng Long kiếm cùng Thanh Vân kiếm trở lại đệ nhị phong. Ánh mắt chuyển tới Thương Viêm giới, Hàng Long môn vặn mỏ bên trong, lúc này Mạc Hàm Yên giống như một cái linh hoạt con báo, qua lại các ngõ ngách ở giữa. Nàng động tác cấp tốc mà nhẹ nhàng, trong chớp mắt liền đem trong động tất cả thuộc tính linh thạch, tất cả thu vào trong túi trữ vật. Theo cuối cùng một khối thuộc tính linh thạch bị nàng thu đi, nguyên bản uy lực to lớn đại ngũ hành diện sát trận, vậy mà cũng bắt đầu dần dần sụp đổ tan rã. Trong chốc lát, một đạo màu vàng quang mang hiện lên, một cái tạo hình kỳ lạ màu vàng trường kiếm đột ngột xuất hiện ở Mạc Hàm Yên trước mắt. Mạc Hàm Yên tò mò đi lên phía trước, cẩn thận tường tận xem xét lên thanh trường kiếm này đến. Nàng phát hiện tại cái này thanh trường kiếm trên chuôi kiếm điêu khắc một cái sinh động như thật hình rồng đồ án, mà tại cái này đồ án phía dưới thì rõ ràng khắc lấy hai cái cứng cắp có lực chữ lớn Hàng Long. Mạc Hàm Yên nhìn chằm chằm thanh này Hàng Long kiếm, tự lẩm bẩm, Hàng Long kiếm, danh tự này ngược lại là rất bá khí, có thể là ta trước đây làm sao từ trước đến nay chưa nghe nói qua đâu. Lúc này Hồng Vân âm thanh đột nhiên tại trong đầu của nàng vang lên, chủ nhân, kiếm này chính là thượng phẩm linh khí, mà còn nội bộ còn dựng dụng một cái cường đại khí linh. Mạc Hàm Yên trong lòng vui mừng, nhưng trước mắt tình huống khẩn cấp, nàng cũng không đoái hoài tới suy nghĩ nhiều, quyết định thật nhanh nói, đã như vậy, vậy liền trước tiên đem nó nhận lấy đi. Tòa đại trận này mắt thấy, liền muốn triệt để vỡ vụn, chúng ta phải lập tức rời đi nơi này. Dứt lời, nàng cẩn thận từng ly từng tí đem Hàng Long kiếm thu vào trong chữ vật đại, sau đó xoay người chuẩn bị nhanh chóng rời đi. Nhưng mà liền tại nàng mới vừa phóng ra một bước thời điểm, khóe mắt liếc qua lại thoáng nhìn, tại Hàng Long kiếm vị trí phía dưới, thế mà còn có một thanh kiếm khác, thật sâu cắm ở cái kia cứng rắn vô cùng mặt đất bên trong. Tại cái kia tản ra kim quang nóng ánh trên chuôi kiếm, bất ngờ có một cái giống như lúc màu xanh đám mây đồ án, đường cong trôi chạy tự nhiên, sắc thái tươi sáng mà tươi mát, phản phất tùy thời cũng có thể từ trên chuôi kiếm lướt ra. Liên tại cái này đám mây đồ án chính phía dưới, còn tỉ mỉ tuyên khắc hai cái cứng cắp có lực chữ lớn thanh vân. Chỉ thấy Mạc Hàm Yên đưa ra thon thon tay ngọc, cầm thật chặt chuôi kiếm, sau đó đột nhiên phát lực nổ một cái. Trong chốc lát, chỉ nghe một trận thanh thúy êm thai ong ong tiếng vang lên, giống như rồng ngâm hổ gầm đồng dạng, vang tận mây xanh. Thanh trường kiếm kia thuận thế mà ra, thân kiếm lóe ra hóng ánh thanh quang, khiến người không rét mà run. Nhưng mà Mạc Hàm Yên cũng không có quá nhiều chú ý, thanh này vừa vặn rút ra bảo kiếm, mà là nhanh chóng đưa nó thu vào chứa vật đại. Nguyên lai, trong lòng nàng sớm đã có tính toán đem kiếm này coi như một phần chân quý lễ vật, đưa cho chính mình kính yêu Tam sư huynh. Ngay sau đó, Mạc Hàm Yên nhẹ nhàng nhảy lên một cái, ổn ổn đương đương bước lên, dưới chân Hồng Vân Vấn Thiên kiếm. Theo nàng tâm niệm vừa động, Hồng Vân Vấn Thiên kiếm nháy mắt hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang, mang theo nàng lấy nhanh như chớp thế, bay khỏi trận pháp vị trí khu vực. Nhưng vào lúc này, một trận ồn ào huyên náo âm thanh truyền vào Mạc Hàm Yên trong tai. Hàng Long môn những tên kia, đến tột cùng chạy đi nơi nào? Vì sao ngay cả cái bóng người đều không nhìn thấy? Có một vị áo bào xám nam tử, tức hồn hiện tại quặng mỏ bên trong, lớn tiếng kêu la. Một người khác, đầy mặt nghi ngờ suy đoán nói, chẳng lẽ là tiết lộ phong thanh phải không? Bọn họ khẳng định là trước thời hạn biết được, chúng ta muốn tập kích nơi đây thông tin, cho nên mới bỏ trốn mất dạng. Không đúng, ta ngược lại là nghe, bọn họ căn bản là không có cách phá vỡ, trong này trận pháp, rơi vào đường cùng đành phải lựa chọn từ bỏ. Lại có một vị nam tử đưa ra cái nhìn khác biệt. Phía trước vị kia áo bào xám nam tử cười lạnh một tiếng nói, thử. Như vậy cũng tốt, đây cũng xem như là cái cử chỉ sáng suốt. Bằng không quay đầu lại, sẽ chỉ vô cớ làm lợi chúng ta. Một tên có vẻ như thủ lĩnh dáng dấp hắc bào lão giả hét lớn một tiếng, tốt, bớt nói nhiều lời. nhanh chuẩn bị kỹ càng bạo linh châu, đối tòa đại trận này, mở rộng toàn bộ phương hướng công kích mãnh liệt. Nghe đến mệnh lệnh của hắn, tất cả mọi người không dám thất lễ, cùng kêu lên đáp lời nói. Tuân mệnh, tông chủ đại nhân. Mạc Hàm Yên nghe đến, những người này đối thoại về sau, lập tức hoa dung thất sắc, trong lòng không nhịn được dâng lên một cỗ khủng hoảng chi tình. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà lại có như thế một đoàn thực lực cường đại địch nhân trước đến quả mỏ. Lập tức không dám có chút trì hoãn, vội vàng điều khiển phi kiếm dưới chân, dọc theo lúc đến con đường, vội vàng hấp tấp bay trở về. Đợi đến nàng từ dưới nước chậm rãi nổi lên, dáng người nhẹ nhàng bay tới giữa không trung bên trong, ánh mắt chiếu tới chỗ, lại phát hiện có một đám người chính vây tụ tại quặng mỏ bên ngoài. Những người này quanh thân tản ra, làm người sợ hãi khí tức, hiển nhiên đều là một phương cường giả. Nhưng mà, nàng cũng không lộ ra mảy may vẻ mặt kinh hoàng, mà là lặng yên không một tiếng động, lách qua đám này cường giả, giống như một cái linh xảo phi yến, hướng về môn phái vị trí bay đi. Không bao lâu, nàng liền thuận lợi đến đệ nhị phong dưới chân núi. Chỉ thấy nơi đó có hai tên phụ trách thủ sơn đệ tử, chính một mặt nghiêm túc đứng vững. Làm nàng tới gần thời điểm, trên mặt toát ra một vẻ mỉm cười thản nhiên, đồng thời đối với hai người nhẹ nhàng nhẹ gật đầu. Có thể để nàng chưa từng ngờ tới chính là, hai vị này đệ tử tại nhìn thấy nàng về sau, vậy mà không chút do dự tiến lên một bước, trực tiếp đem nàng ngăn lại. Trong đó một vị đệ tử, càng là sắc mặt lạnh lùng chất vấn, ngươi là người phương nào, lại dám xông vào đệ nhị phong? Gặp tình huống như vậy, Mạc Hàm Yên không khỏi cảm thấy một trận mê hoặc cũng không hiểu, vội vàng nhẹ giọng dò hỏi, hai vị sư huynh, các ngươi đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ không quen biết ta sao? Ta là Hàm Yên a, chúng ta ngày bình thường không phải thường xuyên gặp nhau sao? Vì sao lần này không cho ta tiến bảo? Nghe đến nàng nói như thế, hai tên đệ tử kia liếc nhau, tựa hồ vẫn có chút hoài nghi. Trong đó một tên đệ tử, nếu mày lại lần nữa hỏi tới, ngươi thật là tiểu sư muội của chúng ta? Cái này dòng dã một tháng đến nay, ngươi đến tột cùng chạy đi nơi nào? Mạc Hàm Yên lập tức minh ngộ, vội vàng giải thích nói, sư minh có chỗ không biết, khoảng thời gian này ta không may bị vây ở một chỗ thần bí trong trận pháp, trải qua thiên tân vạn khổ phương mới có thể thoát thân mà ra. Nghe thấy lời ấy, hai tên đệ tử kia sắc mặt cái này mới thoáng dịu đi một chút, nhưng vẫn là thúc giục nói, đã như vậy, vậy ngươi nhanh tiến đến tìm kiếm phong chủ a. Lão nhân gia ông ta bởi vì ngươi mất tích đã nổi trận lôi đình một lúc lâu, bây giờ gặp người nào đều muốn lên án mạnh mẽ một phen đâu. A, đúng là tình huống như vậy. Mạc Hàm Yên nghe vậy lập tức lòng nóng như lửa đốt, nàng không nói hai lời liền hướng về sư phụ gian phòng cấp tốc bay đi. Liên tại nàng đội vàng đi được lúc, đột nhiên thoáng nhìn bên đường có mấy vị thân chịu trọng thương đồng môn đệ tử. Gặp tình hình này, nàng không nhịn được trong lòng siết chặt, đội vàng dừng bước lại, bay xuống trước mặt bọn hắn, lo lắng mà hỏi thăm, các sư minh, các ngươi đây là làm sao bị thương? Nhưng có trở ngại. Mấy vị đệ tử nhìn thấy là Hàm Yên, trên mặt nháy mắt lộ ra như được đại xá thần sắc, phảng phất người chết chìm, bắt đến cây cỏ cứu mạng đồng dạng, liên tục không ngừng kêu lên. Trong đó một vị đầy mặt sầu khổ chi sắc sư minh kêu lên nói, ôi nha, tiểu sư muội hoa, ngươi xem như trở về, với một khi thất tung, nhưng làm chúng ta mấy cái cho hại khổ rồi. Một vị khác sư minh cũng tranh thủ thời gian phụ họa tố khổ, còn không phải sao, tiểu sư muội. Phong chủ nổi nóng lên, đây chính là lục thân không nhận a, đã bắt đầu động thủ đánh người. Ngay sau đó lại có một vị sư minh sốt ruột vạn phần hô, tiểu sư muội, ngươi mau đi xem một chút a. Tam sư minh đều bị đánh đến thổ huyết. Nghe nói như thế, Mạc Hàm Yên không khỏi lông mày dựng thẳng, phẫn nộ quát, cái gì? Cái này bướng bỉnh lão đầu, em đẹp ước hiếp tam sư minh làm gì? Cái kia lên tiếng trước nhất sư minh, đội vàng giải thích nói, còn không phải bởi vì tam sư minh dẫn ngươi đi ra ngoài chơi, kết quả ngươi không trở về, hắn lại chính mình trở về. Phong chủ tìm không được ngươi, tự nhiên là cầm tam sư minh chút giận rồi. Mạc Hàm Yên nghe vậy, trong lòng ngày nay không thôi, đội vàng hướng bọn họ xin lỗi, thật sự là xin lỗi, các vị các sư minh, đều là Hàm Yên không tốt, liên lụy đại gia chịu khổ. Chờ thêm một hồi, Hàm Yên nhất định thật tốt bồi thường chư vị sư minh. Tiểu sư muội, không cần như vậy tự trách. Ngươi có thể trở về, đối với chúng ta mà nói, chính là cao hứng nhất sự tình. Phong chủ cũng sẽ bởi vậy khôi phục như lúc ban đầu, không tại giận lây sang chúng ta. Đúng vậy a. Tiểu sư muội, ngươi vẫn là mau trở về, nhìn xem tam sư minh a. Phong chủ ra tay với hắn, có thể là không lưu tình chút nào a. Các vị sư minh, chúng ta sau đó gặp lại, tiên nhi trước trở về tìm sư phụ. Lời còn chưa dứt, nàng liền vội vội vàng hướng về sư phụ viện tử bay đi. Chương 237, tặng kiếm đồng vô hối, giận dữ rời đi. Chương 237, tặng kiếm đồng vô hối, giận dữ rời đi. Đợi đến Mạc Hàm Yên đi tới sư phụ viện tử lúc, liếc mắt liền nhìn thấy nằm dưới đất Hách Liên An Vũ. Chỉ thấy thời khắc này Hách Liên An Vũ chính cúi thấp đầu, bên khóe miệng còn chưa vết máu khô, nguyên bản mặt đỏ thắm sát, giờ phút này đã là trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Chỉ nghe Hách Liên An Vũ giáng chống đỡ thân thể, đối với trong phòng la lớn, sư phụ, ngài muốn đánh liền đánh ta đi, đừng có lại khó xử mặt khác các sư đệ. Lần này tất cả sai lầm đều là từ đệ tử một người gánh chịu, mời ngài dơ cao đánh khẽ buông tha bọn họ. Nhưng mà tiếng nói của hắn chưa rơi, trong phòng liền truyền ra sư phụ đồng vô hối, đinh thai nhức góc tiếng giống giận dữ, ngươi gánh chịu nổi sao? Đây chính là bản tọa trong lòng thịt hòn ngọc quý trên tay bản tọa nữ nhi a. Ngươi người không biết trời cao đất rộng này, thế mà để nàng rơi vào như vậy hiểm cảnh. Ngươi ngược lại là cho bản tọa nói một chút, ngươi đến tột cùng muốn để bản tọa tới chỗ nào mới có thể tìm về bản tọa nữ nhi bà bối? Lại có ai có khả năng chân chính lý giải bản tọa giờ phút này giống như bạn tiễn xuyên tâm thống khổ? Hừ, cũng chỉ là ra sức đánh các ngươi dừng lại, đều đã xem như là đối các ngươi nhẹ nhất trừng phạt. Nếu như lại không có tiên nhi bất cứ tin tức gì truyền đến, các ngươi toàn bộ đều cho bản tọa lăn đi bế quan ăn năn. Trong vòng 10 năm, dám can đảm bước ra gian phòng một bước, đừng trách bản tọa thủ hạ vô tình. Hách Liên An Vũ nghe lấy phiên này giận dữ mắng mỏ, trong lòng hối tiếc không thôi, đầu thật sâu thấp xuống, trầm mặc không nói. Hắn biết rõ chính mình phạm vào sai lầm lớn, thực tế không nên để tu vi không cao tiểu sư muội một thân một mình lưu tại bên mở. Lúc này, hắn lòng tràn đầy đều là tự trách cùng ấy nấy, nếu như thời gian có thể chạy ngược, hắn tuyệt đối sẽ không làm ngu xuẩn như vậy quyết định. Đúng lúc này, một cái thanh thúy mà mang theo vài phần thanh âm tức giận tại ngoài viện vang lên, bướng bỉnh lão đầu, ngươi cũng dám như vậy ư hiếp ta Tam sư minh? Cái kia tốt ta, nguyên bản nói xong lần này bồi thường ngươi, nhưng là một điểm cũng đều đừng nghĩ nắm bắt tới tay rồi. Hách Liên An Vũ theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng gặp Mạc Hàm Yên giống như một đạo mỹ lệ hồ điệp phiêu nhiên mà tới, rơi vào Hách Liên An Vũ bên cạnh. Tại Hách Liên An Vũ ánh mắt khiếp sợ phía dưới, Mạc Hàm Yên không chút do dự đưa ra hai tay, đem Hách Liên An Vũ cẩn thận từng ly từng tí dịu dắt. Tam sư minh, để ngài chịu khổ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ nghe kẹt kẹt một tiếng, cửa phòng đóng chặt, đột nhiên bị Đồng Vô Hối mở ra. Mạc Hàm Yên ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là cái kia vị diện cho giàn mua, tinh thần hể bại suy sụp sư phụ từ bên trong đi ra. Chỉ thấy hắn cặp kia đôi mắt giàn mua vẫn đục bên trong, đầy ngậm lấy kích động nước mắt, không nháy mắt, chăm chú nhìn Mạc Hàm Yên, bờ môi khẽ run nói, "Yên Nhi, thật là ngươi sao? Ngươi có thể để vi phụ ruột gan đứt từng khúc a?" Mạc Hàm Yên bước nhanh tiến ra đón, một đầu nhào vào Đồng Vô Hối trong ngực, làm nũng giống như nói, "Ân, sư phụ, đồ nhi bất hiếu, để lão nhân gia ngài lo lắng." Đồng Vô Hối nhẹ nhàng vuốt ve Mạc Hàm Yên mái tóc, ôn hòa hỏi, "Yên Nhi a, những ngày này ngươi đến cùng chạy đi nơi nào? Có hay không gặp được cái gì nguy hiểm, hoặc là nhận đến người khác khi dễ a?" Mạc Hàm Yên ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, an ủi, "Sư phụ yên tâm đi, đồ nhi không có việc gì đâu. Chỉ là không cẩn thận bị vây ở đại ngũ hành diệt sát trận bên trong, cho nên mới không có cách nào kịp thời đuổi trở về." Đồng Vô Hối sắc mặt đại biến, đầy mặt kinh ngạc hỏi tới, "Cái gì? Đại ngũ hành diệt sát trận? Loại kia uy lực mạnh mẽ trận pháp, cũng không phải tùy tiện liền có thể bài trừ a?" "Tiên Nhi, ngươi nhanh nói cho vi phụ, ngươi đến tột cùng là như thế nào phá mất cái này kinh khủng trận pháp, đồng thời chạy thoát?" Đỗ Nhi dựa theo ngũ hành tương sinh tương khắc chi pháp, đem những cái kia thuộc tính linh thạch từng cái đào móc xuống, làm tất cả linh thạch bị đào ra phía sau, trận pháp liền tự sụp đổ. "Tiên Nhi, bên trong đến tột cùng trấn áp loại nào đáng sợ tà vật?" Mạc Hàm Yên nhìn thoáng qua xung quanh, nhẹ giọng nói, "Bên trong trấn áp một đầu đằng xà, còn có thanh này thoạt nhìn liền phi phạm vô cùng trường kiếm." Lập tức Mạc Hàm Yên hai tay cung kính đem thanh trường kiếm kia đưa tới sư phụ trước mặt, đồng thời nhẹ giọng giải thích nói, "Sư phụ, đầu kia đằng xà bởi vì sắp vỡ lạc, ta liền để nó nhận chủ." Vậy mà lúc này Đồng Vô Hối hoàn toàn đắm chìm tại suy nghĩ của mình bên trong, căn bản không có nghe thấy Mạc Hàm Yên lời nói. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn thanh trường kiếm kia, trên mặt lộ ra mừng rỡ như điên thần sắc, trong miệng tự lẩm bẩm, "Bao nhiêu năm a, trải qua vô số tuế nguyệt, hôm nay ngươi cuối cùng có thể lại thấy ánh mặt trời. Bản tọa sao mà may mắn có thể tại lúc này cùng ngươi gặp nhau, kiếp này đã lại không tiếc với. Mấy đời người cố gắng truy tìm, nhưng thủy chung chưa thể đạt tới tâm nguyện, vậy mà để bốn phong chủ trí nữa thực hiện. Ta Hàng Long Môn chắc chắn lại lần nữa tỏa ra huy hoàng của ngày xưa." Dứt lời, Đồng Vô Hối kích động đến khó tự kiềm chế, quay người liền muốn rời đi, tính toán lập tức đem bảo vật này giao cho trưởng môn. Mạc Hàm Yên thấy thế, vội vàng đưa tay kéo lại sư phụ ống tay áo, biểu lộ nghiêm túc dị thường nói, "Các loại, sư phụ, xin ngài chờ một chút một cái. Đây chính là đồ nhi bước lên nguy hiểm tính mạng, liều mạng mới cầm về, vốn là muốn hiếu kính cho sư phụ ngài nha. Sư phụ ngài sao có thể cứ như vậy dễ dàng đem đưa cho trưởng môn đâu?" Đối mặt Mạc Hàm Yên ngăn cản cùng chất vấn, Đồng Vô Hối dừng bước lại, xoay người lại, một mặt nghiêm nghị hồi đáp, "Hàm Yên à, ngươi có chỗ không biết, cái này Hàng Long kiếm chính là chúng ta môn phái thế hệ tương truyền truyền thừa chí bảo, chỉ có trưởng môn mới có tư cách nắm giữ cũng sử dụng nó, thủ hộ ta Hàng Long môn vinh quang cùng an bình. Sư phụ mặc dù đối bảo kiếm này cũng là yêu thích không buông tay, nhưng quy củ không thể phế nha. Ta không quản. Sư phụ, ngài nếu dám đem nó đưa cho trưởng môn, vậy ta từ nay về sau liền triệt để rời đi cái này Hàng Long môn, mãi mãi đều sẽ lại không trở về." Mạc Hàm Yên trừng lớn hai mắt, đầy mặt quật cường nhìn xem sư phụ của mình, cảm xúc kích động đến gần như muốn khóc lên. "Còn nữa nói, sư phụ a, ngài suy nghĩ kỹ một chút, trưởng môn kia đối với ngài quả thật liền rất tốt sao? Chúng ta đệ nhị phong những năm gần đây đều đã bị ức hiếp thành bộ dáng gì rồi? Mỗi lần có chuyện tốt gì, từ trước đến nay đều không có đến phiên qua trên đầu chúng ta. Theo ta thấy à, trưởng môn kia rõ ràng chính là một mực đang chèn ép ngài, căn bản là không hy vọng chúng ta đệ nhị phong có khả năng mạnh lên." Mạc Hàm Yên càng nói càng là tức giận, hai tay nắm thật chặt thành quả đấm, toàn thân khẽ run. "Tiên Nhi, chớ có đối trưởng môn vô lễ. Sư phụ biết trong lòng ngươi bị khuất, nhưng chúng ta hiện tại cũng không tính yêu a." Đồng Vô Hối tính toán chân an, Mạc Hàm Yên có chút quá khích cảm xúc. Mạc Hàm Yên quyết định thay đổi đệ nhị phong hiện trạng, không khách khí chút nào phản bác, "Cường cái gì nha? Sư phụ, mặt khác phong các đệ tử đều nắm giữ thuộc về mình bậc phụ, duy chỉ có chúng ta không có. Rõ ràng đỉnh lấy cái đệ nhị phong danh hiệu, trên thực tế lại liền đệ cửu phong cũng không sánh nổi. Sư phụ, ngài chẳng lẽ còn muốn tiếp tục dạng này lừa mình dối người sao? Sư phụ, nếu như ngài khăng khăng muốn đem kiếm này đưa cho trưởng môn, như vậy liền mời trước tiên đem kiếm trả lại cho Đồ Nhi a. Dù sao Đồ Nhi vô luận như thế nào cũng không nguyện ý đem nó đưa đến cái kia ác nữ đa đa trong tay đi." Nói xong, Mạc Hàm Yên vươn tay ra, một bộ không đạt mục đích thế không bỏ qua rằng dốc, "Tuyệt đối không thể. Tiên Nhi, lần này tất nhiên để sư phụ gặp món bảo vật này, vô luận như thế nào đều tuyệt đối không thể để nó lại rơi vào tay người khác. Đồng Vô Hối sầm mặt lại, thái độ kiên quyết cự tuyệt Mạc Hàm Yên thỉnh cầu. Mạc Hàm Yên chỉ cảm thấy nản lòng thoái chí, nàng khẽ cắn môi cười lạnh nói, cái kia tốt, đã như vậy, kể từ hôm nay ta Mạc Hàm Yên chính thức tuyên bố lui ra cái này Hàng Long môn, từ đó về sau cũng không tiếp tục là đệ nhị phong đệ tử. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy nàng bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, cũng không quay đầu lại, hướng về nơi xa chạy như bay. Nàng thực tế không đành lòng nhìn thấy Vân Thiên Cung đã từng phát sinh bi kịch, lại lần nữa tại cái này đệ nhị phong trình diễn. Nàng biết rõ nhất định phải áp dụng hành động kích thích sư phụ đấu trí, để cái kia đã từng hăng hái hùng tâm tráng trí nam nhân một lần nữa tìm về tự tin, đem cái kia vốn nên thuộc về hắn tất cả đều một lần hành động đoạt lại. Nguyên lai tất cả mọi người bị che hai mắt, cái này điệu thấp khiêm tốn Đồng Vô Hối mới thật sự là trưởng môn người thừa kế, mà cái kia nhìn như uy phong lẫm liệt Đồng Vô Địch bất quá là cái xoán vị người mà thôi. Nhưng mà chính là bởi vì Đồng Vô Hối tha thứ cùng nhường nhịn, mới làm cho Đồng Vô Địch có cơ hội để lợi dụng được thuận lợi cấp trước trưởng môn. Nhớ năm đó Đồng Vô Hối thân chịu trọng thương tứ cố vô thân lúc, lại bị Đồng Vô Địch vô tình an bài bảo, bây giờ cái này hoang vu lạnh nhạt đệ nhị phong, chuyện này là Hách Liên An Vũ lặng lẽ nói cho Mạc Hàm Yên, đến đây nàng rốt cuộc minh bạch vì sao đệ nhị phong sẽ gặp phải đồng môn các đệ tử ghét bỏ cùng lạnh nhạt. Chương 238, Đồng Vô Hối tỉnh ngộ, phân phát thuộc tính linh thạch. Chương 238, Đồng Vô Hối tỉnh ngộ, phân phát thuộc tính linh thạch. Vào giờ phút này Đồng Vô Hối nội tâm giống như một đoàn đầy rối, xoắn xuýt ba phần. Kỳ thật hắn từ trước đến nay đối công danh lợi lộc nhìn đến cực kỳ lạnh nhạt, một lòng chỉ muốn an tĩnh tu hành. Chính là bởi vì loại này xử thế thái độ mới cho Đồng Vô Địch muốn thay vào đó ý nghĩ. Đã nhiều năm như vậy, hắn cũng lòng dạ biết rõ, rõ ràng đệ nhị phong các đệ tử tại môn phái bên trong nhận hết xa lánh cùng chèn ép. Có thể là nhớ tới tình nghĩa huynh đệ, hắn từ đầu đến cuối hung ác không quyết tâm đi, cùng Đồng Vô Địch dựa vào lý lẽ biện luận, chỉ có thể lựa chọn yên lặng chịu đựng phần này khuất đủ. Mãi đến Mạc Hàm Yên kiên quyết rời đi, giống như đánh đòn cảnh cáo đập tỉnh hắn. Hắn bỗng nhiên ý thức được, nếu như lại như vậy, một mặt địa vị khúc cầu toàn nén giận đi xuống, sợ rằng cuối cùng hắn sẽ mất đi tất cả quý trọng đồ vật. Đồng Vô Hối ánh mắt kiên định nhìn xem, trong tay tản ra thần bí tia sáng Hàng Long kiếm, trong lòng đã làm ra quyết định, đã không còn mảy may do dự. Chỉ thấy hắn bước ra một giọt tinh huyết, đem tinh huyết nhỏ vào trong kiếm, lại đánh vào thần hồn là ấn. Sau đó hai tay nắm chặt chuôi kiếm, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo tia sáng kỳ dị từ thân kiếm nở rộ mà ra, nháy mắt đem hắn bao phủ trong đó. Sau một lát, tia sáng thu lại, Đồng Vô Hối thành công nhận chủ Hàng Long kiếm, một cỗ cường đại lực lượng xông lên đầu. Hắn quay đầu nhìn về, Mạc Hàm Yên rời đi phương hướng, vận đủ nội lực la lớn, "Yên Nhi, nhanh chóng trở về." Đạo thanh âm này như sấm bên tai, vang vọng toàn bộ đệ nhị phòng, cũng bừng tỉnh các đệ tử bọn họ. Gần như liền tại Đồng Vô Hối vừa dứt lời lúc, Mạc Hàm Yên giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn. Nàng gái kia tuyệt mỹ trên dung nhan tràn đầy nụ cười vui vẻ, giọng dịu dàng nói, "Đến rồi. Sư phụ, ngài kêu đổ nhi chuyện gì a?" Đồng Vô Hối nhìn trước mắt nhu thuận đáng yêu Mạc Hàm Yên, bất đắc dĩ lắc đầu, "Những cái kia thuộc tính linh thạch còn ở trên người của ngươi, nhanh cho vi phụ cầm một chút đi ra." Mạc Hàm Yên nháy nháy mắt, cười hì hì hồi đáp, "Sư phụ, ta còn muốn phân cho những sư minh khác đâu. Ngài muốn bao nhiêu nha?" Đồng Vô Hối thoáng sau khi tự hỏi, cẩn thận từng ly từng tí nói, "Mỗi loại linh thạch cho vi phụ, 100 viên liền có thể." "Có sao?" Mạc Hàm Yên nghe đến sư phụ, không khỏi che miệng cười khẽ. "Ai nha, sư phụ, ngài muốn được cũng quá thiếu đi, kém chút hủ đến Yên Nhi rồi. Như vậy đi, mỗi loại linh thạch ta cho ngài 500 viên, có lẽ đầy đủ dùng a." Đồng Vô Hối hơi mẩn ra, lập tức hỏi tới, "Yên Nhi, ngươi đến tuột cùng được đến bao nhiêu thuộc tính linh thạch a?" Mạc Hàm Yên lắc đầu, hoạt bát nói, "Ta không có cẩn thận đến qua đâu, bất quá khẳng định rất nhiều là được. Ta muốn trước đi bên ngoài, cho các vị các sư huynh phân đi ra, chia đều xong còn lại, liền toàn bộ đều giao cho lão nhân ra ngài. Những này linh thạch nhưng là muốn phân cho phong bên trong tất cả đệ tử sao?" Mạc Hàm Yên không chút do dự, gật đầu đáp, "Đúng vậy a. Chúng ta phong bên trong cũng nhiều như vậy đệ tử, đại gia ngày bình thường chờ Yên Nhi đều vô cùng tốt, tự nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia nha." Đồng Vô Hối thỏa mãn cười cười, sau đó nhìn hướng một bên Hách Liên An Vũ. "Tiểu Tam, nhanh đi triệu tập các đệ tử bọn họ, tiến về đạo quán tập hợp." "Là, sư phụ." Hách Liên An Vũ đang chuẩn bị quay người lúc rời đi, lại bị Mạc Hàm Yên ngăn cản. Mạc Hàm Yên lo lắng nhìn thoáng qua, thụ thương Hách Liên An Vũ, ôn nhu nói, "Tam sư huynh, ngươi có thương tích trong người, hành động bất tiện, vẫn là để Yên Nhi đi triệu tập những sư huynh kia cùng các sư tỷ a. Ngươi lại tại cái này hơi chút nghỉ ngơi, thuận tiện nhìn xem thanh kiếm này có thể hay không đem nhận chủ." Nói xong về sau, chỉ thấy nàng chậm rãi đưa tay phải ra, nhẹ nhàng một phen, một vệt kim quang nháy mắt lấp lánh mà ra. Ngay sau đó, một thanh toàn thân kim quang lóng lánh tản ra từng tia ý lạnh bảo kiếm, xuất hiện tại trong tay nàng, chính là trôi này thanh vân kiếm. Nàng nêm hãy đem thanh vân kiếm đưa tới Hách Liên An Vũ trong tay. Mà đúng lúc này, Mạc Hàm Yên đột nhiên thân hình lóe lên, giống như một đạo như lưu quang, phi thân nhảy vọt đến giữa không trung bên trong. Nàng vững vàng lưu lại tại trên không, sau khi hít sâu một hơi, vận đủ nội lực cao giọng la lên, "Các vị sư huynh các sư tỷ, mau mau đều đến đạo quán đến nha, sư phụ có ban thưởng rồi." Thanh âm này thanh thúy êm tai, xa xa truyền ra ngoài. Hô xong về sau, Mạc Hàm Yên cổ tay rung lên, một cái khéo léo đẹp đẽ túi chứa vật liền từ trong tay nàng bắn ra, hướng về Đồng Vô Hối phóng đi. "Sư phụ, vẫn là từ ngươi lên phân, xứng những này ban thưởng a. Ta bây giờ còn không thể tùy tiện bại lộ chính mình thực lực chân chính." Đồng Vô Hối thấy thế, vội vàng tiếp lấy bay tới túi chứa vật. Nhưng mà hắn cũng không có mở ra xem xét, bên trong đến tột cùng chứa cái khỉ gì đó, mà là hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Tiên Nhi, ngươi phía trước cứu đầu kia đằng xà, đến cùng là cái gì cảnh giới yêu thú? Mạc Hàm Yên nhíu mày, suy tư một lát sau, lắc đầu hồi đáp, ta không biết nha. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, ta chỉ lo mau đem nó cứu, căn bản không kịp xem xét nó cụ thể cảnh giới, mà còn hiện tại nó một mực ở vào ngủ say trạng thái, không cách nào dò xét đâu. Đồng Vô Hối nghe lời ấy, sắc mặt thay đổi đến càng thêm ngưng trọng lên. Hắn cúi đầu trầm tư một lát, tự nhủ, có khả năng bị Hàng Long kiếm trấn áp lại đằng xa, chắc hẳn tuyệt đối sẽ không, chỉ là một cái bình thường tiểu yêu. Huống chi, lúc ấy vì vây khốn nó, có thể là không tiết vận dụng uy lực to lớn đại ngũ hành diện sát trận a. Tiên Nhi, chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng, đầu này đằng xà sẽ gây bất lợi cho ngươi, thậm chí mưu đồ đoạt xá thân thể của ngươi sao? Đối mặt Đồng Vô Hối lo lắng, Mạc Hàm Yên nhưng là một mặt kiên định lắc đầu, tràn đầy tự tin nói, sư phụ yên tâm đi. Đỗ Nhi trên thân có thể là có, pháp bảo lợi hại hộ thể đâu. Liên tính cái này đằng xà, thật có cái gì ý đồ xấu, cũng đừng hỏng tổn thương đến ta mảy may. Không nói, hiện tại đã có các sư mình, hướng đạo xem tiền đến, chúng ta đi nhanh lên đi. Mạc Hàm Yên nhìn thấy nơi xa, đang có một đám nhân ảnh, thần tốc hướng bên này chạy đến. Vì vậy nàng không cần phải nhiều lời nữa, quay người hướng về trong đạo quán đi đến. Đồng Vô Hối thì là lòng tràn đầy hối nãy, nhìn thoáng qua Hách Liên An Vũ, than nhẹ một tiếng phía sau, cũng thi triển thuần di chi thuật, mang theo Hách Liên An Vũ, cùng nhau biến mất ngay tại chỗ. Cũng không lâu lắm, đông đảo các đệ tử nhộn nhịp chạy tới đạo quán bên trong. Mỗi người bọn họ trên mặt đều tràn đầy lo lắng chi tình, ánh mắt toàn bộ đều tập trung ở Mạc Hàm Yên trên thân, đội vàng muốn hỏi thăm chuyện đã xảy ra, cùng với nàng có hay không thụ thương các loại. Đến mức đứng tại phía trước nhất Đồng Vô Hối, lúc này ngược lại không người lưu ý đến hắn tồn tại. Đồng Vô Hối ánh mắt đảo qua một đám đệ tử, nhìn thấy mặt của bọn hắn bên trên, cái kia mừng rỡ như điên lại xen lẫn, cảm động đến rơi nước mắt thần sắc lúc, khóe miệng không nhịn được hơi dương lên, lộ ra một vẻ vui mừng đến cực điểm nụ cười. Bọn nhỏ a, các người đối Yên Nhi ngày thường yêu thương, xem như không phí công. Lần này nàng trở về, đặc biệt cho các ngươi mang về cực kỳ chân quý năm loại thuộc tính linh hạch. Dứt lời, Đồng Vô Hối nhẹ nhàng vung tay lên, một cái tản ra nhàn nhạt tia sáng túi chứa vật xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn bên trong. Tiếp lấy, hắn nhìn hướng mỗi một vị đệ tử, thậm chí dặn dò, hiện tại bản tọa quyết định đem những này linh hạch điểm trung bình cho các ngươi một bộ phận. Bất quá ghi nhớ kỹ phải cẩn thận sử dụng, ngàn vạn không thể tùy ý tiêu xài lãng phí. Liên tính không may bị người khác phát giác, cũng tuyệt đối không thể nói ra, cái này linh thạch chính là Yên Nhi tặng cho sự tình. Nếu không, một khi tiết lộ phong thành, không những sẽ cho Yên Nhi mang đến phiền phức, thậm chí có thể nguy hiểm toàn bộ đệ nhị phong an nguy. Chúng đệ tử nghe vậy nhộn nhịp cùng kêu lên đồng ý, bày tỏ tuyệt sẽ không tiết lộ nửa điểm bí mật. Trong đó, đặc biệt đại sư Minh Lâm bất nhất, đối cái kia túi chứa vật khát vọng nhất. Chỉ thấy hắn hai mắt tỏa ánh sáng, đầy mặt mong đợi nhìn chằm chằm sư phụ vật trong tay, cười hì hì thúc giục nói, sư phụ nha, ngài đừng có lại lễ mề rồi, tranh thủ thời gian phân a, Đỗ Nhi ta đều có chút không kịp chờ đợi đi. Đồng Vô Hối thấy thế không khỏi nhịn không được cười lên, lắc đầu quát khẽ nói, là thuộc ngươi nóng lòng nhất lửa cháy. Tốt tốt, sư phụ liền không cần phải nhiều lời nữa. Chúng ta cái này đệ nhị phong, bây giờ tổng cộng có 157 tên đệ tử, vậy liền trước cho các ngươi, mỗi người mỗi loại linh thạch các 20 viên. Nếu như ngày sau còn có vị kia đệ tử có ngoài định mức nhu cầu, cũng có thể lại đến tìm bản tọa đòi lấy chính là. Vừa dứt lời, Đồng Vô Hối liền bắt đầu đều đâu vào đấy, đem những cái kia thuộc tính linh thạch từng cái cấp cho đến mỗi vị đệ tử trong tay. Nhưng mà, làm phân phát xong xuôi về sau, hắn lại đột nhiên phát hiện, thế mà còn kém mười mấy cái đệ tử còn chưa nhận lấy. Vì vậy, hắn quay đầu đối bên cạnh một tên đệ tử, phân phó nói, đi báo cho Thủ Sơn đệ tử, chờ những đệ tử kia trở về thời điểm, nhất thiết phải để bọn họ mau tới bản tọa nơi này. Tuân mệnh, phong chủ. Đều trở về thật tốt tu hành a. Chớ có phụ lòng sư phụ, đối các ngươi kỳ vọng. Đa tạ sư phụ dạy bảo, cũng đa tạ tiểu sư muội. Mọi người nhộn nhịp hướng hai người, bày tỏ lòng cảm kích, khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng vẻ kích động, sau đó giống như thủy triều thối lui. Chương 239, không người làm chủ, sư phụ chuyển biến. Chương 239, không người làm chủ, sư phụ chuyển biến. Lúc này, Hách Liên An Vũ chậm rãi đi đến, Mạc Hàm Yên trước mặt, đem trong tay thanh vân kiếm đưa còn nàng, sắc mặt khó nén thất lạc chi ý tiểu sư muội, thanh này thanh vân kiếm, ít nhất cũng là một kiện linh khí a. Nhưng rất đáng tiếc, sư minh ta nghĩ tất cả biện pháp, nhưng thủy chung không cách nào làm cho nhận chủ, nghĩ đến ta cũng không phải là nó, chỗ chờ đợi số mệnh chi chủ. Mạc Hàm Yên tiếp nhận thanh vân kiếm, khẽ mỉm cười, an ủi, tam sư minh không cần để ngoài, không bằng tất cả mọi người đến thử xem, nói không chừng trong đó có người chính là thanh bảo kiếm này chủ nhân đâu. Nếu như bị tia sư minh có khả năng thành công nhận chủ, vậy cái này đem thanh vân kiếm tự nhiên là thuộc sở hữu của hắn rồi. Nghe nói như thế, một bên Lâm Bất Nhất con ngươi đảo một vòng, lập tức kích động hô, còn có chuyện tốt như vậy, vậy ta trước đến thử xem. Nói xong, hắn không chút do dự cắt vỡ ngón tay, gạt ra một giọt tinh huyết, cấp tốc nhỏ xuống tại thanh vân kiếm bên trên, đồng thời đem chính mình thần hồn lạc ấn cũng đánh vào trong đó. Nhưng mà khiến người thất vọng là thanh vân kiếm vẫn như cũ yên tĩnh nằm ở nơi đó, không có phản ứng chút nào. Gặp tình hình này, còn lại mấy vị sư huynh cũng kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, lần lượt tiến lên thử nghiệm. Bọn họ hoặc cẩn thận từng ly từng tí, hoặc đầy cõi lòng chờ mong, nhưng kết quả sau cùng đều không ngoại lệ, đều là cuối cùng đều là thất bại. Nhìn trước mắt một màn, Mạc Hàm Yên không khỏi khẽ nhíu lông mày, tự lẩm bẩm, khó đạo chân không có người là chủ nhân của thanh kiếm này sao? Lúc này, một mực ở bên cạnh quan sát Đồng Vô Hối khẽ thở dài một hơi. Ai? Theo lão phu nhìn, tất nhiên kiếm này là do Yên Nhi đoạt được, vậy đã nói rõ nàng cùng kiếm này ở giữa có đặc thù duyên phận.
Yên Nhi a, ngươi tạm thời đưa nó cất kỹ, có lẽ có hướng một ngày, chỉ có ngươi mới có thể tìm được thanh kiếm này chủ nhân chân chính.
Mạc Hàm Yên tay cầm thanh vân kiếm, như có điều suy nghĩ đứng tại chỗ, lòng tràn đầy vui vẻ, nhỏ giọng lẩm bẩm, vậy ta liền thu lại rồi. Có lẽ thanh này thần bí, mà cường đại thanh vân kiếm, có khả năng cùng Vân Cực sinh ra liên hệ kỳ diệu, đồng thời cuối cùng nhận hắn làm chủ đâu. Nàng cẩn thận từng ly từng tí, đưa ra thon thon tay ngọc, êm ái vuốt ve thanh vân kiếm, cái kia băng lãnh mà nhắn bóng thân kiếm. Cảm thụ được trên chuôi kiếm, truyền đến từng tia ý lạnh, phản phất có thể đụng chạm đến, ẩn chứa trong đó vô tận lực lượng. Tiếp lấy, nàng động tác nhẹ nhàng đem thanh vân kiếm bỏ vào trong túi trữ vật, ổn thỏa tốt đẹp cất kỹ. Ngay tại lúc này, nàng trong lúc lơ đãng dương mắt nhìn lên, đột nhiên phát hiện sư phụ cùng với mấy vị các sư minh trên thân, vậy mà đều có hoặc sâu hoặc cạn hoặc dài hoặc ngắn vết thương. Những này vết thương có đã ngưng tụ thành vảy, hiện ra màu đỏ sậm, có thì còn tại chảy ra tơ máu, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Mạc Hàm Yên trong lòng siết chặt, mặt lộ vẻ ân cần, đội vàng mở miệng hỏi, "Sư phụ, ngài cùng mấy vị sư minh làm sao sẽ thụ thương nha? Chẳng lẽ là cùng hỏa viêm cung phát sinh tranh đấu kịch liệt sao?" Đồng Vô Hối khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc hồi đáp, "Không sai, là hỏa viêm cung người làm chuyện tốt, chúng ta phía trước một mực lo lắng ngươi có thể gặp được bất trắc, thậm chí hoài nghi ngươi đã bị bọn họ trong bóng tối bắt đi. Vì vậy lòng nóng như lửa đốt phía dưới, liền liều lĩnh xông lên hỏa viêm cung, cùng bọn hắn mở rộng một tràng sinh tử đỏ sức. Lúc ấy song phương ước định cẩn thận, nếu như chúng ta có khả năng chiến thắng, liền có thể tùy ý tại hỏa viêm cung bên trong tiến hành tìm kiếm." Mạc Hàm Yên nghe vậy, khẩn trương hỏi tới, "Như vậy kết quả cuối cùng, đến tột cùng thế nào?" Trải qua một phen khổ chiến, cuối cùng là thắng hiểm một cục ca một bên đại sư Minh Lâm bất nhất, cười khổ xen vào nói, "Tiểu sư muội, cũng bởi vì trận này cái chiến, chúng ta có thể là bị thiệt lớn. Không những gặp phải trưởng môn nghiêm khắc trách phạt, bị cấm túc dòng dã 3 năm lâu, mà còn trong 3 năm tất cả tài nguyên tu luyện cũng tất cả đều bị vô tình khấu trừ." "Ai?" Mạc Hàm Yên nghe đến đó, nội tâm lập tức tràn đầy sâu sắc cái náy chi tình. Nàng biết rõ chính là bởi vì chính mình nhất thời xúc động, cùng tùy hứng làm vậy, mới đưa đến sư phụ cùng các sư minh bị như vậy nặng nề trừng phạt. Nàng nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, âm thanh mang theo nghẹn ngào nói, "Sư phụ, các vị sư minh, Yên Nhi thật biết sai. Đều là Yên Nhi không tốt, cho đại gia trêu ra phiền toái lớn như vậy. Các ngươi sợ thất đi tài nguyên, Yên Nhi nhất định sẽ nghĩ biện pháp toàn bộ bồi thường cho các ngươi." Lâm Bất Nhất chú ý tới tiểu sư muội trên mặt cái kia mang theo ấy nấy cùng vẻ bất an phía sau, nhẹ nhàng đưa tay ôn nhu vỗ vỗ nàng nhu nhược kia phần lưng, để cạnh nhau thấp giọng an ủi, "Tiểu sư muội, thật không cần dạng này rồi, giữa chúng ta cũng không phải người ngoài a, chỗ nào cần cái gì bồi thường đâu, chớ để ở trong lòng a." Đứng ở một bên Lục sư Minh Lục Trầm lúc này cũng là đầy mặt thương yêu chi sắc, vội vàng phụ họa, "Đúng vậy nha, tiểu sư muội, ngươi có thể tuyệt đối đừng tự trách rồi, những này thuộc tính linh hạch đã vô cùng đầy đủ, bọn họ có thể so với mặt khác bất luận cái gì tài nguyên đều tới chân quý đâu." Tiếp lấy, Lục Trầm đưa mắt nhìn sang sư phụ Đồng Vô Hối, đầy cõi lòng chờ mong lại khẩn thiết thỉnh cầu nói, "Sư phụ, lão nhân gia ngài có thể hay không giúp chúng ta luyện chế một cái lợi hại trận bàn nha?" Đồng Vô Hối đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó dùng ánh mắt thâm thúy nhìn lướt qua Lục Trầm, một cử động kia để ở đây tất cả mọi người tâm đều treo lên, nhưng mà khiến người không tưởng tượng được là Đồng Vô Hối vậy mà chậm rãi nhẹ gật đầu, "Cũng được, đã như vậy các ngươi mấy cái liền đều theo sư phụ cùng nhau đi tới gian phòng a. Sư phụ đích thân dạy bảo các ngươi như thế nào đi luyện chế một cái cao giai trận bàn." Nghe đến sư phụ muốn dạy dỗ bọn họ, Lâm Bất Nhất hưng phấn đến như cái hài tử đồng dạng, nhịn không được cao giọng hoan hô lên, "Wow, quá tuyệt rồi, ta có thể là rất lâu đều không thấy sư phụ đích thân động thủ luyện chế trận bàn nha, lần này thật sự là quá may mắn rồi, nâng tiểu sư muội phúc đi." Mà đổi thành một bên, Đồng Vô Hối thì nhìn về phía chính mình nữ nhi mến yêu Yên Nhi, mặt mỉm cười mà hỏi thăm, "Yên Nhi à, nói cho vi phụ, ngươi nơi đó phải chăng còn có càng cao phẩm giai thuộc tính linh thạch?" Yên Nhi chớp chớp con mắt của mình, khéo léo gật đầu hồi đáp, "Có a. Sư phụ, ngài cần bao nhiêu nha?" "Ân, cho vi phụ 405 viên, có thể chứ?" "Đương nhiên có thể rồi, sư phụ. Ngài sẽ không phải là tính toán luyện chế trong truyền thuyết kia, cửu cửu ngũ hành quy nguyên trận a?" "A, cái này ngươi thế mà cũng biết. Xem ra ngươi thật là trận đạo phương diện, bất thế gia kỳ tài a." Đồng Vô Hối bước dâu cảm thán nói, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng. "Vi phụ nhất định muốn mượn nhờ trận này chi uy, một lần nữa đoạt lại chúng ta đệ nhị phong vinh quang." Dứt lời, ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn hướng Mạc Hàm Yên, tất cả những thứ này đều cần phẩm cấp cao thuộc tính linh thạch mới có thể thực hiện. Mạc Hàm Yên ngầm hiểu, cũng không nhiều lời, chỉ là yên lặng lấy ra mấy viên màu sắc ánh nhuận phẩm chất thượng thừa thuộc tính linh thạch, cung cung kính kính đưa tới sư phụ trước mặt. "Sư phụ, đồ nhi không những mang về những này phẩm cấp cao thuộc tính linh thạch, còn đem có khả năng sản xuất loại này linh thạch ngọc thạch hơn mỏ cùng nhau cũng mang đến, không biết ngài có phải không cần dùng đến?" "Đồ nhi có thật nhiều đâu." Đồng Vô Hối nghe vậy hết sức vui mừng, vội vàng thúc giục nói, "Mau mau mang tới, đây chính là luyện chế trận bàn tuyệt giai tài liệu a, mà còn trong đó ẩn chứa thuộc tính lực lượng càng là cực kỳ khó được. Sư phụ, khối ngọc thạch này hơn mỏ thực sự là quá mức khổng lồ rồi, chúng ta tòa này nho nhỏ đạo quán căn bản là không có cách chứa được nha, không bằng chúng ta rời bước bên ngoài làm sao?" "Cũng tốt." Đồng Vô Hối khẽ gật đầu, vì vậy sư đồ mấy người nối đuôi nhau mà ra, đi tới đạo quán bên ngoài trên đất trống. Chỉ thấy Mạc Hàm Yên tay ngọc bung lên, trước mắt lập tức xuất hiện một mặt to lớn không có ngọc thạch vách tường, trong đó tỏa ra thường hực hỏa thuộc tính khí tức.
Trình mặt vách đá giống như một tòa núi nhỏ, đứng sừng sững ở trước mặt mọi người, làm người ta nhìn mà than thở. "Sư phụ, đây chính là khối kia ngọc thạch bỏ, ngài nhìn cần bao nhiêu, cứ việc lấy dùng là được." Đồng Vô Hối nhìn qua trước mắt cái này quái vật khổng lồ, hai mắt bên trong tinh mang bắn ra bốn phía, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Hắn không kịp chờ đợi tế lên chính mình hàng long kiếm, thân hình lóe lên liền nhảy vọt đến giữa không trung bên trong, nhắm ngay ngọc thạch vách tường một góc, đột nhiên huy kiếm chém xuống. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền đến, giơ tay chém xuống ở giữa, một khối to lớn ngọc thạch tướng thanh mà rơi, vững vàng rơi vào Đồng Vô Hối trong tay. Nhưng vào đúng lúc này, một màn kỳ dị phát sinh, chỉ thấy cái kia bị chặt đứt chỗ đột nhiên tách ra, chói mắt hào quang màu đỏ. Đạo tia sáng này tựa như linh xà đồng dạng, cấp tốc lan tràn ra, trong chớp mắt liền đem thiếu hụt bộ phận hoàn toàn chữa trị như lúc ban đầu. Chương 240, thuộc tính linh tinh, đồng tiền ngu ăn quả đắng. Chương 240, thuộc tính linh tinh, đồng tiền ngu ăn quả đắng. Ngay tại lúc này, trước mắt chỗ hiện ra cảnh tượng, để cái kia lịch duyệt phong phú kiến thức bên Bắc Đồng Vô Hối đều cả kinh há to miệng, con mắt trừng đến tròn trịa, khó có thể tin tự lẩm bẩm, sao? Làm sao có thể? Cái này vậy mà là thuộc tính linh tinh, mà còn đã sinh ra linh tính. Một bên Mạc Hàm Yên thấy thế, đầy mặt kinh ngạc hỏi, sư phụ, chẳng lẽ nói nó còn có thể dựng dục ra mới thuộc tính linh thạch sao? Đồng Vô Hối hít sâu một hơi, thần sắc ngưng trọng gật gật đầu, hưng phấn nói, nào chỉ là thuộc tính linh thạch a, nếu là đợi một thời gian, đối đãi nó trải qua trăm năm tuế nguyệt về sau, nói không chừng sẽ huyễn hóa thành hình người đâu. Chỉ là đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại có như thế bản lĩnh, đem những này vô cùng chân quý thuộc tính linh tinh để tại nơi đó. Sư phụ, là tại cái kia mạch khoáng bên trong phát hiện, đệ tử không dám tự tiện xông vào khu vực khác, bởi vì bên trong khắp nơi đều là tu sĩ. Đồng Vô Hối cho mày, như có điều suy nghĩ nói, quả nhiên chính là tại nơi đó. Nhớ ngày đó, ngay cả sư phụ đều không thể bước vào trong đó, bốn phía càng là tìm không được, mảy may đầu mối lưu dụng. Đang lúc sư đồ hai người trò chuyện lúc, đột nhiên, Mạc Hàm Yên cấp tốc đem thuộc tính linh tinh thu vào chữ vật đại bên trong, ngay sau đó liền quay đầu hướng về phía dưới nhìn lại. Chẳng biết tại sao, trong lòng nàng mơ hồ có một loại dự cảm, tựa hồ có cái gì người đang đến gần nơi này. Cũng không lâu lắm, hai đạo dáng vẻ thướt tha mềm mại bóng hình xinh đẹp, như quỷ mị lặng yên xuất hiện tại tầm mắt của mọi người phía trước. Mà khi Hách Liên An Vũ thấy rõ người tới phía sau, nguyên bản coi như sắc mặt bình tĩnh, nháy mắt thay đổi đến cực kỳ âm trầm, phản phất bị một tầng nặng nề mây đen bao phủ. Chỉ nghe Hách Liên An Vũ nói khẽ với sư phụ Đồng Vô Hối nói, "Sư phụ, ta đi về trước." Đồng Vô Hối vô đổ nhi bà bay, trấn an nói, "Trở về đi, chớ có e ngại nàng. Có vi sư tại chỗ này, cho ngươi nâng đỡ tăng thêm lòng dũng cảm." Hách Liên An Vũ nghe vậy khẽ giật mình, đầy mặt không thể tin nhìn về phía sư phụ, trong hốc mắt lập tức lóe lên óng ánh nước mắt. Lệ kia hoa tựa như trong bầu trời đêm, óng ánh ngôi sao, tại ánh mặt trời chiếu rọi trong suốt long lanh. "Tạ ơn sư phụ." Trước đây không lâu một ngày, một cái kinh người chân tướng bị để lộ, hắn vậy mà phát hiện Úc Phi nguyên lai là đồng tiền ngu thủ hạ. Mà tiểu sư muội những cái kia mấu chốt tài liệu cũng là bị cái này Úc Phi trộm đi. Sự thật này giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, để hắn đối đồng tiền ngu triệt để mất đi tín nhiệm cùng kiên nhẫn. Từ đó về sau, vô luận đồng tiền ngu làm sao nhiệt tình hướng hắn phát ra mời, hắn đều không chút do dự lựa chọn cự tuyệt, một lần lại một lần, mảy may không lưu một điểm thể diện. Bởi vì trong lòng hắn, đồng tiền ngu đã không còn là cái kia đã từng có chút hảo cảm bằng hữu, mà là một cái bội bạc âm hiểm xảo trá chi đồ. Mà giờ khắc này, vận mệnh tựa hồ có ý treo chọc bọn họ, trước đến bái phòng người vừa vặn chính là đồng tiền ngu cùng Úc Phi. Coi các nàng nhìn thấy Mạc Hàm Yên xuất hiện ở trước mắt lúc, trên mặt nháy mắt hiện ra khó có thể tin thần sắc, phảng phất nhìn thấy quỷ hồn đồng dạng. Ngươi không phải chết sao? Đến cùng là người hay là quỷ? Đồng tiền ngu vạn phần hoảng sợ mà hỏi thăm, âm thanh run rẩy không thôi. Mạc Hàm Yên hung hăng chừng đồng tiền ngu một cái, trong mắt tràn đầy chán ghét cùng phẫn nộ. Đối với cái này đã từng tổn thương qua chính mình nữ nhân, nàng thực tế để không nổi nửa điểm hứng thú. "Đồng tiền ngu, ngươi có phải hay không muốn nhìn bản tiểu thư sống a?" "Thử, chỉ tiếc muốn để ngươi thất vọng. Bản tiểu thư phúc lớn mạng lớn, nào có chết đi dễ dàng như thế. Ngược lại là ngươi, cả ngày lòng mang ý đồ xấu, không sớm thì muộn sẽ gặp báo ứng." Mạc Hàm Yên ngôn ngữ sắc bén, không chút lưu tình phản kích nói, ánh mắt bên trong không có một chút tình cảm. Nghe đến lời nói này, đồng tiền ngu tức giận đến xanh mặt, cắn răng nghiến lợi mắng, "Tiện nhân, ngươi lại dám nguyền rủa bản tiểu thư? Ngươi thật sự cho rằng trở thành đại bá nữ nhi, liền có thể vô pháp vô thiên không coi ai ra gì sao? Bản tiểu thư nói cho ngươi, tại cái này Hàng Long môn bên trong, cha ta mới là hoàn toàn xứng đáng chân chính môn chủ. Chỉ cần ngươi dám can đảm chọc giận bản tiểu thư, liền tính Thiên Vương lão tử tới, cũng không giữ được ngươi." Đang lúc song phương dương cung bạc kiếm lúc, đột nhiên truyền đến Đồng Vô Hối một tiếng gầm thét, "Có đúng không? Hôm nay bốn phong chủ liền muốn che chở nữ nhi của ta. Lão đại, nếu ai dám tại chỗ này dương oai, lập tức cho sư phụ đem đánh đi ra." "Tuân mệnh, sư phụ." Đỗ Nhi ổn thỏa toàn lực ứng phó, đem các nàng đánh đến hoa rơi nước chảy răng rơi đầy đất, bảo đảm để các nàng nguyên một năm đều mơ tưởng từ trên giường bỏ dậy. Cái kia Lâm Bất Nhất lời thề son sắt vô bộ ngực, một bộ nhất định phải được dáng dấp. Chỉ thấy đồng tiền ngu hai tay run nhẹ nhẹ, trong lòng có điểm khiếp đảm, nàng sợ chính mình chọc giận Đồng Vô Hối, thật bị vô tình ra sức đánh một trận. Nàng ra vẻ chấn định, y nguyên nhẹ giơ lên từ bản thân cái cằm, một mặt ngạo kiều nói, "Thử, bản tiểu thư hôm nay tâm tình không tốt, tạm thời không cùng các ngươi những này không biết trời cao đất rộng ra hỏa tính toán." Tiếp lấy nàng lời nói xoay chuyển, nghiêm nghị hỏi, "Hách Liên An Vũ người ở nơi nào? Mau mau gọi hắn đi ra, bản tiểu thư có chuyện quan trọng thương lượng." cần dẫn hắn cùng nhau tiến đến bái kiến một vị cực kỳ trọng yếu khách quý. Hắn không ở chỗ này, ngươi vẫn là mời trở về đi. Đồng Vô Hối khẽ nhíu mày, hướng nàng xua tay, sau đó quay đầu đi, đối bên cạnh Vu Siêu Phàm phân phó nói, lao nhị, tiễn khách. Là, sư phụ. Được đến chỉ lệnh phía sau, Vu Siêu Phàm bước nhanh đi đến, Đồng Thiện Ngu hai người trước mặt, trên mặt không chút biểu tình, lạnh như băng nói, mời đi. Chắc hẳn lấy năng lực của ngươi, nên không cần tại hạ, mang các ngươi bay ra ngoài a. Hừ, các ngươi đám này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật, dám như vậy khinh thị bản tiểu thư. Chờ bản tiểu thư trở về báo cho Dada, nhìn hắn làm sao hung hăng trừng trị các ngươi. Đồng Tiền Ngu trợn mắt tròn xoe, hung tợn trừng mắt liếc Mạc Hàm Yên, lửa giận trong lòng cháy hừng hực, quay người phẩy tay áo bỏ đi. Nhìn qua Đồng Tiền Ngu, cái kia càng lúc càng xa thân ảnh, Đồng Vô Hối sầm mặt lại, đối với Vạn Phúc Hồ, tiểu tứ, nhanh đi báo cho thủ sơn đệ tử, ngày sau bất kể là ai, như không có cho phép, đều không được tự tiện bước vào đệ nhị phong nửa bước. Nếu có người vi phạm, chắc chắn nghiêm trị không tha. Tuân mệnh, sư phụ. Vạn Phúc lĩnh mệnh phía sau, như mũi tên rời cung chạy như bay. Lúc này, một bên Mạc Hàm Yên tò mò góp đến sư phụ trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, sư phụ, đến tột cùng là dạng gì khách quý đến, vậy mà còn cần tam sư minh đi cùng tiến về à? Đồng Vô Hối hơi suy tư, chậm rãi đáp, theo sư phụ gặp, lần này trước đến khách quý 8-9 phần 10, chính là cái kia Phục Hổ Tông tông chủ Hổ Tùng. Nếu không phải như vậy trọng yếu người, Đồng Thiện Ngu như thế nào lại đích thân tìm tới cửa, tìm tiểu tam đâu? Mạc Hàm Yên mặt lộ vẻ nghi hoặc, hướng bên cạnh sư phụ dò hỏi, sư phụ, hai chúng ta phái bây giờ rõ ràng lẫn nhau là thế lực đối địch, vậy hắn sao dám như vậy đường hoàng tới đây chứ? Đồng Vô Hối nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng trầm giọng nói, đơn giản là lợi ích chỗ đổi mà thôi. Nhớ năm đó, chính là cái này Hồ Tùng trong bóng tối tương trợ Đồng Vô Địch, mới giúp đỡ leo lên môn chủ vị trí. Mà xem như điều kiện trao đổi, thì là hai nhà thông gia giắt tay cộng trị cái này thương viêm giới, cũng chưa từng ngờ tới về sau chúng ta môn phái phát triển tấn mãnh, danh tiếng đã lấn át Phục Hổ Tông, vì vậy liền dứt khoát kiên quyết chối bỏ ngày xưa lời hứa. Theo ta thời à, lần này Hồ Tùng đích thân đến nhà thăm hỏi, hơn phân nửa vẫn là vì cái kia cọc chuyện thông gia. Mạc Hàm Yên lại không cho là như vậy, nàng lo lắng nói, sư phụ, sợ rằng sự tình không có đơn giản như vậy nha. Ngài còn nhớ rõ lần trước sao? Cái kia Hồ Tuấn Hi mưu toan đức hiếp với ta, may mắn được Tam sư minh kịp thời xuất thủ, bày ra đại trận, miễn cưỡng chặt đứt hắn một đầu cánh tay. Nói không chừng lần này Hồ Tùng chưa đến, chính là vì đó, báo thủ rửa hận mà đến đâu. Đồng Vô Hối nhẹ gật đầu, nhận đồng Mạc Hàm Yên cách nhìn, chợt dặn dò, không quản như thế nào, các ngươi mấy cái trước ngoan ngoãn ở tại phòng bên trong, cái kia đều không cho đi. Sư phụ lại tiến đến tìm hiểu ngọn ngành, lại làm ứng đối chi pháp. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Đồng Vô Hối thân hình thoát một cái, đã đẳng không mà lên. Nhìn qua sư phụ đi xa bóng lưng, Mạc Hàm Yên đột nhiên nhớ tới, sư phụ trước kia từng bị đối phương tính toán, trong lòng không khỏi siết chặt, vội vàng cao giọng hô, "Sư phụ ngàn vạn cẩn thận a, chớ có lại lần nữa rơi vào bọn họ thiết lập tốt cạm bẫy bên trong." Yên tâm chính là, sư phụ sao lại để bọn họ hai lần âm mưu đạt được. Đồng Vô Hối cũng không quay đầu lại đáp, âm thanh xa xa truyền đến. Hắn giờ phút này, hai mắt sáng ngời có thần, ánh mắt kiên định vô cùng, cũng ngày bình thường, bộ kia khoan thai tự đắc rằng dốc, một trời một vực. Phản phất có một cỗ lực lượng vô hình, chính chống đỡ lấy hắn dũng cảm tiến tới, đi để lộ trận này mê vụ phía sau, ẩn tàng chân tướng. Chương 241, nữ tử thần bí, cường thế bắt đi. Chương 241, nữ tử thần bí, cường thế bắt đi. Mạc Hàm Yên bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi đi vào gian phòng của mình, làm nàng ánh mắt rơi vào cái kia chỉnh tề trên mặt bàn lúc, không khỏi hơi ngẩn ra. Chỉ thấy trên mặt bàn, rực rỡ muôn màu trưng bày, nhiều loại tài liệu. Hiển nhiên đều là những cái kia nhiệt tâm sư minh cùng các sư tỷ đặc biệt lưu cho nàng. Nàng ho nhẹ một tiếng, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời, ấm áp cùng cảm động. Ai, thật không nghĩ tới giống ta như vậy, về sau mới gia nhập môn phái đệ tử, lại có thể được đến đại gia nhiều như vậy yêu mến cùng thương tiếc. Cái này đệ nhị phong cho ta, thực sự là quá nhiều quá nhiều. Mạc Hàm Yên nhẹ nhàng vuốt ve những cái kia chân quý tài liệu, âm thầm hạ quyết tâm. Nàng nhất định muốn cố gắng gấp bội tu luyện, không ngừng tăng lên tự thân tu vi cảnh giới, tranh thủ một ngày kia có thể làm cho các nàng vị trí đệ nhị phong, thanh danh chuyển xa uy chấn thiên hạ. Sau đó, nàng cẩn thận từ trong chọn lựa ra một bộ phận chế tạo trận bàn, chỗ bắt buộc tài liệu. Đồng thời cẩn thận từng ly từng tí, đem còn lại tài liệu chỉnh tề thu vào đến chính mình túi trữ vật bên trong. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng về sau, Mạc Hàm Yên hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt tâm tính, sau đó hết sức chăm chú ném vào đến trận bàn luyện chế bên trong. Đúng lúc này, một vị dáng người thức tha đầu đội mặt nạ nữ tử thần bí, lặng yên đi tới Mạc Hàm Yên trước cửa phòng. Đang lúc nàng giơ tay lên muốn đẩy cửa lúc, lại đột nhiên phát giác được trong phòng tựa hồ có người. Vì vậy, nàng ngừng lại động tác, đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ lắng nghe một lát. Xác định trong phòng có động tĩnh về sau, vị nữ tử này rón rén tới gần cửa phòng, xuyên thấu qua tấm ván gỗ ở giữa, nhỏ xíu khe hở vào trong nhìn quanh. Cái này không nhìn không biết, xem xét phía dưới, nữ tử cặp kia mỹ lệ đôi mắt, nháy mắt chừng đến tròn trịa, đầy mặt đều là khó có thể tin thần sắc. Nguyên lai, nàng nhìn thấy Mạc Hàm Yên đang ngồi ngay ngắn ở trước bàn, thần sắc chuyên chú dùng trong tay công cụ, tỉ mỉ chế luyện trận bàn. Nhưng mà, vẻn vẹn chỉ là ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, nữ tử liền cấp tốc khôi phục bình tĩnh. Nàng không có phát ra một tia tiếng vang, tựa như ưu linh, lặng yên không một tiếng động bay người rời đi. Toàn bộ quá trình nhanh như thiểm điện, thế cho nên vô luận là ngay tại trong phòng, chuyên tâm luyện chế trận bàn Mạc Hàm Yên, vẫn là ở tại bên cạnh Hách Liên An Vũ, đều không chút nào từng phát giác được, vị này nữ tử thần bí đã từng tới nơi này. Mấy đạo bóng đen như quỷ mị, đột nhiên hiện thân tại đệ nhị phong dưới chân núi, hành động nhanh chóng thân ảnh phiêu hốt khiến người lưu lưới. Trong chớp mắt, hai tên phụ trách thủ sơn đệ tử liền đã bị kích choáng ngã xuống đất, không hề có lực hoàn thủ. Những bóng đen này giống như một cơn gió mạnh, phóng tới chỗ đỉnh núi, Mạc Hàm Yên cùng Hách Liên An Vũ, vị trí gian phòng. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp phá cửa mà vào thời điểm, Hách Liên An Vũ bằng bảo, nhạy cảm thính giác phát giác, căn phòng cách vách truyền đến dị động. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, thuấn gian di động đến, Mạc Hàm Yên gian phòng bên trong. Đối mặt thình lình nguy cơ, hai người không hốt hoảng chút nào, an ý liên thủ thi triển ra, từng đạo thần bí mà cường đại trận bàn. Trong chốc lát, tia sáng lập lòe, vô số phù văn đan bảo thành, một đạo kiên cố bình chướng, cứ thế mà đem mấy vị kia người áo đen ngăn cản tại cửa phòng. Hách Liên An Vũ vẻ mặt nghiêm túc, đối với Mạc Hàm Yên thúc giục nói: "Tiểu sư muội, thực lực của những người này thâm bất khả trắc, chúng ta bố trí xuống trận pháp, sợ rằng khó mà chống đỡ được quá lâu. Ngươi nhanh chóng rời đi, tìm một chỗ an toàn trốn đi." "Không được, Tam sư minh, muốn đi cùng đi. Bọn họ nhân số đông đảo, chỉ dựa vào ngươi lực lượng một người, căn bản là không có cách ngăn cản được bọn họ công kích." Mạc Hàm Yên nắm chắc Hách Liên An Vũ cánh tay, ánh mắt kiên định nhìn xem hắn, không chịu một mình rời đi. Gặp tình hình này, Hách Liên An Vũ biết rõ thời gian cấp bách, dù không được lại có mảy may do dự. Vì vậy, hắn cắn răng một cái, mang theo Mạc Hàm Yên lại lần nữa thi triển thuấn di chi thuật, nháy mắt biến mất tại gian phòng bên trong. Gần như liền tại cùng thời khắc đó, nguyên bản bị vây ở trong phòng, những hắc y nhân kia, vậy mà cũng thành công đột phá trận pháp gò bó, đồng dạng thuấn di đến, hai người vừa vặn vị trí phụ cận. Cầm đầu một tên người áo đen, cười lạnh một tiếng, phẫn nộ quát: "Hừ, các ngươi cho rằng dạng này liền có thể chạy trốn sao? Quả thực là người si nói mộng. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, đừng vội tùy tiện. Nơi đây chính là chúng ta đệ nhị phong địa bàn, sao lại tùy ý các ngươi tùy ý làm vậy? Xem chiêu băng hỏa địa ngục trận mở." Theo Mạc Hàm Yên một tiếng khét đều, nàng cùng Hách Liên An Vũ hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Ngay sau đó, không gian xung quanh đột nhiên bắt đầu vặn mèo, một cô nóng bỏng cùng giá lạnh đan vào khí tức khủng bố, nháy mắt tràn ngập ra. "Hừ, vừa vặn bất quá là chúng ta nhất thời sơ suất mà thôi. Hiện tại chúng ta tập hợp một chỗ, lượng các ngươi có chắp cánh cũng không thể bay, tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta." Cái kia hung tợn âm thanh vang vọng trên không trung, phản phất có thể xuyên tấu người linh hồn. Nhưng vào đúng lúc này, biến cố phát sinh, chỉ thấy Mạc Hàm Yên đột nhiên cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, đầu truyền đến từng trận đau nhức, trước mắt nháy mắt thay đổi đến một mảnh đen kịt, thân thể không tự chủ được hướng về phía trước nghiêng đổ mà đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một bên Hách Liên An Vũ tay mắt lanh lẹ, một cái bước xa xông lên phía trước, muốn đỡ lấy sắp ngã xuống đất Mạc Hàm Yên. Nhưng ai từng ngờ tới, hắn mới vừa tiếp xúc đến Mạc Hàm Yên thân thể, một cỗ độc quỷ dị làm liền theo cánh tay của hắn cấp tốc lan tràn ra, trong nháy mắt liền xâm nhập trong cơ thể của hắn. Hách Liên An Vũ chỉ cảm thấy toàn thân như nhũn ra, tứ chi bất lực, trước mắt cũng là càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng cũng nhịn không được nữa, cùng Mạc Hàm Yên cùng nhau nặng nề mà ngã rầm trên mặt đất. "Ha ha 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 ha, thật sự là không chịu nổi một kích a. Chỉ bằng các ngươi điểm này đạo hạnh tầm thường, thế mà còn vọng tưởng cùng chúng ta đối kháng, quả thực chính là không biết lượng sức." Người cầm đầu Dương Dương đắc ý cười nhạo nói, nhìn xem ngã trên mặt đất không hề có lực hoàn thủ hai người, khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường. "Còn không phải sao? Như thế rất tốt, hắn hai cái coi trọng nhất đồ đệ đều rơi vào chúng ta trong tay. Ta ngược lại muốn xem cái kia đồng vô hối còn có thể đùa nghịch ra trò gian gì đến." Một vị người áo đen túi đầu nhìn xem hai người, nghi hoặc không hiểu hỏi, nhắc tới cũng kỳ, ngày bình thường cái này đồng vô hối cửa đối diện chủ mệnh lệnh, từ trước đến nay đều là nghe lời răm rắp, không dám có chút ngỗ nghịch chi ý, ngày hôm nay như thế nào như vậy quả tưởng, dám công nhiên chống lại môn chủ chi lệnh đâu. Một vị khác người áo đen âm dương quái khí nói: "Hắc hắc, theo ta thấy à, đơn giản là bởi vì cái này Hàn Yên cùng Hách Liên An Vũ đều là tâm can bảo bối của hắn thôi, vô luận là bỏ cái nào đều sẽ để hắn đau đến không muốn sống, tim như bị đào cắt." "Không sai không sai, lần này có thể không phải do hắn, môn chủ đã quyết tâm muốn cầm hai người này coi như vật hy sinh, lấy bảo vệ chính mình địa vị trí cao vô thượng." Cứ như vậy, đám người này một bên trò chuyện với nhau, một bên ôm hôn mê bất tỉnh Mạc Hàm Yên cùng Hách Liên An Vũ, bước nhanh hướng về chủ phong đại điện bay đi. Không bao lâu, bọn họ liền đến chỗ cần đến, sau đó đem hai người nhẹ nhàng để tại đồng vô địch trước mặt. "Môn chủ, người đã đưa đến." Một người trong đó cung cung kính kính hướng đồng vô địch bẩm báo. "Ân, biết, các ngươi lui xuống trước đi, canh giữ ở ngoài điện, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào cái giày." Đồng vô địch mặt không thay đổi phất phất tay, ra hiệu bọn họ rời đi. "Tuân mệnh, môn chủ." Đồng vô hối trừng to mắt, nhìn chằm chằm phía trước, khi thấy Mạc Hàm Yên cùng Hách Liên An Vũ song song bị trói gô đưa đến trước mặt hắn lúc, một cỗ không cách nào ngăn chặn lửa giận nháy mắt xông lên đầu. "Môn chủ, ngươi đây rốt cuộc là ý gì a?" Thanh âm của hắn bởi vì phẫn nộ mà thay đổi đến có chút run rẩy. Nhưng mà đồng vô địch đối hắn phẫn nộ nhưng là nhìn như không thấy, tấm kia luôn luôn nghiêm túc khuôn mặt giờ phút này càng là không có chút nào gợn sóng, chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói: "Nhị phong chủ, ngươi hảo đồ đệ Hách Liên An Vũ vậy mà gan to bằng trời, dám đem Hồ thiếu chủ cánh tay miễn cưỡng chặt đứt, như vậy việc ác há có thể không hướng Hồ tông chủ có cái bàn giao? Đến mức vị này đệ tử Hàn Yên nha, hắc hắc, chỉ có thể nói là nàng chuyện tốt, mà lại vào Hồ thiếu chủ mắt, nhân gia có thể là quyết định muốn nạp nàng làm thế đâu. Chuyện này đối với nàng đến nói, chưa chắc không phải một tràng tạo hóa, về sau đi theo Hồ thiếu chủ, tự nhiên có khả năng hưởng dụng đến càng thêm phong phú tài nguyên tu luyện." Đồng vô địch lời nói này giống như một đám lửa triệt để đốt lên đồng vô hối lửa giận trong lòng. Hắn tức sùi bắp mép, trên trán nổi gân xanh, lôi kéo cuống họng, điên cuồng mà giận dữ hét: "Vì cái gì? Thuộc hạ phía trước đã sớm cùng ngài nói đến rõ ràng, Vô luận như thế nào hai vị này đệ tử đều tuyệt không thể giao cho Hồ tông chủ xử lý. Có thể ngài tại sao khăng khăng muốn bước bách thuộc hạ đâu? Đối mặt Đồng Vô Hối, gần như mất khống chế cảm xúc, Đồng Vô Địch lại không hề bị lay động, thậm chí còn phát ra một tia vẻ khinh miệt. Chỉ thấy khóe miệng của hắn hơi dương lên, lạnh như băng nói, "Hừ, cũng không phải bản tọa đang bức bách cho ngươi, rõ ràng là ngươi tại công nhiên chống lại bản tọa mệnh lệnh. Bây giờ người đã đưa đến nơi đây, cũng không phải là đến cùng ngươi bàn bạc việc này, mà là thông báo ngươi mà thôi. Hôm nay, hai người này, bất luận là người nào, đều phải đi theo Hồ tông chủ cùng nhau trở về. Cho dù Thiên Vương lão tử tới, cũng đừng hòng từ nơi này đem người mang đi. Nếu là có người dám can đảm đưa ra dị nghị, vậy liền đừng có trách tội bản tọa, không nhớ ngày xưa tình cảm huynh đệ, chắc chắn không chút lưu tình, đem đánh vào cái kia cấm địa bên trong, để hảo hảo tự kiểm điểm ăn năn." Chương 242, thoát ly chủ phong, bá khí xuất thủ. Chương 242, thoát ly chủ phong, bá khí xuất thủ. Đồng Vô Hối nghe đến, như vậy ý chí sắt đá lời nói, trong lòng giống như bị trọng truy, hung hăng đánh đồng dạng, nháy mắt liền hiểu rõ ra. Nguyên lai mình một mực nhường nhịn đệ đệ, vậy mà đã sớm quyết định phải bỏ qua hắn yêu dấu đồ nhi, dùng cái này đến duy trì cùng phục hộ tông quan hệ trong đó. Chỉ thấy hắn tấm kia, nguyên bản coi như tuấn lãng gương mặt, giờ phút này mặt xám như tro, không có chút huyết sắc nào. Hắn ánh mắt trống rỗng mà tuyệt vọng, nhìn hướng đứng tại đối diện Đồng Vô Địch, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ tràn đầy trào phúng ý vị cười lạnh. Ngay sau đó, hắn chậm rãi sờ tay vào ngực, móc ra một khối tảng ra, nhàn nhạt ngân quang lệnh bài. Khối này lệnh bài nhìn qua không hề thu hút, nhưng phảng phất tận chứa vô tận uy nghiêm. Chỉ nghe Đồng Vô Hối căm tức nhìn Đồng Vô Địch, cao giọng hô: "Trưởng môn đại nhân, ngươi có thể từng còn nhớ rõ, thuộc hạ trong tay nắm giữ giáng long phó lệnh. Dựa theo môn quy, vô luận phạm phải cỡ nào ngập trời tội ác, chỉ cần cầm trong tay lệnh này, đều có thể thu hoạch được đặc xá, quá khứ sự tình một mực không cho truy cứu. Chẳng lẽ nói, ngài đã quên đi đầu quy củ này phải không?" Đồng Vô Địch thấy thế, không khỏi xít sao nhíu mày, bởi vì hắn biết rõ, cái này giáng long phó lệnh chính là các đời trong môn, người đức cao vọng trọng mới có thể nắm giữ bảo vật. Đồng thời cũng là hắn tha thiết ước mơ một lòng muốn đoạt lại trọng yếu tín vật. Lúc này đứng ở một bên Hồ Tùng, đột nhiên giơ kiếm đâm về phía, nằm dưới đất Hách Liên An Vũ. "Lan đi." Đồng Vô Hối nháy mắt đi tới hai người trước mặt, một kiếm bổ về phía Hồ Tùng trường kiếm. Song kiếm chống đỡ, Hồ Tùng lập tức lui về sau hai bước, thua trận. "Thật mạnh, dám động thủ nữa, đòi mạng ngươi." Nhìn thấy Đồng Vô Hối cường thế, Đồng Vô Địch cưỡng chế lửa giận trong lòng, lạnh lùng chất vấn: "Ngươi đến cùng ý muốn như thế nào?" Lúc này Đồng Vô Hối cũng không trực tiếp trả lời đúng phương vấn đề, mà là trước động làm mấy mái, đem Mặc Hàm Yên cùng Hách Liên An Vũ, một trái một phải ôm vào trong ngực. Sau đó ngẩng đầu lên, mắt sáng như đuốc, thẳng tắp nhìn chằm chằm Đồng Vô Địch, nói từng chữ từng câu: "Hôm nay, ta nhất định muốn mang theo bọn họ, an toàn rời đi chủ phong. Từ nay về sau, ta vị trí đệ nhị phong, đem triệt để thoát ly, bất luận người nào khống chế. Nếu như các ngươi dám can đảm ngăn trở, ta liền không chút do dự phá hủy chủ phong bên trên hộ sơn đại trận, nếu không được đến cái ngọc thạch câu phần đồng quy vu tận." Giờ phút này, Đồng Vô Địch trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ hoảng hốt, hắn hiểu rất rõ Đồng Vô Hối, cái kia quật cường mà kiên định tính tình. Một khi Đồng Vô Hối nhận định chuyện nào đó, hoặc là nói ra một ít lời, như vậy hắn tất nhiên sẽ không chút do dự dũng cảm tiến tới, đi thực hiện bọn họ. Chỉ nghe Đồng Vô Địch khẽ thở dài một cái, một loại vô lực cảm giác bị thất bại, để hắn mất đi phía trước khí thế. Bản tọa đáp ứng ngươi. Các ngươi trở về đi. Kể từ hôm nay, đệ nhị phong liền chính thức thoát ly chủ phong quản khống. Từ đó về sau, cũng không tại hưởng dụng trong môn phái bất luận cái gì tài nguyên. Nhưng mà, Đồng Vô Hối nhưng cũng không có mảy may lùi bước chi ý, ngược lại ánh mắt sáng rực đáp lại nói: "Thi đấu thời điểm, chúng ta tất nhiên sẽ tham dự trong đó." Ngữ khí vô cùng kiên quyết, phản phất đã sớm đem thắng bại không để ý. Đồng Vô Địch khẽ gật đầu, tiếp lấy nói bổ sung: "Đây là đương nhiên sự tình. Dù sao các ngươi vẫn như cũng là đệ tử bản môn." Đúng lúc này, Đồng Vô Hối đột nhiên gầm thét một tiếng, như lại có bất luận kẻ nào dám can đảm tự tiện xông vào đệ nhị phong, đây chính là bọn họ hạ chẳng. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, chỉ thấy thân hình hắn như điện, trong chớp mắt liền đã đi tới cửa đại điện. Đồng Vô Địch phát hiện hắn ý đồ, lập tức lớn tiếng nhắc nhở: "Không tốt, mau trốn." Đồng Vô Hối kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ, hàn quang chợt lóe lên, mấy viên đầu nháy mắt lăn xuống tại đất. Mấy cái kia phía trước đi bắt Mặc Hàm Yên hai người người áo đen, thậm chí cũng không kịp làm ra phản ứng, liền đã bỏ mình tại chỗ. Cửa đại điện lập tức máu tươi văng khắp nơi, nhuộm đỏ trước cửa mặt đất. Ngay sau đó, Đồng Vô Hối lấy một loại khiến người trố mắt đứng nhìn tốc độ, quay người nhìn lại một cái Đồng Vô Địch cùng Hồ Tùng. Vẹn vẹn chỉ là cái nhìn này, lại để Đồng Vô Địch cùng Hồ Tùng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Sau đó, Đồng Vô Hối không chút nào để ý bọn họ, nhẹ nhàng vung tay lên một cái, một đạo lực lượng cường đại nháy mắt đem Mặc Hàm Yên hai người bao vây lại. Trong một chớp mắt, ba người thân ảnh biến mất không còn chút tung tích, hiển nhiên là bị Đồng Vô Hối thi triển tuấn di chi thuật mang đi. Lưu tại đại điện bên trong Hồ Tùng nhìn qua Đồng Vô Hối rời đi phương hướng, sắc mặt âm trầm như nước. Hắn cắn răng nghiến lợi, đối với Đồng Vô Địch nói: hắn vậy mà lại có đột phá. Ngươi không phải đã từng lời thề son sắt nói cho ta, hắn bởi vì bi thương quá độ, đã thay đổi đến vẻ ngoài suy sụp sao? Hắn vậy mà lừa gạt tất cả chúng ta. Bây giờ tại cái này môn phái bên trong, sợ rằng đã không người có năng lực ngăn chặn hắn." Đồng Vô Địch sắc mặt ngưng trọng dị thường, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ cùng kiếp sợ. Hồ Tùng trừng lớn hai mắt, đầy mặt không hiểu giận dữ hét: "Đồng Vô Địch, ngươi đến tột cùng là vì sao muốn thả hổ về núi? Như vậy làm việc, chẳng phải là tự tìm phiền phức?" Đồng Vô Địch đầy mặt cười khổ, không thể làm gì giải thích nói: "Ngươi có chỗ không biết, hắn như thật liều lĩnh, dẫn nổ tòa kia uy lực to lớn trận pháp, người ta đều là khó mà chạy trốn, số chết. Như vậy trọng yếu chí bảo ngọc lệnh, như thế nào rơi vào trong tay của hắn? Cái này thực sự khiến người không thể tưởng tượng. Bộ kia khiến chính là năm đó, cha ta đặc biệt lưu cho hắn, dù sao từ trên danh phận đến nói, hắn mới là bản môn chân chính môn chủ. Nếu là chúng ta tùy tiện chọc giận tại hắn, hậu quả tất nhiên không thể tưởng tượng nổi, cục diện sợ rằng sẽ triệt để mất khống chế, đến lúc đó liền không cách nào thu chẳng. Đã như vậy, chẳng lẽ ngươi liền không thể nghĩ ra một cái sách lược bài toàn, đem khối kia cực kỳ trọng yếu lệnh bài một lần nữa đoạt lại sao? Ai, đáng tiếc bộ kia khiến sớm đã nhận chủ, trừ phi hắn cam tâm tình nguyện chủ động giao ra. Nếu không chỉ có chờ hắn gặp bất chắc, không may vẫn là thời điểm, chúng ta mới có cơ hội đạt được nó. Tiếp tục như vậy không thể được, nhất định phải áp dụng hành động mới được. Lập tức phái người tới, nghiêm mật giám thị đệ nhị phòng, tìm kiếm thời cơ đem hai tên đệ tử kia bắt được, nhờ vào đó đến uy hiếp hắn ngoan ngoãn giao ra lệnh bài. Nếu không, chắc chắn đối chúng ta ngay tại chuẩn bị kế hoạch lớn, sinh ra cực lớn ảnh hưởng trái chiều. Đông không cách nào mặt lộ vẻ khó xử, chần chờ sau một lát, đáp lại nói, việc này nói dễ, nhưng thực tế thao tác lại khó khăn trùng điệp. Trải qua lần này biến cố, bọn họ tất nhiên sẽ gấp đôi chú ý cẩn thận, muốn tìm ra thích hợp hạ thủ cơ hội tốt cũng không phải là chuyện dễ. Bất quá, ta sẽ hết sức nỗ lực, chỉ là cần thiết thời gian này, hứa sẽ tương đối dài một chút. Hồ Tung hừ lạnh một tiếng, không chút lưu tình cảnh cáo nói, thử. Đây chính là liên quan đến toàn bộ kế hoạch, thành bại được mất mấu chốt phân đoạn, đều xem biểu hiện của ngươi. Nếu như ngươi cuối cùng chưa thể hoàn thành nhiệm vụ, như vậy từ nay về sau, ngươi cũng liền đừng có lại vọng tưởng tham dự trong đó. Các ngươi chớ có ép người quá đáng. Đừng quên, cái này truyền thừa nơi ở, trước mắt vẫn nằm giữ trong tay ta, chẳng lẽ các ngươi quả thật tính toán, vứt bỏ ta tại không để ý phải không? Lúc này, một mực nhẫn mại đồng vô địch đột nhiên mở miệng, trong lời nói mang theo rõ ràng ý uy hiếp. Nhắc tới cái kia đồng vô hối, có thể so với ngươi càng thích hợp a. Nếu biết rõ cái chỗ kia, liền tại đệ nhị phong bên trong. Ai? Kể từ đó, hiển nhiên ngươi khí vận còn kém rất rất xa hắn. Có đôi khi, chọn sai một người, có lẽ liền có thể thay đổi toàn bộ thế cục phương hướng phát triển. Chúng ta tông môn có thể chịu không được, dạng này dày vỏ a. Thử, bản tông hiện tại liền phải trở về. Đi nhớ, ta chỉ cấp ngươi thời gian 8 năm. Nếu như bởi vì duyên cớ của ngươi mà chậm trễ kế hoạch của chúng ta, đến lúc đó ta chỉ ngươi là hỏi. Tuyệt không nhân nhượng. Dứt lời, Hồ Tùng phẩy tay áo bỏ đi, đối đồng vô địch biểu hiện thất vọng đến cực điểm. Nhìn qua đối phương càng lúc càng xa bóng lưng, đồng vô địch chậm rãi xoay người lại, khắp khuôn mặt là sầu khổ chi sắc, thật sâu thở dài một cái. Kỳ thật, trong lòng của hắn rất rõ ràng, chính mình có quyền lực, cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy. Môn phái bên trong trận pháp quyền khống chế, hoàn toàn nắm giữ tại đồng vô hối trong tay. Mà hắn có khả năng quản hạt phạm vi, vẹn vẹn giới hạn tại trong môn đệ tử một chút vụn vặt công việc, cùng với trong bảo khố, những cái kia có hạn tài nguyên mà thôi. Mỗi khi chân chính gặp được trọng đại nguy cơ thời điểm, cuối cùng còn muốn dựa vào đồng vô hối đi ứng đối giải quyết. Điểm này, cho tới nay đều là hắn sâu trong nội tâm, không cách nào nói đau đớn. Đại ca a, đại ca, tất nhiên ngươi khắp nơi cùng ta đối nghịch, không chịu để ta vượt qua ngày tháng bình an. Vậy ngươi cũng đừng hỏng, một mình không đếm xỉa đến, gối cao vô ưu. Nghĩ đến đây, đồng vô địch trong mắt hiện lên một tia vẻ ngoan lệ, quay đầu đối với sau lưng một tên thân tín, la lớn, đồng nghị. Kể từ hôm nay, ngươi liền tiềm phục tại đệ nhị phong phụ cận bí mật quan sát. Một khi phát hiện Hàn Yên cùng với Hách Liên An Vũ vết tích, lập tức đem bọn họ cho bản tòa mang về, không được sai sót. Tuân mệnh, trưởng môn. Mặt khác nghĩ biện pháp phóng hỏa đốt rừng, bản tòa muốn trước thời hạn tìm ra vị trí kia. Trưởng môn, cái này sợ rằng có chút khó a. Đệ nhị phong trận pháp tương đối nhiều, thế lửa cùng một chỗ chắc chắn sẽ bừng tỉnh bọn họ, thuộc hạ liền không cách nào thoát thân. Mang theo cái này truyền tống phủ, thời khắc nguy cấp bốc nát, liền có thể trở lại chủ phong. Đa tạ trưởng môn. Không muốn bại lộ thân phận, đừng nhìn đồng vô hối ăn nói có ý tứ, hắn như nổi giận lên, chủ phong cũng không giữ được. Minh bạch, thuộc hạ không lộ diện. Như có cơ hội giết đồng vô hối, đây là mê hồn hóa công tản, bỏ vào gian phòng của hắn liền có thể. Sau một lát, hắn liền sẽ mất đi tu vi, biến thành một tên phế nhân. Trưởng môn, thuộc hạ cần ẩn tàng khí tức phụ triện, ngài nơi đó có sao? Cho ngươi hai cái, sau khi chuyện thành công, ngươi chính là đệ nhị phong phong chủ. Trợ giúp bản tọa tìm kiếm đệ nhị phong, ghi nhớ không muốn đi lọt gió âm thanh. Thuộc hạ minh bạch. Mời trưởng môn yên tâm. Đồng nghị ôm quyền đáp, sau đó thân hình lóe lên, cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Chương 243, đưa tặng linh thạch, hỏa thiêu đệ nhị phong. Chương 243, đưa tặng linh thạch, hỏa thiêu đệ nhị phong. Trở lại đệ nhị phong về sau, đồng vô hối cấp tốc cho hai người uống vào giải độc đan, hao phí đại lượng linh lực, đem hôn mê bất tỉnh hai người thành công cứu tỉnh. Ngay sau đó, hắn lại phái người đi đem mặt khác các đệ tử triệu tập đến cùng một chỗ. Mọi người tụ tập một đường, đồng vô hối sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú lên trước mắt đám này thân thiết gương mặt. Trầm mặc một lát phía sau, hắn chậm rãi mở miệng nói ra, từ nay về sau chúng ta đệ nhị phong cùng chủ phong lại không liên quan, không tại tiếp thu chủ phong bất luận cái gì quản chế. Nhưng mà cái này cũng liền mang ý nghĩa chúng ta không cách nào lại phân đến môn phái bên trong bất luận cái gì tài nguyên. Ngay sau, tất cả đều muốn dựa vào đại gia tự cấp tự túc, sư phụ có thể giúp đỡ các ngươi địa phương, sợ là cực kỳ có hạn. Nghe đến lời nói này, Lâm Bất Nhất mặt lộ vẻ khó xử, lo lắng đáp lại nói, sư phụ, nếu là mất đi trong môn chi viện, vậy chúng ta sau này thời gian, thật đúng là bước đi liên tục khó khăn a. Ngài ngẫm lại xem, vô luận là tu luyện trận pháp, vẫn là chế tạo trận bàn, cần thiết dùng đến các loại tài liệu chân quý, đều sẽ theo chúng ta, tự thân tu vi không ngừng tăng lên, mà càng lúc càng nhiều. lấy trước mắt chúng ta trong tay, này một ít tội nghiệp hàng tồn, sợ rằng căn bản chống đỡ không được bao lâu à. Vu Siêu Phàm cũng chau mày, nhìn hướng sư phụ của mình, tâm tình vô cùng phức tạp. Sư phụ, lúc đầu chúng ta đệ nhị phong linh thạch số lượng, liền thiếu đi đến đáng thương, bây giờ như thế một làm, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, quả thực chính là nhập không đủ suất rồi. Đồng Vô Hối khẽ gật đầu, bày tỏ đối các đệ tử lời nói tràn đầy đồng cảm, nhưng hắn rất nhanh liền chém đinh chặt sắt, phân phó nói, tại trong lúc này, các ngươi người nào đều không cho tự tiện ra ngoài hành động. Sư phụ lo lắng môn chủ sẽ tâm sinh ác ý, thừa cơ cưỡng ép các ngươi làm con tin, bức bách ta giao ra dáng long phó lệnh. Cho nên đại gia tạm thời lưu tại phong bên trong dốc lòng tu luyện, nhất định không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ngũ sư Minh Tần Hoài Cổ lo lắng hô, sư phụ, nếu như một mực bị vây ở chỗ này không thể đi ra ngoài, vậy chúng ta lại nên như thế nào thu hoạch đầy đủ tài nguyên đâu? Tiếp qua không lâu, chính là môn phái nội bộ tỷ thí, nếu không có đầy đủ tài nguyên chuẩn bị, chúng ta còn thế nào có thể tại đông đảo đệ tử trước mặt bộc lộ tài năng a? Đối mặt các đệ tử lo lắng cùng lo nghĩ, Đồng Vô Hối trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Đang lúc hắn nghĩ ngợi nên như thế nào trấn an mọi người lúc, chỉ thấy Mạc Hàm Yên đứng ra, không chút do dự từ trong ngực lấy ra một cái tràn đầy linh thạch tinh xảo túi chứa vật, đưa tới sư phụ Đồng Vô Hối trước mặt. Sư phụ, những này linh thạch mặc dù không tính quá nhiều, nhưng có lẽ có khả năng giải cơn cấp bách trước mắt, mời ngài nhận lấy đi. Đồng Vô Hối nhìn thấy Mạc Hàm Yên như vậy biểu hiện, trong lòng vô cùng vui mừng, một mặt nghiêm nghị nói, Tiên Nhi, chúng ta thật không thể lại thu ngươi tài nguyên. Những tài nguyên này ngươi còn muốn giữ lại, ngày sau chính mình tu luyện sử dụng đây. Sư phụ, ngài đừng nói như vậy nha. Chúng ta có thể là người một nhà a. Gặp phải khó khăn, tự nhiên có lẽ cộng đồng vượt qua, ta tin tưởng về sau, tất cả đều sẽ chậm rãi thay đổi tốt. Mạc Hàm Yên kiên định nhìn xem Đồng Vô Hối, trong ánh mắt tràn đầy chân thành cùng lo lắng. Đồng Vô Hối nghe lời nói này, trong lòng không khỏi ấm áp, nhưng vẫn là có chút do dự, có thể không đợi hắn nói tiếp, Mạc Hàm Yên ngắt lời hắn, tiếp tục khuyên nhủ, sư phụ, ngài cũng đừng chối từ rồi. Ta có thể là ngươi nữ nhi đâu, đúng không? Có lẽ là ngài chia sẻ một chút rồi. Đồng Vô Hối thấy thế, cũng không tại kiên trì, nhẹ gật đầu nói, vậy được rồi. Tiểu Lục, đi thông báo đại gia một tiếng, từ tháng sau bắt đầu, mỗi tháng linh thạch đều đến bản tọa chỗ này đến nhận lấy. Là, sư phụ. Lục Trầm cung kính lên tiếng, liền quay người rời đi truyền đạt mệnh lệnh. Đồng Vô Hối quét mắt một vòng, ở đây mấy vị các đệ tử nghiêm túc dặn dò, tốt, các ngươi đều trước trở về dốc lòng tu hành a. Ghi nhớ, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không cho tự tiện rời đi đệ nhị phong. Tuân mệnh, sư phụ. Chúng đệ tử cùng kêu lên hồi đáp, sau đó nhộn nhịp tản đi. Chờ bảy vị đệ tử sau khi đi xa, Đồng Vô Hối từ từ mở ra trong tay túi chứa vật, coi hắn thấy rõ tình hình bên trong lúc, cả người nhất thời cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy cái kia nho nhỏ trong túi chứa vật, chất đầy rậm rạp chẳng chỉ chiếu lấp lánh linh thạch, quả thực như là một toàn núi nhỏ. Cái này, nhiều như thế, chẳng lẽ nàng đem toàn bộ Vân Thiên cung tài nguyên đều cho mang đến phải không? Đồng Vô Hối tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin. Hắn nhịn không được ho nhẹ một tiếng, cười khổ lắc đầu, ai, nha đầu này, làm sao như vậy dễ tin người khác? Nàng liền không sợ chúng ta thấy hơi tiền nổi máu tham, đối nàng thống hạ sát thủ, cướp đoạt bảo bối của nàng sao? Bất quá nghĩ thì nghĩ, Đồng Vô Hối cuối cùng không phải loại kia thấy lợi quên nghĩa người. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, đem túi chứa vật cất kỹ, sau đó trên mặt lộ ra một vẻ bất đắc dĩ cười khổ, cất bước hướng về chân núi đi đến. Mà liền tại lúc này, một mực trốn ở chỗ tối Đồng Nghị vừa mới bắt gặp Đồng Vô Hối rời đi đệ nhị phong. Gặp tình huống như vậy, trong lòng của hắn mừng thầm, hắc hắc, cuối cùng đợi đến cơ hội, xem ra lần này có thể thuận lợi thực hiện kế hoạch của ta nghĩ đến đây. Đồng Nghị lặng lẽ đi tới đệ nhị phong dưới chân núi, chỉ thấy thân hình hắn giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động tới gần cái kia hai tên thủ sơn đệ tử, tay nâng trường rơi, nháy mắt liền đem bọn họ kích choáng trên mặt đất, bảo đảm bọn họ sẽ không thông biết những đệ tử khác bọn họ, nhất là những cái kia trông coi hồn bài đệ tử, quyết không thể để bọn họ phát giác được bất kỳ khác thường gì, nếu không chắc chắn đả thảo kinh xà. Thành công giải quyết đi thủ vệ về sau, hắn thuận lợi lẻn vào đệ nhị phong. Vừa tiến vào trong, hắn tựa như cùng tỏ không đồng dạng, nhanh nhẹn qua lại từng cái chủ yếu khu vực, cẩn thận từng ly từng tí vung xuống môn chủ giao cho say thần hương. Cái này say thần hương vô sắc vô vị, nhưng có thể khiến người ta giữa bất chi bất giác rơi vào hôn mê. Sau khi làm xong, hắn đi tới rậm rạp rừng cây bên trong, hắn lúc này không che giấu nữa thực lực bản thân, hai tay vũ động ở giữa, từng đạo vô cùng cường đại chân hỏa phun ra ngoài. Chân hỏa cháy hùng hực, những nơi đi qua cỏ cây đều là hóa thành cho tàn, khói đặc quần quần sông thẳng tới chân trời. Ngay sau đó, hắn đi tới các đệ tử ở nhà gỗ phía trước. Trong mắt của hắn hiện lên một tia vẻ ngân lệ, trong tay pháp quyết kết động, từng đoàn liệt diễm từ đầu ngón tay hắn bay ra, tinh chuẩn không sai lầm nốt lên mỗi một tòa nhà gỗ. Trong chốc lát, ánh lửa ngút trời, toàn bộ nhà gỗ khu đều bị lửa lớn rừng rực thôn phệ. Cùng lúc đó, Đồng Nghị lúc trước vung xuống say thần hương, tại hỏa diễm nhiệt độ cao thiêu đốt phía dưới, phát sinh biến hóa kỳ diệu, vậy mà chuyển hóa thành một cỗ kịch độc khói. Cỗ này khói độc theo cơn gió thế, cấp tốc tràn ngập ra, rất nhanh liền tràn ngập tại các đệ tử trụ sở bên trong. Ngắn ngủi một chút thời gian, toàn bộ đệ nhị phòng đã hoàn toàn bị một mảnh kinh khủng biển lửa bao phủ. Ngọn lửa tàn phá bừa bãi, khói đặc bao phủ, phảng phất ngày tận thế tới đồng dạng. Liên ngay bình thường, rất được mọi người kính ngưỡng Mạc Hàm Yên, giờ phút này cũng không có thể may mắn miễn đi khó. Nàng đang hút vào đại lượng say thần hương phía sau, đã hôn mê bất tỉnh, tiên tính nằm tại cái này mảnh biển lửa bên trong. Phụ trách thông báo các đệ tử Lục Trầm, tại trở về trên đường, xa xa trông thấy bốn phía đều là hừng hực liên hỏa, trong lòng không khỏi trở nên khiếp sợ. Nhưng mà kỳ quái là, cứ việc thế lửa hùng mãnh như vậy, lại không thấy có một tên đệ tử từ trong biển lửa chạy ra. Kinh nghiệm phong phú hắn lập tức ý thức được tình huống không ổn, nhất định là có người âm thầm hạ độc gây nên. Nghĩ đến đây, Lục Trầm không để ý tới tự thân an nguy, không chút do dự xông vào cái kia mảnh cực nóng biển lửa bên trong. Hắn đỉnh lấy quần quần sóng nhiệt, còn có gây mùi khói đặc, khó khăn tìm kiếm lấy bị nhốt các đệ tử. Cuối cùng, tại một gian sắp sụp xuống trong phòng, hắn phát hiện một tên đã bất tỉnh đi đệ tử. Lục Trầm đem hết toàn lực đem ôm lấy, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất phóng ra ngoài. Khoảng cách khu vực hạch tâm khá xa, các đệ tử cũng đều đi ra, bay về phía những người khác gian phòng, chuẩn bị xuất thủ cứu người. Thế nhưng bọn họ xem nhẹ say thần hương, theo khói đặc tràn ngập say thần hương tiến vào bọn họ trong cơ thể, bọn họ cũng mê hoặc tại bên đường. Giờ phút này, lớn như vậy đệ nhị phong bên trên, lại chỉ còn lại Lục Trầm một người, còn tại không biết mệt mỏi ra sức cứu người. Chỉ thấy hắn sắc mặt nghiêm trọng, sớm đã uống vào giải độc đan, để phòng độc tố ăn mòn thân thể. Đồng thời hắn quả quyết đóng lại, tự thân cứu giác, đồng thời xít sao ngừng thở, để tránh cho hút vào càng nhiều khí độc. Coi hắn cuối cùng đến, mấy vị sư huynh cùng Mạc Hàm Yên, ở gian phòng lúc, lại phát hiện cái kia nguyên bản tinh xảo nhà gỗ, đã hóa thành một mảnh cháy đen cho tàn. Nhưng mà, liền tại mảnh này phế tích bên trong, hắn ngạc nhiên nhìn thấy, bị vài thanh long lánh hàn quang phi kiếm nghiêm mật thủ hộ lấy Mạc Hàm Yên, chính bình yên vô sự nằm ở trong đó. Bên kia, pháp bảo kia sáng vờn quanh Hách Liên An Vũ, đồng dạng lông tóc không tổn hao gì. Đến mức mấy vị khác sư mình, mặc dù trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút bỏng, nhưng toàn bộ đến nói cũng không lo ngại. May mắn mà có Lục Trầm hành động cấp tốc cứu viện kịp thời, lần này sự kiện cũng không tạo thành bất luận kẻ nào không may vẫn lạc. Bất quá, vẫn có mấy tên đệ tử bị khác biệt trình độ bỏng, khiến lòng người sinh thương hại. Chương 244, tìm kiếm hung thủ, yếu ớt linh khí. Chương 244, tìm kiếm hung thủ, yếu ớt linh khí. Chờ mọi người chậm rãi từ trong hôn mê tỉnh lại phía sau, nhìn qua trước mắt vẫn như cũ cháy hừng hực thế lửa không giảm liệt diễm, sâu trong nội tâm kiềm chế đã lâu phẫn nộ, nháy mắt như núi lửa phun ra ngoài, khó mà ngăn chặn. Đại sư Minh Lâm bất nhất trợn mắt tròn xoe, vội vàng hỏi: "Tiểu Luca, ngươi nhưng có nhìn thấy cái kia đáng giận hung thủ?" Lục Trầm lắc đầu, thần sắc ảo não hồi đáp: "Không có. Lúc ấy tình huống nguy cấp, ta một lòng chỉ nhìn lấy cứu người, căn bản không rảnh bận tâm mặt khác." Lâm bất nhất trầm tư một lát, lập tức cao giọng phân phó nói: "Như vậy đi, lưu lại một bộ phận nhân viên tại cái này dốc lòng chăm sóc những cái kia thụ thương đệ tử, những người còn lại cùng ta cùng nhau lục soát núi. Ghi nhớ, đại gia ngàn vạn không thể quá mức phân tán, theo ta thấy, hung thủ kia tất nhiên đến có chuẩn bị, cho nên chúng ta cần phải chú ý cẩn thận." "Tuân mệnh, đại sư Minh." Vì vậy, một đám người khí thế hung hăng, hướng về ngọn núi các nơi tản ra, mở rộng một tràng, khẩn trương kích thích đuổi bắt hành động. Mạc Hàm Yên nhẹ nhàng nhảy vào đám người, cấp tốc dung nhập vào, khẩn trương bận rộn tìm kiếm đội ngũ bên trong. Chỉ thấy nàng đôi mắt đẹp như sao lập lòe, chuyên chú mà tỉ mỉ nhìn kỹ xung quanh mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, không buông tha bất luận cái gì một tia dấu vết để lại. Giờ phút này, đệ nhị phong giữa không trung tràn ngập nóng rực khí tức, thường hực liệt hỏa tựa như dương nhanh múa vút cự thú, điên cuồng tàn phá bừa bãi tất cả. Cái kia thế lửa dị thường hung mãnh, phản phất muốn đem cả ngọn núi thôn vệ hầu như không còn. Cứ việc đã có bộ phận đệ tử lòng nóng như lửa đốt ném vào đến dập lửa hành động bên trong, nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát giác được, trận này đại hỏa tuyệt không phải bình thường chi hỏa, mà là từ tu sĩ thi triển chân hỏa dẫn dắt. "Đại sư Minh, cái này hỏa thế căn bản là không có cách dập tắt ta. Xem ra hung thủ tu vi cao hơn nhiều chúng ta nha." Một tên đệ tử đầy mặt lo lắng, nhìn hướng đứng tại phía trước, chỉ huy mọi người Lâm Bất Nhất. Lâm Bất Nhất vẻ mặt nghiêm túc, cao giọng đáp lại nói: "Tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến, chớ đơn độc hành động, nhất thiết phải bảo trì chặt chẽ liên hệ, tuyệt không thể cho địch nhân lưu lại bất luận cái gì thừa dịp cơ hội." "Là, đại sư Minh." Chúng đệ tử cùng kêu lên đáp lời, âm thanh vang tận mây xanh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người trải qua mấy canh giờ khổ sở tìm kiếm. Nhưng mà khiến người thất vọng là, liền một cái người khả nghi ảnh đều chưa từng phát hiện. Đang lúc đại gia cảm thấy có chút nhụt chí lúc, tâm tư kín đáo Mạc Hàm Yên đột nhiên bắt được một vệ chớp mắt là qua linh lực ba động. Đạo kia linh lực giống như trong bầu trời đêm bạch qua lưu tinh, nháy mắt biến mất không còn chút tung tích. Mạc Hàm Yên ánh mắt bén nhạy khóa chặt linh lực xuất hiện phương hướng, đúng là tại đạo quán tôn kia pho tượng phía dưới. Tòa này đạo quán mặc dù đã bị đại hỏa thiêu đến hoàn toàn thay đổi, nhưng khiến người ngạc nhiên là trong đó cung phụng pho tượng vậy mà như kỳ tích hoàn hảo không chút tổn hại. Mạc Hàm Yên trong lòng âm thầm suy nghĩ, đến tột cùng ra sao nguyên nhân làm cho pho tượng này có khả năng tại như vậy mãnh liệt hỏa thai bên trong bình yên vô sự đâu. Nhưng nàng cũng không nóng lòng đem chính mình phát hiện đem ra công khai, dù sao hung thủ còn chưa hiện thân. Vào giờ phút này, ở đây mỗi một vị đệ tử cũng có thể trở thành hoài nghi đối tượng. Mạc Hàm Yên đột nhiên phát hiện sư phụ Đồng Vô Hối không thấy, đầy mặt sầu lo nhìn về phía Lâm Bất Nhất. "Đại sư Minh, sư phụ người khác ở nơi nào? Vì sao không thấy hắn trong phòng?" Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Lâm Bất Nhất, chờ đợi câu trả lời của hắn. "Theo ta thấy a, sư phụ khẳng định là đi ra rồi. Hắn lần này ra ngoài, xác nhận vì tìm kiếm tài nguyên." Mạc Hàm Yên mặt lộ thần sắc lo lắng, vội vàng hỏi nói: "Cái kia ta đến cùng làm sao bây giờ đâu? Là bắt tay vào làm xây dựng lại tòa này đạo quán đâu? Vẫn là liền đứng ở chỗ này, làm chờ lấy sư phụ trở về nhà?" Lâm Bất Nhất hơi chút suy tư phía sau, quả quyết hồi đáp: "Sư phụ lần này đi, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, ngày mai liền động thủ xây dựng lại đạo quán." "Đại sư Minh, vậy thì chờ cái này đại hỏa, triệt để diệt lại hành động a." Nhìn trước mắt mảnh này bừa bộn chi cảnh, thực sự là không tâm tư tu hành đi. Còn lại mọi người nhộn nhịp phụ họa, vì vậy quyết định chờ thế lửa hoàn toàn sau khi tắt, lập tức mở rộng xây dựng lại công tác. Không bao lâu, Lâm Bất Nhất dẫn đầu dẫn mọi người hướng đạo quán đi đến. Tới trong đạo quán, chỉ thấy nguyên bản cung phụng tượng thần chỗ đã bị lửa lớn rừng rực thiêu đến hoàn toàn thay đổi, nhưng tốt tại lúc này hỏa diễm đã dập tắt. Mọi người không nói hai lời, lập tức bắt đầu quét dọn thức dậy trên mặt, lưu lại cho tàn cùng than cốc đến. Mà Mạc Hàm Yên thì đi đến trung ương, tòa kia cao lớn nhất pho tượng trước mặt, cẩn thận lau. Trong lúc lơ đãng, nàng lại tại pho tượng phía dưới phát hiện một chỗ cực kỳ bí ẩn trận pháp. Bất quá nàng cũng không đối với cái này quá nhiều lưu ý, chỉ là dương mắt nhìn hướng những cái kia chính vùi đầu gian khổ làm lấy hay quên cả trời đất các đệ tử. Làm nàng cảm thấy vui mừng là các đệ tử đều không ngoại lệ, đều tại chuyên chú bảo thanh lý phế tích bên trong còn sót lại vật, không một người nhìn xung quanh không quan tâm. Cái này một trọng yếu phát hiện, để nàng như chút được gánh nặng thở dài một hơi, trong lòng đối với đệ nhị phong sư minh cùng các sư tỷ càng là tăng thêm mấy phần tín nhiệm. Chỉ thấy nàng cẩn thận suy nghĩ về sau, tò mò nhìn về phía đại sư minh. Đại sư minh nha, vì cái gì chúng ta trận pháp không thể phòng ngự hỏa diễm đâu? Dạng này chẳng phải là có thể càng tốt chống cự ngoại địch xâm lấn sao? Đại sư minh nghe vậy khẽ mỉm cười, kiên nhẫn giải thích nói, tiểu sư muội có chỗ không biết, cái này trận pháp cũng không phải tùy tiện liền có thể khởi động a. Nó cần tinh chuẩn khống chế mới được, mà còn bởi vì phía trước chúng ta cũng không thiết lập tự chủ phòng ngự công năng, cho nên giờ phút này mới sẽ thiếu trận pháp bảo vệ. Lúc này, một bên một vị sư tỷ nói chen vào đi bảo, tiểu sư muội nhà, nếu biết rõ khởi động trận pháp, có thể không thể rời đi đại lượng linh thạch hỗ trợ đâu. Chỉ tiếc chúng ta đệ nhị phòng cũng không có như vậy dư giả linh thạch tài nguyên nhà. A, nguyên lai là dạng này a. Xem ra cái này linh thạch thật đúng là cực kỳ trọng yếu không thể thiếu đâu. Mạc Hàm Yên như có điều suy nghĩ gật gật đầu, minh bạch vô luận là ở đâu bên trong, linh thạch đều là trọng yếu nhất tài nguyên. Lúc này, đại sư Minh phủi tay, đối đại gia nói, "Tốt, các vị sư đệ các sư muội, chúng ta bắt đầu động thủ xây dựng đạo quán a. Tiểu sư muội, ngươi đến bên cạnh đi, nghỉ ngơi một lát liền tốt." Nhưng mà, Mạc Hàm Yên lại lắc đầu, kiên định nói, "Đại sư Minh, tòa này đạo quán, sợ rằng muốn hao phí không ít thời gian mới có thể xây thành a." "Không sai, bởi vì chúng ta không chỉ muốn xây dựng lên cơ bản dàn khung kết cấu, còn cần tỉ mỉ vẽ một chút thần bí đồ đằng cùng với cổ lão minh văn. Kể từ đó, đạo quán mới sẽ không lộ ra quá mức đơn sơ keo kiệt nhà." Nghe đến đó, Mạc Hàm Yên vội vàng đỡ lên ống tay áo, kích động nói, "Vậy ta cũng muốn cùng các ngươi cùng nhau làm, bởi vì cái gọi là nhiều người lực lượng lớn, nhất định có thể tăng nhanh xây dựng tiến độ. Tiểu sư muội, có chúng ta những người này cũng đã đủ rồi, ngươi cũng đừng nhúng tay rồi." Gặp đại sư Minh thái độ kiên quyết, Mạc Hàm Yên đành phải bất đắc dĩ đáp lại nói, "Vậy được rồi. Đã như vậy ta liền đi suy nghĩ thật kỹ một chút những cái kia tinh xảo pho tượng. Tiểu sư muội, đó là đạo môn thủy tổ pho tượng, chớ có trong lòng còn có bất kính." "Biết rồi, đại sư Minh." Dứt lời, mọi người nhộn nhịp công việc lu đủ lên, bọn họ đồng tâm hiệp lực kiến tạo đạo quán giàn khung. Bọn họ đem từng cây trải qua tỉ mỉ sửa chữa, tỉ mỉ mài giũa hình tròn của mục, ổn ổn đương đương cắm vào trên mặt đất nguyên bản liền tồn tại lỗ khảm bên trong. Hiện trường một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng, để đệ nhị phong tại liệt hỏa bên trong lại lần nữa tỏa sáng sinh cơ bừng bừng. Mạc Hàm Yên yên tĩnh nhìn chăm chú mọi người, bọn họ ánh mắt chuyên chú mà kiên định, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác thi hành đại sư Minh giao cho nhiệm vụ. Thừa dịp mọi người không có chút nào phát giác lúc, nàng xảo diệu vận dụng trong tay lợi khí, tinh chuẩn không sai lầm đâm rách đạo kia nhìn như không thể phá vỡ trận pháp. Theo một trận nhẹ nhàng hoạt động tiếng vang lên, phía dưới phiến đá bị Mạc Hàm Yên chậm rãi di động ra, lộ ra một cái thần bí nhập khẩu. Nhưng mà khiến người vui mừng chính là không có người lưu ý đến Mạc Hàm Yên cái này một hệ liệt bí ẩn động tác, bởi vì bọn họ toàn bộ đều tập trung tinh lực tại phía trước xử lý công việc, căn bản là không có cách nhìn thấy pho tượng phía sau phát sinh tất cả. Liên tại bọn hắn bề bộn nhiều việc, xếp vào phía sau cọc gỗ thời điểm, Mạc Hàm Yên cấp tốc lách mình mà bảo, động tác nhẹ nhàng như yến. Ngay sau đó, nàng lại cấp tốc ở bên ngoài bố trí một đạo tinh diệu tuyệt luân khó mà bị phát giác gần nặc trận pháp. Sau đó, nàng cẩn thận từng ly từng tí, đem phiến đá một lần nữa đắp kín, khiến cho khôi phục như lúc ban đầu. Bước vào mảnh này không biết lĩnh vực phía sau, không gian bên trong nháy mắt thay đổi đến đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Chương 245, kim quang gai nhọn trận, khó bề phân biệt. Chương 245, kim quang gai nhọn trận, khó bề phân biệt. Mạc Hàm Yên mới đầu có chút thất kinh, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Nàng từ trong túi trữ vật lấy ra một viên tản ra, nhu hỏa tia sáng dạ minh châu, mượn dạ minh châu ánh sáng, cảnh tượng trước mắt dần dần rõ ràng. Nguyên lai, nơi này vậy mà là một tòa quy mô hùng vĩ địa cung. Địa cung hai bên đều là bóng loáng bằng phẳng vách đá, nhìn qua kiên cố vô cùng. Càng khiến người ta sợ hãi thán phục không thôi chính là, cái thông đạo này lộ ra đặc biệt hợp quy tắc có thứ tự, công nghệ tinh xảo, quả thực vượt quá tưởng tượng của nàng. Vô luận là mặt đất vẫn là vách tường, cũng không tìm tới mảy may nhân công điêu khắc vết tích, phảng phất nó nguyên bản là dạng này tự nhiên tạo thành. Mạc Hàm Yên không khỏi chấn động theo, trong lòng âm thầm phỏng đoán, đến tột cùng là ai có như thế thông thiên triệt địa năng lực, có thể chế tạo ra cái này quỷ phụ thần công kỳ tác. Chắc hẳn người này tu vi cảnh giới đã đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới, quả thật hiếm thấy trên đời tuyệt đỉnh cao thủ. Cùng lúc đó, Mạc Hàm Yên bén nhạy phát giác được, toàn bộ địa cung bên trong tràn ngập một cốt như có như không yếu ớt linh khí. Cỗ này linh khí giống như linh động khí lưu đồng dạng, êm ái trong không khí chảy xuôi. Thông qua đối linh lực cảm giác, nàng có thể rõ ràng mà phán đoán ra, cỗ này linh khí chính là nguồn gốc tử địa cùng chỗ sâu nhất. Đối mặt thần bí như vậy, mà mê người thăm dò hành trình, Mạc Hàm Yên hít sâu một hơi, lấy dũng khí tiếp tục hướng về địa cùng chỗ sâu bước vào. Theo Mạc Hàm Yên bước chân, không ngừng hướng chỗ sâu bước vào, hoàn cảnh xung quanh dần dần thay đổi đến thần bí. Nàng mỗi tiến lên một bước, đều có thể rõ ràng cảm nhận được, không khí bên trong tràn ngập linh khí, càng thêm nồng đậm. Nhưng loại này biến hóa cực kỳ nhỏ, nếu như không phải dụng tâm đi thể nghiệm và quan sát, căn bản khó mà phát giác. Hồng Vân, phía trước là không ẩn giấu nguy hiểm đâu. Mạc Hàm Yên nhẹ giọng hỏi, trong ánh mắt để lộ ra một tia cảnh giác. Chủ nhân, theo cảm giác của ta đến xem, phía trước cũng không có chỗ gì thường. Bất quá nơi đây cho ta cảm giác, giống như là một chỗ truyền thừa chỗ, tán phát khí tức, lại cùng Long Hổ Sơn hơi có mấy phần tương tự. Nhưng mà, Mạc Hàm Yên cũng không hoàn toàn nghe theo, khí linh phán đoán. Chẳng biết tại sao, một loại trực giác mãnh liệt xông lên đầu, để nàng tin tưởng vững chắc phía trước, tất nhiên ẩn giấu đi nguy hiểm không biết. Mặc dù như thế, cẩn thận lý do, nàng vẫn là quyết định trước gọi ra Chu Thiên Phi kiếm để phòng vạn nhất. Trong chốc lát, từng đạo hồng quang hiện lên, Chu Thiên Phi kiếm ứng thanh mà ra, vờn quanh tại bên cạnh của nàng, tạo thành một tầng kiên cố hộ thuẫn. Làm tốt đầy đủ phòng hộ về sau, nàng cái này mới hơi yên lòng một chút, bước nhẹ nhàng mà cẩn thận bộ pháp, tiếp tục hướng về phía trước thăm dò. Đúng lúc này, không có dấu hiệu nào, một đạo lăng lệ vô cùng công kích, đột nhiên từ phía trên đỉnh đầu nàng ầm vang rơi đập. Tốt tại Chu Thiên Phi kiếm phản ứng cấp tốc, kịp thời bay tới phía trên, cứ thế mà chống đỡ cái này một kích. To lớn lực trùng kích, làm cho mặt đất có chút rung động, nâng lên một mảnh bụi đất. Chờ hết thể đều kết thúc, Mạc Hàm Yên chăm chú nhìn lại, chỉ thấy trên đỉnh đầu, vậy mà bố trí một tòa tinh diệu tuyệt luân trận pháp. Hiển nhiên vừa vặn công kích, chính là nguồn gốc từ tòa trận pháp này. Thời khắc này nàng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai mình giữa bất chi bất giác đã ngộ nhập mảnh này trận pháp cạm bẫy bên trong. Hồng Vân A, ngươi thế mà không có phát giác được, hướng trên đỉnh đầu còn có nguy hiểm như vậy. Chủ nhân, thực tế xin lỗi, tòa trận pháp này quá mức cẩn nấp, ta phía trước chỉ là chuyên chú bảo cảm ứng phía trước tình huống, chưa từng lưu ý đến phía trên khác thường. Còn tốt bạn tiểu thư, trời sinh có nhạy cảm dự cảm, nếu không lần này thật là muốn rơi vào phiền toái lớn hơn rồi. Mạc Hàm Yên vỗ nhẹ ngực, âm thầm vui mừng không thôi. Tòa này khổng lồ mà thần bí đại trận, trận nhãn treo cao tại phía trên, tựa như một viên nóng ánh minh châu, tản ra làm người sợ hãi quan mang. Chỉ thấy trôi này hồng vân vấn thiên kiếm, như một đạo hồng sắc thiểm điện, mang theo không có gì sánh kịp khí thế, thẳng tắp phóng tới trận nhãn. Trong chốc lát, chỉ nghe một tiếng thanh thúy dạn nước tiếng vang lên, trận nhãn giống như yếu ớt vỏ trứng đồng dạng, bị nó tùy tiện đánh tan. Theo trận nhãn vỡ vụn, một khối long lánh ánh sáng màu bạc trận bản chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một mực mật thiết chú ý thế cục phát triển, Mạc Hàm Yên thân hình lóe lên xuất hiện giữa không trung bên trong. Nàng tay ngọc hất lên nhẹ, chuẩn xác không sai lầm đem khối kia trận bản nắm chặt trong tay. Cẩn thận tường tận xem xét trong tay trận bản, nàng không khỏi hít sâu một hơi. Chỉ thấy khối này trận bản bên trên dầm dạp chẳng trị khảm nạm mấy chục viên lóe ra tia sáng chói mắt kim thuộc tính linh thạch. Những này linh thạch hô ứng lẫn nhau kết nối thành phức tạp mà tinh diệu đường vân, tỏa ra từng trận kinh khủng linh lực ba độ. Vẹn vẹn nhìn lên một cái liền có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó uy lực cực lớn. Vậy mà là kim quang gai nhọn trận, nguy hiểm thật. Nếu không phải ta Chu Thiên Phi kiếm kịp thời chặn lại vừa rồi cái kia một đợt hung mãnh công kích, sợ rằng bản tiểu thư giờ phút này đã hương tiêu ngọc vẫn. Mà còn trận pháp này mới vừa vặn bị kích phát mà thôi, theo thời gian trôi qua uy lực của nó sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Mạc Hàm Yên lòng vẫn còn sợ hãi, vô ngực của mình, trên khuôn mặt mỹ lệ hiện ra một vẻ vẻ kinh hoàng. Nàng lông mày níu chặt, ánh mắt quét mắt bốn phía, tự lẩm bẩm, vì sao chúng ta vừa tiến vào nơi đây liền gặp phải cường đại như thế trận pháp? Nơi này thật là trong truyền thuyết truyền thừa chi địa sao? Chủ nhân, có lẽ nơi này cùng Long Hổ Sơn đồng dạng, đều ẩn giấu đi một loại nào đó cường đại truyền thừa. Dù sao Long Hổ Sơn lần kia kinh lịch, không phải cũng tràn đầy mạo hiểm cùng khiêu chiến sao? Nhưng mà, Mạc Hàm Yên lại kiên định lắc đầu, phản bác, tuyệt không có khả năng. Long Hổ Sơn cái kia truyền thừa, sớm đã hướng ta chỉ rõ, phía sau vị trí cụ thể, chỉ là ta còn chưa tìm được mà thôi. Trước mắt nơi này, cho người cảm giác hoàn toàn khác biệt. Dừng một chút, nàng quay đầu nhìn hướng bên cạnh Hồng Vân vấn thiên kiếm, bất đắc dĩ phân phó nói, Hồng Vân, vẫn là từ ngươi đi phía trước dò đường a. Lấy ta hiện nay đối với trận pháp hiểu rõ trình độ, căn bản là không có cách phá giải về sau trận pháp. Chủ nhân, nơi đây trận pháp có chút đặc thù, có chút thậm chí liền ta đều khó mà cảm giác tồn tại. Nhưng xin ngài yên tâm, ta chắc chắn dốc hết toàn lực, là chủ nhân mở một đầu an toàn con đường. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa muốn ta lấy tự thân xem như kiếp nổ đến phá giải trận pháp sao? Bất quá không thể không thừa nhận, hắn bố trí xuống cái này trận pháp, sát thực tinh diệu tuyệt luân, liền bản tiểu thư nhạy cảm như thế cảm giác đều không thể phát giác ra được. Mạc Hàm Yên đôi mi thanh tú cau lại, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, nếu không có đoán sai, những cái kia liên tục không ngừng hiện lên linh khí, sợ rằng chính là dùng cho mê hoặc tầm mắt mọi người đổ vỡ, để cho bọn họ khó mà cảm thấy được ẩn nấp tại ở giữa thần bí trận pháp. Nghĩ đến đây, Mạc Hàm Yên không khỏi đối trước mắt đệ nhị phòng càng thêm cảm thấy tò mò. Đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại có như thế bản lĩnh, đem tôn kia pho tượng to lớn để tại cái này đệ nhị phòng bên trên đâu? Mà còn như vậy quy mô hùng vĩ, lại uy lực khó lường địa cung, như thế nào lại mà lại hiện thân tại ngọn núi này mà không phải là chủ phong? Chẳng lẽ tại hàng Long Môn còn chưa quật khởi phía trước, nơi đây từng tồn tại một cái môn phái khác? Càng nghĩ đi xuống, Mạc Hàm Yên càng cảm thấy việc này khó bề phân biệt, nhất là làm nàng liên tưởng đến đệ nhị phong có khả năng mới là chân chính trên ý nghĩa chủ phong lúc, càng là bị trong đầu của mình đột nhiên toát ra cái này kinh người suy đoán cho rung động đến. Dù sao bên trong tòa cung điện dưới lòng đất này không những ẩn chứa linh khí nồng nặc có thể cung cấp tu hành tác dụng, còn có khả năng chống cự ngoại giới thai kiếp thần kỳ lực lượng. Có lẽ năm đó hàng Long Môn môn chủ tại một lần tình cờ phát hiện nơi này về sau liền lòng sinh tham nghiệm, muốn một mình chiếm lấy phần này bảo tàng. Vì vậy hắn cố ý đem dấu kín đồng thời trong bóng tối đau khổ nghiên cứu như thế nào phá giải phía dưới cái kia thâm bất khả chắc trận pháp. Giấu trong lòng đầy bụng hoài nghi, Mạc Hàm Yên chậm rãi bước chân, tiếp tục hướng về phía trước tiến lên. Nàng lòng tràn đầy chờ mong, có khả năng tự tay để lộ tòa này địa cung phía sau ẩn giấu bí mật kinh thiên. Nhưng mà để nàng cảm giác kinh ngạc là con đường phía trước, vậy mà ngoài ý liệu bằng phẳng thông thuận, đã chưa lại có trận pháp vết tích hiện rõ, cũng không mặt khác chướng ngại vắt ngang trong đó. Dù vậy, Mạc Hàm Yên không dám chút nào phớt lờ, từ đầu tới cuối duy trì độ cao cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí lưu ý lấy cảnh vật xung quanh biến hóa rất nhỏ. Kèm theo nàng không ngừng hướng chỗ sâu bước vào, một đạo uy lực tuyệt luân trận pháp cuối cùng vẫn là nổi lên mặt nước. Trận pháp này tựa như một tòa không thể phá vỡ thành lũy, một mực chặn lại thông đạo đường đi, nếu không thể thành công đem bài trừ, cũng đừng mơ tưởng lại hướng phía trước bước ra một bước. Chương 246, lại xuất hiện đại ngũ hành diện sát trận, Thiên Sư kiếm. Chương 246, lại xuất hiện đại ngũ hành diện sát trận, Thiên Sư kiếm. Lần này, Hồng Vân Vấn Thiên kiếm chưa thể như thường ngày như vậy, tùy tiện phá vỡ trước mắt trận pháp. Ngược lại làm cho Mạc Hàm Yên bén nhẹ nhìn rõ đến, trong đó chỗ sơ hở. Nguyên lai, trận pháp này đúng là nàng mấy ngày trước, tại quặng mỏ bên trong tao ngộ qua, tòa kia tiếng tăm lừng lẫy đại ngũ hành diện sát trận. Thậm chí liên bố trận phương hướng cùng cách cục đều có kinh người tương tự độ. Bất quá có chỗ khác biệt là, nơi đây tòa này đại ngũ hành diện sát trận chính là từ năm đạo sắc, tiếng hò reo khen ngợi sặc sỡ của sáng hình thành. Mỗi loại nhan sắc của sáng đều là từ một loại đặc biệt thuộc tính linh hạch cung cấp năng lượng hỗ trợ. Một khi những này của sáng bị hoàn toàn kích hoạt, bọn họ sẽ cấp tốc đan vào dung hợp thành một cái vững như thành đồng cường đại kết giới. Đến lúc đó, tất cả thuộc tính phương hướng đều sẽ biến mất vô tung tích, khiến người khó mà nắm lấy. Đối mặt khó giải quyết như thế cục diện, Mạc Hàm Yên không hề sợ hãi, chỉ thấy đỉnh đầu nàng Chu Thiên Phi kiếm, trong tay nắm chặt Hồng Vân Vấn Thiên kiếm, thân hình lóe lên, như tật phong phong tới, đạo kia một thuộc tính của sáng. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Mạc Hàm Yên bằng vào tự thân tinh xảo kiếm thuật cùng nội lực thâm hậu, dẫn đầu thành công kích phá một thuộc tính của sáng, làm hậu tiếp theo phá giải toàn bộ trận pháp, bước ra mấu chốt bước đầu tiên. Đúng lúc này, mấy chục khối tản ra nồng đậm quang mang màu xanh sẫm thuộc tính linh thạch đột nhiên xuất hiện tại nàng cái kia mỹ lệ mà linh động đôi mắt phía trước. Những này thuộc tính linh thạch phát tán ra quang mang, phản phất có được một loại thần bí lực hấp dẫn, để nàng không tự chủ được tới gần tiến đến tìm tòi hư thực. Làm nàng đến gần cẩn thận quan sát lúc, trên mặt không khỏi lộ ra một trận mãnh liệt vẻ kinh ngạc, bởi vì nàng bén nhạy phát giác được nơi này mỗi một khối thuộc tính linh thạch vậy mà đều là phẩm chất thượng thừa cực phẩm linh thạch. Nếu biết rõ loại này cực phẩm thuộc tính linh thạch tại toàn bộ tu hành giới đều thuộc về cực kỳ hi hữu tồn tại, giá trị càng là khó mà đánh giá. Vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ phía dưới, nàng không chút do dự thi triển ra chính mình cái kia nhẹ nhàng như yến thân pháp, nhanh chóng đem trên mặt đất linh thạch từng cái bỏ vào trong túi. Ngay sau đó, nàng thân hình lóe lên, giống như quỷ mị qua lại từng cái cột sáng ở giữa, trong tay pháp quyết liên tục kết động. Chỉ thấy những cái kia nguyên bản cứng rắn vô cùng cột sáng, nhộn nhịp ứng thanh phá tan đến, khiến người không tưởng tượng được là theo cột sáng vỡ vụn, vậy mà lại có đồng dạng số lượng đông đảo phẩm chất thượng thừa cực phẩm thuộc tính linh thạch từ bên trong lăn xuống mà ra. Cùng tràn đầy nguy hiểm cùng gian khổ quặn mỏ so sánh, nơi này thuộc tính linh thạch hiển nhiên bày ra đến 10 phần tùy ý, cứ như vậy yên tĩnh nằm trên mặt đất bên trên chờ đợi người hữu duyên đến. Bởi vậy thu hoạch những này linh thạch đối với Mạc Hàm Yên đến nói quả thực dễ như trở bàn tay, không tốn sức chút nào. Nhưng mà đang lúc nàng lòng tràn đầy vui vẻ chuẩn bị tiếp tục thăm dò mảnh này thần kỳ chi địa lúc, lại phát hiện tại cách đó không xa trung ương trận pháp có một cái toàn thân đỏ rực trường kiếm đang lặng lặng lơ lửng giữa không trung. Thanh trường kiếm này tạo hình cổ phát trang nhã, trên thân kiếm rậm rạp chẳng chịt hiện đầy các loại kỳ dị phù văn, lộ ra có chút thần bí khó lường. Càng thêm làm người khác chú ý chính là trên chuôi kiếm vương còn rõ ràng cắt lấy hai cái rồng bay phượng múa chữ lớn tiên sư. Mặc dù nàng đối thanh này thần bí trường kiếm màu đỏ hoàn toàn không biết gì cả, nhưng xuất phát từ hiếu kỳ tâm lý, Mạc Hàm Yên vẫn là dứt khoát kiên quyết đưa tay phải ra, tính toán đem nắm vào trong tay, đồng thời thu vào chính mình trong túi chữ vật. Nhưng lại tại ngón tay của nàng vừa vặn chạm đến thân kiếm nháy mắt, đột nhiên một cỗ giống như bài sơn đảo hải cường đại vô song lực lượng đột nhiên từ trên thân kiếm chuyển đến. Cỗ lực lượng này đến mức như thế tấn mãnh, thế cho nên không có chút nào phòng bị Mạc Hàm Yên, căn bản không kịp làm ra phản ứng, cả người liền giống như diều đứt dây đồng dạng hướng về sau bay rất ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, nàng chỉ cảm thấy tay phải đau đớn một hồi đánh tới, toàn bộ cánh tay cũng không khỏi tự chủ run rẩy lên, phảng phất đã mất đi cảm giác. Cùng lúc đó, một mực đi theo tại bên người nàng Hồng Vân Vấn Thiên kiếm, tựa hồ cũng cảm nhận được chủ nhân nhận lấy ức hiếp. Trong chốc lát, nó hóa thành chói mắt hồng quang, gào thét lên bay về phía thanh kia trường kiếm màu đỏ, đồng thời tới mở rộng một tràng kinh tâm động phách kịch liệt quyết đấu. Trong lúc nhất thời, kiếm quang giao thoa, kiếm khí ngang dọc, toàn bộ không gian đều bị chói lọi hào quang chói mắt bao phủ. Mà lúc này Mạc Hàm Yên thì cố nén cánh tay phải đau đớn, bắt đầu tại bốn phía cẩn thận xem xét. Có thể là trải qua một phen lục soát phía sau, nàng cũng không có lại phát hiện mặt khác bất luận cái gì vật có giá trị. Dưới sự phẫn nộ, nàng lông mày dựng thẳng, trợn mắt tròn xoe, hờn dỗi một tiếng quát mắng nói. Chu Thiên Phi kiếm nghe lệnh, nhanh chóng đem vây khốn, tuyệt không thể buông tha cái này có thể ác đồ vật, nhất định muốn để Hồng Vân cho nó lưu lại cả đời khó quên thê thảm đau đớn dạy dỗ. Kèm theo một tiếng gầm thét, chỉ thấy cái kia long lánh hàn quang Chu Thiên Phi kiếm nháy mắt phân hóa ra dòng dã 12 thanh, như là cỗ sao chổi phi nhanh mà xuống, tinh chuẩn không sai lầm rơi vào Thiên Sư kiếm bốn phía, tạo thành một đạo kín không kẽ hở kiếm trận, đem gắt gao giam ở trong đó. Nhưng mà còn lại 26 đem Chu Thiên Phi kiếm cũng không dốc toàn bộ lực lượng, bọn họ y nguyên thủ vững tại Mạc Hàm Yên bên cạnh, tựa như trung thành vệ sĩ, thời khắc cảnh giác có thể xuất hiện nguy hiểm, không dám có chút lười biếng. Bị trung điệp vây quanh thiên sư kiếm, phát giác được tự thân tình cảnh không ổn, cảm nhận được một cỗ cường đại gò bó lực lượng đang gắt gao quấn quanh lấy nó. Vì vậy, nó quả quyết từ bỏ, cùng Hồng Vân Vấn Tiên kiếm chính diện giao phòng, bắt đầu tả xung hữu đột, tính toán tìm kiếm một tia chạy trốn khe hở. Đáng tiếc không như mong muốn, Chu Thiên Phi kiếm phòng ngự giống như tường đồng bách sắt không thể phá vỡ, vô luận thiên sư kiếm dây rủa như thế nào, đều không thể tìm tới thời cơ lợi dụng. Không những như vậy, những này Chu Thiên Phi kiếm bày ra uy lực, vậy mà càng hơn một bậc, để thiên sư kiếm cảm giác áp lực. Mắt thấy chạy trốn vô vọng, thiên sư kiếm cuối cùng nhận rõ hiện thực, rơi vào đường cùng lựa chọn từ bỏ chống lại, giống như một cái đấu bại gà trống, chán nản rơi vào trên mặt đất. Mà lúc này, một mực nhìn chằm chằm Hồng Vân Vân Thiên kiếm, sao lại tùy tiện buông tha, cái này tuyệt giai thời cơ. Chỉ thấy nó nhảy lên thật cao, tại trên không vạch qua một đạo rực rỡ đường vòng cung phía sau, mang theo lôi đỉnh vạn quân thế, hung hăng hướng về thiên sư kiếm thân kiếm, mạnh mẽ đánh xuống. Chỉ nghe ken một tiếng vang thật lớn, thiên sư kiếm run lẩy bẩy, phảng phất bị thương nặng, đồng thời phát ra liên tiếp ong ong rên rỉ thanh âm. Dừng tay a, ta nhận thua chính là. Từ nay về sau, ta nguyện đi theo tại vị nữ tử kia tả hữu. Thiên sư kiếm biết rõ lại không phần thắng, đành phải mở miệng cầu xin tha thứ. Nhưng mà đáp lại nó như là, Hồng Vân Vấn Tiên kiếm không chút lưu tình niệm ai. Thử, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Chúng ta nơi này tùy ý một cái linh kiếm, đều có thể dễ như trở bàn tay đem ngươi đánh tan. Nàng đến cùng là lai lịch gì? Vì sao có thể nắm giữ như vậy đông đảo lại thực lực cường đại linh khí? Thiên sư kiếm lòng tràn đầy nghi hoặc, thực tế không nghĩ ra, trước mắt vị này nhìn như nhu nhược nữ tử, đến tột cùng có như thế nào, thần bí khó lường bối cảnh cùng lai lịch. Mạc Hàm Yên cũng không có đáp lại nó, chỉ là yên lặng khom lưng đi xuống, cẩn thận từng ly từng tí đem nhặt lên. Sau đó động tác êm ái bỏ vào, chính mình mang theo người trong túi trữ vật. Đúng lúc này, cái kia 12 thanh lóe ra hàn quang Chu Thiên Phi kiếm, phản phất cảm nhận được chủ nhân triệu hoán đồng dạng, nhanh chóng bay trở về đến Mạc Hàm Yên bên cạnh. Đồng thời chuẩn xác không sai lầm, bổ khuyết trên không thiếu vị trí, một lần nữa hợp thành một cái hoàn mỹ vô khuyết kiếm trận. Theo đạo thứ 2 trận pháp được thành công phá giải, Mạc Hàm Yên không những thu hoạch một kiện vô cùng chân quý linh khí, còn ngoài ý muốn thu được cực kỳ hiếm thấy cực phẩm thuộc tính linh thạch. Như vậy phong phú chiến lợi phẩm, làm cho nàng đối với mảnh này thần bí chi địa chỗ sâu nhất càng thêm tràn đầy chờ mong cùng hướng về. Nhưng mà cũng không lâu lắm, khiến người không tưởng tượng được cảnh tượng xuất hiện, chỉ thấy từng đạo lóng lánh kim quang óng ánh phụ triện, giống như nhẹ nhàng như hồ điệp đồng bình tại phía trước hư không bên trong. Bọn họ đan vào lẫn nhau, xen vào nhau tinh tế, cuối cùng tạo thành một đạo nhìn như khí thế bàng bạc công kích trận pháp. Làng Mạc Hàm Yên tận mắt nhìn thấy trước mắt một màn này lúc, cả người đều sợ ngây người, trong lúc nhất thời trố mắt đứng nhìn, hoàn toàn không biết nên ứng đối ra sao. Bởi vì hiện ra ở trước mặt nàng, vậy mà là số lượng đông đảo, lại uy lực kinh người cực phẩm công kích phụ triện, hơi không cẩn thận, sợ rằng liền sẽ rơi vào cái thịt nát xương tan kết cục bi thảm. Trời ạ, làm sao sẽ có nhiều như vậy cực phẩm công kích phụ triện a? Hơi không cẩn thận một điểm, ta có thể nháy mắt liền hôi phi yên diệt nhà. Trong này đến cùng ẩn giấu đi như thế nào kinh thiên động địa bí mật chứ? Mà những này phụ triện lại cần dùng cái dạng gì phương pháp mới có thể an toàn không việc gì toàn bộ thu làm của riêng đâu? Đối mặt bất thình lình nan đề, Mạc Hàm Yên cảm thấy thúc thủ vô sách, trong lòng không khỏi dâng lên một trận sâu sắc lo nghĩ cùng bất lực. Chương 247, màu đen viên cầu phát huy, hai tôn người khôi lỗi. Chương 247, màu đen viên cầu phát huy, hai tôn người khôi lỗi. Ngay tại Mạc Hàm Yên trầm tư suy nghĩ, vô kế khả thi lúc, một mực thâm tàng nàng thức hải bên trong, viên kia thần bí màu đen viên cầu lại không có dấu hiệu nào bắt đầu chuyển động, đồng thời cấp tốc hướng về phía trước trận pháp bay đi. Trong nháy mắt, viên kia màu đen viên cầu thả ra, một đạo nồng đậm đến cực điểm màu đen ánh sáng mạnh, tựa như một tấm to lớn tấm màn đen, phô thiên cái địa đem toàn bộ trận pháp triệt để bao phủ trong đó. Sau một lát, chỉ thấy những cái kia nguyên bản lóe ra, tia sáng chói mắt màu vàng phụ triện, giống như bị rút đi sinh mệnh lực đồng dạng, nhộn nhịp từ không trung rơi xuống, cuối cùng yên tĩnh nằm tại băng lãnh trên mặt đất. Đúng lúc này, một cái tản ra khí tức thần bí màu vàng trận bàn chậm rãi xuất hiện tại Mạc Hàm Yên trong tầm mắt. Cái này trận bàn nhìn qua tinh xảo mà cổ lão, mặt ngoài rậm rạp chẳng chỉ vẽ, các loại phức tạp nhiều thay đổi khiến người hoa mắt phù văn. Những phù văn này giống như trong bầu trời đêm lập loè sao dày đặc, lại như dưới biển sâu bơi lội bầy cá, không ngừng biến đổi hình dạng cùng vị trí, tản ra kỳ dị mân quang, phảng phất tận chứa lực lượng vô tận cùng huyền bí. Không những như vậy, tại cái này trận bàn bên trên còn khảm nạm hơn trăm viên trắng tinh như tuyết cực phẩm thuộc tính linh thạch. Mỗi một viên linh thạch đều mượt mà bóng loáng, trong suốt long lanh, tựa như từng khỏa bóng ánh chói mắt bảo châu. Bọn họ lẫn nhau hô ứng, tạo thành một loại năng lượng đặc biệt của mình. Mạc Hàm Yên đi lên phía trước, đem trận bàn cùng với tán loạn trên mặt đất màu vàng phụ triện, cẩn thận từng ly từng tí từng cái nhặt lên, đồng thời nghiêm túc cẩn thận đếm. Trải qua một phen kiểm kê về sau phát hiện, nơi này tổng cộng có dòng giá 18 đạo màu vàng phụ triện. Đồng thời mỗi một đạo phụ triện ẩn chứa lực lượng cùng thi triển phương thức đều không giống nhau, có am hiểu viễn trình công kích, có thì chú trọng cận thân của bạo, có thể nói là mỗi người mỗi vẻ. Mạc Hàm Yên lòng tràn đầy vui vẻ, đem những này chân quý bảo bối bỏ vào trong túi. Sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía cái kia một mực phiêu phù tại trước mặt mình màu đen viên cầu. Cảm ơn ngươi a. Nếu như không phải có ngươi trợ giúp, chỉ sợ ta đã sớm không thể không lui ra nơi đây nha. Nghe đến Mạc Hàm Yên nói cảm ơn chi ngôn, cái kia màu đen viên cầu tựa hồ nghe hiểu đồng dạng, vui sướng vây quanh nàng dạo qua một vòng, tiếp lấy liền không chút do dự hướng về phía trước đội ba đi. Mạc Hàm Yên gặp tình hình này, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ không hiểu cảm động, vì vậy cũng liền bận rộn tăng nhanh bước chân theo sát phía sau. Theo các nàng không ngừng thâm nhập, con đường phía trước thay đổi đến càng thêm khó khăn, đủ kiểu ngăn cản tầng tầng lớp lớp. Nhưng mà, tại cái kia màu đen viên cầu, lực lượng cường đại bao phủ phía dưới, những này nhìn như không thể phá vỡ chướng ngại, lại nhộn nhịp hóa thành hư không, trở thành Mặc Hàm Yên vật trong bàn tay. Tại cái này trên đường đi, thu hoạch đông đảo vật phẩm bên trong, tuyệt đại đa số y nguyên vẫn là nhiều loại phụ triện cùng trận bản, đến mức phía trước đã từng xuất hiện linh khí, thì rốt cuộc chưa từng hiện thân. Nhiều như thế tài nguyên, số lượng khoảng cách vượt xa khỏi Mặc Hàm Yên tưởng tượng phạm vi. Cần biết, cho dù là một thanh phổ thông linh khí, đều đủ để khiến ngoại giới người tranh đến vỡ đầu chảy máu, lục thân không nhận cũng muốn cướp đến tay. Nhưng mà, tại thần bí màu đen viên cầu, một đường dẫn dắt phía dưới, Mặc Hàm Yên trải qua thiên tân vạn khổ cuối cùng đến tòa này địa cùng phần cuối chỗ. Hiện ra ở trước mắt nàng, rõ ràng là một cái rộng lớn vô cùng to lớn cửa đá, trên cửa tỉ mỉ mài rữa, từng đạo lóe ra, chói mắt kim quang kỳ dị phù văn. Những phù văn này phảng phất nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, linh động lưu chuyển, khiến người hoa mắt thần mê. Mà tại cái kia đông đảo phù văn, vờn quanh chính giữa, vẫn tồn tại một cái tròn trịa lỗ khảm, mơ hồ tản ra một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường ba động. Liên tại cái này quạt to lớn cửa đá hai bên trái phải, tiên tình đứng vững, hai tên thân mặc màu vàng áo giáp uy vũ nam tử. Bọn họ tựa như điêu khắc, không nhúc nhích đứng lặng tại chỗ, hai mắt xích sao khép kín, phảng phất tiến vào một loại nào đó chiều sâu trạng thái ngủ say bên trong. Mặc dù như thế, Mặc Hàm Yên vẫn là bén nhạy phát giác được, từ hai người này thân thể bên trên, liên tục không ngừng phóng thích mà ra khí tức cường đại. Cố khí tức kia, giống như sôi trào mãnh liệt thủy triều đồng dạng, phô thiên cái địa của tới, làm cho nàng không tự chủ được ngừng lại, tiến lên bộ pháp. Lúc này, chỉ thấy viên kia thần kỳ màu đen viên cầu, giống như có linh tính đồng dạng, trực tiếp hướng về kia hai tên kim giáp nam tử bay đi. Trong nháy mắt, nó liền lơ lửng tại hai người hướng trên đỉnh đầu. Thừa dịp bọn họ còn chưa mở mắt lúc, màu đen viên cầu đột nhiên bộc phát ra, tối đen như mực qua mang, nháy mắt đem cái này hai tên kim giáp nam tử hoàn toàn bao phủ trong đó. Ngắn ngủi mấy hơi thở trôi qua về sau, màu đen viên cầu đột nhiên tại hai tên kim giáp nam tử mi tâm, chỗ nhẹ nhàng lắc lư một cái, tựa hồ tại hướng Mặc Hàm Yên truyền lại một loại nào đó tin tức. Thông minh hơn người Mặc Hàm Yên, lúc này ngầm hiểu, không chút do dự bức ra một giọt tận chứa tự thân bản mệnh tinh nguyên máu tươi. Nàng cong ngón đúng ra, giọt kia máu tươi hóa thành một đạo màu đỏ máu lưu quang, chui vào đến hai tên kim giáp nam tử mi tâm bên trong. Ngay sau đó, nàng lại cấp tốc điều động lên trong cơ thể hùng hồn thần hồn lực lượng, thông qua đầu ngón tay liên tục không ngừng rót vào đối phương trong mi tâm, thành công in dấu xuống thuộc về mình thần hồn ấn ký. Cho tới giờ khắc này, Mặc Hàm Yên vừa rồi bừng tỉnh giật mình, nguyên lai cái này hai tên nhìn như uy phong lẫm liệt kim giáp nam tử, cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa người sống, mà là hai cố bị luyện chế mà thành người khôi lỗi. Nhận chủ nghi thức vừa vận hạ màn kết thúc, cái kia hai tên mặc kim giáp uy phong lẫm liệt nam tử chậm rãi mở ra, bọn họ hai mắt nhắm chặt. Ngay sau đó, bọn họ một mực cung kính đối với Mặc Hàm Yên, sâu sắc khom lưng đi xuống làm đại lễ. Bái kiến chủ nhân, khẩn cầu chủ nhân ban tên. Hai người cùng kêu lên hô to, âm thanh không những to mà tràn đầy lòng kính sợ. Mặc Hàm Yên khẽ gật đầu, hơi chút suy tư về sau, trên mặt tách ra một vệt nụ cười mừng rỡ. Giờ khắc này, để hắn nhớ tới Liêu Vân Cực, vì vậy không chút do dự buột miệng nói ra, đã như vậy, cái kia từ nay về sau, các ngươi liền đi theo ta dòng họ a. Đứng tại bên trái vị này, tên là Mặc Vân, mà ở phía bên phải thì gọi là Mặc Cực. Nghe đến chính mình được trao cho tên mới, hai người vội vàng lại lần nữa không mình hành lễ, trong miệng một lời nói cảm ơn, đa tạ chủ nhân ban tên. Sau đó, Mặc Hàm Yên ngắm nhìn một phía, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia hiếu kỳ cùng nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi, nơi đây đến tột cùng vì sao chỗ? Mặc Vân cùng Mặc Cực liếc nhau, sau đó từ cái trước tiến về phía trước một bước, chắp tay hồi đáp, hồi chủ nhân, nơi đây chính là đạo nhất môn truyền thừa chi địa. Vậy cái này trong môn mọi người, bây giờ người ở chỗ nào? Mặc Cực đội vàng tiếp lời đầu, ngữ khí trầm trọng giải thích nói, năm đó trưởng môn thành công sau khi phi thăng, trong môn mọi người bởi vì tranh đoạt đạo thống mà phân tranh không ngừng, khiến cả môn phái sụp đổ, cuối cùng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mặc Hàm Yên không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, cái này phía sau đủ loại nguyên nhân. Nơi này nếu là cái truyền thừa chi địa, vì sao còn thiết lập, liền độ kiếp kỳ cường giả đều không thể phá giải trận pháp, mà còn hoàn toàn không cần thiết, đặc biệt tại cửa ra vào lưu lại hai tôn cường đại người khôi lỗi. Đây rõ ràng chính là không muốn để cho bất luận kẻ nào được đến bên trong truyền thừa. Trầm mặc một lát phía sau, nàng cũng không có nghĩ ra, trong đó như thế về sau, ngược lại là càng thêm nghi hoặc không hiểu, chỉ có thể tiếp tục truy vấn nói. Như vậy, nơi này lại là từ người nào, để lại đâu? Đối mặt vấn đề này, Mặc Vân cùng Mặc Cực đều là một mặt mờ mịt, lắc đầu bày tỏ cũng không biết. Thuộc hạ thực tế không biết lai lịch, bản thân chờ nắm giữ ký ức lên, liền một mực náo thân nơi này. Nhưng mà, trước đó, vậy mà chưa từng một người có thể thành công đến cái này truyền thừa chi địa. Cho dù là vị kia đã phi thăng thành tiên trưởng môn, cũng không thể thành công phá vỡ một đạo trận pháp. Sự thật này, để Mặc Hàm Yên không khỏi lòng sinh hiếu kỳ cùng lòng kính sợ. Mặc Vân, trong này đến tột cùng cất giấu cái dạng gì hiếm thấy chân bảo a? Bẩm báo chủ nhân, thuộc hạ chưa từng may mắn tiến vào bên trong, cho nên đối tình huống bên trong thực tế hoàn toàn không biết gì cả a. Mặc Hàm Yên nghe lời ấy, đôi mi thanh tú cau lại hỏi tới, vậy các ngươi có thể biết có lẽ như thế nào mới có thể mở ra cái này quạt nặng nghề cửa đá đâu? Nàng ánh mắt đảo qua hai người, hy vọng có thể từ bọn họ trong miệng được đến một chút tin tức hữu dụng. Kết quả để nàng rất thất vọng, hai người nhộn nhịp lắc đầu, bày tỏ đối với cái này không biết chút nào. Chủ nhân, chúng ta chưa từng gặp qua có người tiến vào, cho nên không biết như thế nào phá giải. Tốt a, vậy tự ta đi qua thử một lần a. Rơi vào đường cùng, Mặc Hàm Yên đành phải đích thân hướng đi cái kia quạt cửa đá khổng lồ. Nàng yên tĩnh nhìn chăm chú trên cửa, những cái kia cổ lão mà phức tạp phù văn, cẩn thận nghiên cứu, tính toán từ trong tìm tới giải ra bí ẩn mở ra cửa đá mấu chốt manh mối. Chương 248, phá giải truyền tống phù văn, đạo nhất hư ảnh. Chương 248, phá giải truyền tống phù văn, đạo nhất hư ảnh. Trải qua dài dằng dặc cẩn thận quan sát phía sau, Mạc Hàm Yên cuối cùng hít sâu một hơi, lấy ra cuối cùng được đến khối kia trận bàn. Chỉ thấy nàng nhẹ giơ lên tay ngọc, chậm rãi đem trận bàn để tại cửa đá chính giữa, chỗ kia lõm vị trí. Ngay sau đó, ngón tay của nàng như linh động như hồ điệp, cấp tốc mà chuẩn xác, liên tục nén tại cửa đá mặt ngoài, những cái kia thần bí khó lường phù văn bên trên. Theo nàng mỗi một lần đụng vào, đều có chói mắt ngân sắc và mang, đột nhiên sáng lên, tựa như óng ánh ngôi sao theo thứ tự nở rộ. Nguyên lai, like, đây là một cái tinh diệu tuyệt luân, hi hữu vô cùng truyền thống trận bố cục. Đúng là nàng ngày xưa, tại cái kia Chu Thiên trận quyết bên trong, chỗ từng mắt thấy qua. Trong đó đối với phù văn sắp xếp trình tự, có cực kỳ khắc nghiệt yêu cầu, hơi có sai lầm liền không cách nào thành công khởi động truyền thống trận, thậm chí còn có thể dẫn đến tất cả phù văn tổn hại, khiến tòa này cửa đá từ đây vĩnh viễn không mở ra ngày. Giờ phút này, đối mặt với trên cửa đá, cái kia rậm rạp chăm chỉ, lại khiến người hoa mắt đông đảo phù văn, Mạc Hàm Yên hai mắt giống như bị hút lại đồng dạng, không dám chút nào xê dịch nửa phần. Nàng nhìn chằm chằm, trước mắt cái kia rậm rạp chẳng chỉ phù văn, phản phất muốn đưa bọn họ toàn bộ khắc ấn tại thức hải của mình bên trong. Mỗi một cái phù văn đều tản ra yếu ớt nhưng thần bí tia sáng, hấp dẫn lấy nàng quá chú tâm ném vào đến trận này thăm dò hành trình bên trong đi. Nhưng mà những phù văn này số lượng nhiều đến khiến người lưu lưới, mà còn trong đó có thật nhiều hình dạng cực kỳ tương tự, vẹn vẹn chỉ có nhỏ xíu khác biệt, hơi không cẩn thận liền sẽ nhìn lầm. Mặc dù như thế, nàng vẫn không có mảy may buông lỏng cùng lười biếng, tập trung tinh thần từng cái phân biệt mỗi một cái phù văn. Không có quá dài thời gian, từng khỏa trong suốt long lanh mồ hôi tựa như chặt đứt dây chân trâu từ nàng cái kia trắng tinh như tuyết trên trán chảy ra. Mồ hôi theo nàng cái kia bóng loáng tinh tế gò má chậm rãi chạy xuôi mà xuống, nhỏ xuống tại trên mặt đất, tạo thành một bãi nhỏ nước đọng. Nhưng dù cho như thế, nàng vậy đối với mỹ lệ làm rung động lòng người đôi mắt bên trong, y nguyên lóng lánh kiên nghị mà cố chấp tia sáng, phảng phất trên đời này không còn có cái gì có khả năng ngăn cản nàng tiến lên bộ pháp. Đúng lúc này, chỉ thấy hai tay của nàng tựa như chớp giật, nhanh chóng di động tới, chuẩn xác không sai lầm tìm kiếm đồng thời đè xuống từng cái chính xác phù văn. Cái kia động tác nhanh nhẹn cùng tinh chuẩn phán đoán, để người không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Cùng lúc đó, tại Mạc Hàm Yên hai bên, đứng bước cái kia hai tên thân mặc màu vàng áo giáp người khôi lỗi. Bọn họ tựa như hai cái không thể phá vỡ môn thần, dáng người thẳng tắp đến giống như thanh tùng thủy bách, không nhúc nhích tí nào đứng lặng tại nơi đó. Hai người đưa lưng về phía Mạc Hàm Yên, từng đôi sắc bén như chim ưng con mắt, không chút lưu tình quét mắt bốn phía, không buông tha bất kỳ một cái nào có thể xuất hiện nguy hiểm nơi hẻo lánh. Bọn họ thời khắc duy trì độ cao tính cảnh giác, để phòng bị xung quanh những cái kia tùy thời có khả năng đột nhiên xuất hiện uy hiếp tiềm ẩn. Thời gian lặng yên cực nhanh, Mạc Hàm Yên cuối cùng thành công đè xuống cái cuối cùng phù văn. Chỉ nghe ông một tiếng vang thật lớn, cả tòa cửa đã đột nhiên bắn ra một đạo bóng ánh chói mắt ngân quang. Đạo ngân quang này giống như một đầu gào thét ngân long, trực trùng vân tiêu, chiếu sáng toàn bộ hắc ám không gian. Ngay sau đó, tại cái kia chói mắt ngân quang bên trong, một cái to lớn màu bạc quan môn chậm rãi nổi lên. Nó yên tĩnh đứng sừng sững ở Mạc Hàm Yên trước mặt, tỏa ra một loại thần bí mà mê người khí tức. Đối mặt cái này quạt tràn đầy không biết quan môn, Mạc Hàm Yên không chút do dự, sau khi hít sâu một hơi, dứt khoát kiên quyết cất bước đi vào. Ngay trong nháy mắt, thân hình hắn lóe lên, nháy mắt liền xuất hiện ở một cái hoàn toàn phong bế thần bí không gian bên trong. Cái này không gian phảng phất ngăn cách, bốn phía một mảnh tĩnh mịch, không có chút nào âm thanh cùng ánh sáng xuyên vào. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy giữa không trung yên tĩnh lơ lửng một cái tản ra chói mắt kim quang kết giới. Kết giới này giống như một vầng mặt trời và nóng, có ánh chói mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng tia sáng. Mà tại kết giới kia bên trong, bất ngờ trưng bày năm kiện kỳ dị vật phẩm, mỗi một kiện đều tỏa ra làm người sợ hãi khí tức. Đầu tiên đập vào mi mắt là một kiện lộng lẫy vô cùng đạo bào màu tím, đạo bào phía trước tỉ mỉ thêu chế hai cái sinh động như thật tơ vàng long văn. Bọn họ uốn lượn xoay quanh tại đạo bào bên trên, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đằng không mà lên. Mà cái này hai cái kim long càng là bị từng đóa trắng tinh như tuyết tường vân chỗ chặt chẽ vây quanh, lộ ra càng tôn quý uy nghiêm. Theo sát đạo bào để là đỉnh đầu tạo hình đặc biệt màu vàng đạo quan. Đạo này quán chính thể hình như một đóa nở rộ hoa sen, tổng cộng có tầng ba nhiều, lại mỗi tầng đều là từ 9 cái tinh xảo cánh hoa tạo thành. Kỳ lạ hơn diệu chính là mỗi cái cánh hoa trung ương bộ vị đều khảm nạm một viên tươi đẹp ướt át màu đỏ đa quý, tựa như nở rộ nhụy hoa suyết ở giữa. Mà tại trên cùng vị trí trung ương thì đứng sừng sững lấy một viên to lớn vô cùng trong suốt long lanh màu đỏ đa quý. Nó phát tán ra quang mang, đem toàn bộ đạo quan làm nổi bật đến chiếu sáng rạng rỡ. Lại hướng bên cạnh nhìn, một thanh màu vàng trường kiếm nằm ngang trong đó. Trên thân kiếm khắc rõ một đầu uy phong lẫm liệt hình rồng đồ án, đầu này cự long dương nhanh múa bước, như muốn từ trên thân kiếm thoát khỏi mà ra. Ngoài ra, thân kiếm xung quanh còn dày đặc, rậm rạp chẳng chịt cổ lão phù văn. Những phù văn này lóe ra, hào quang nhỏ yếu, cho chỉnh thanh trường kiếm tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Chỗ trôi kiếm đồng dạng điêu khắc tinh xảo, bên trên khắc vẽ ngày nguyện tinh thần trở thiên tượng đồ văn. Mà tại chính giữa, thì lại lấy rồng bay phượng múa thế, tuyên khắc hai cái cứng cắp có lực chữ lớn đạo nhất lộ ra một cỗ hùng hồn khí thế bằng bạc. Tiếp xuống nhìn thấy, là một cái chiếc nhẫn màu tím, hai bên đều hiện ra rất sống động hình rồng đồ án, đầu đôi đụng vào nhau, bao quanh chiếc nhẫn một tuần. Mà tại chiếc nhẫn vị trí trung ương, đoan đoan chính chính khắc lấy một cái to lớn nói chữ, bút họa trôi chảy tự nhiên, phảng phất tận chứa vô tận đại đạo chí lý. Kiện vật phẩm cuối cùng chính là một viên màu vàng viên châu, nó mượt mà bóng loáng, mặt ngoài lóng lánh nhàn nhạt kim mang. Xuyên thấu qua tầng kia thật mỏng màn sáng, có thể mơ hồ cảm nhận được viên cầu nội bộ ẩn chứa một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại. Cỗ lực lượng này như sôi trào mãnh liệt như sóng biển, không ngừng lăn lộn phun trào, tựa hồ một khi sông phá gò bó sẽ dẫn phát kinh thiên động địa biến đổi lớn. Có phía trước thiên sư kiếm dạy dỗ, lần này Mạc Hàm Yên cẩn thận chặt chẽ đem phía trước bốn dạng vật phẩm từng cái thu vào đến chính mình trong túi chứa đồ. Sau đó nàng nhẹ nhàng đưa tay phải ra, chậm rãi cầm lên viên tia tản ra thần bí tia sáng màu vàng viên châu. Liên tại đầu ngón tay của nàng chạm đến hạt châu, nháy mắt đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy cái kia kim sắc viên châu đột nhiên bộc phát ra một đạo cực kỳ chói mắt, lại vô cùng cường đại kim quang, đâm vào người gần như mắt mở không ra. Kèm theo hào quang lộng lây chói mắt, một đạo như ẩn như hiện nam tử hư ảnh chậm rãi từ viên châu bên trong nổi lên. Nam tử kia thân ảnh cao lớn thẳng tắp, đứng chắp tay, quanh thân tỏa ra một loại khiến người kính sợ khí tức. Bản tôn đạo nhất đã tại như thế đợi lâu ngày, hôm nay cuối cùng đợi đến, người hữu duyên bước vào nơi đây. Âm thanh phảng phất xuyên qua thời không mà đến, mang theo vô tận tang thương cùng uy nghiêm. Vị này tự xưng đạo nhất nam tử nhìn thoáng qua Mạc Hàm Yên, chau mày. Ta chính là đạo nhất môn chi chủ, đây là ta giữ lại tại thế cuối cùng một đạo thần hồn. Chờ ta đem mọi việc giao phó xong phía sau, cái này sợi thần hồn liền cũng sắp tan đi trong trời đất. Mà trước mắt cái này bốn dạng thánh vật chính là ta đạo nhất môn đời đời truyền lại vô thượng chí bảo, chỉ có các đời môn chủ mới có tư cách nắm giữ bọn họ. Năm đó bản tọa tại thành công phi thăng lúc, đặc biệt đem cái này bốn cái thánh vật còn sót lại ở nơi này, đồng thời lòng tràn đầy mong mỏi ngày sau có thể có thiên phú dị bẩm căn cốt kỳ giai đệ tử trước đến thu hoạch phần này truyền thừa chi bảo. Nói đến chỗ này, đạo nhất có chút dừng lại một chút, lắc đầu thở dài nói, nhưng mà vì để tránh cho những này bảo vật chân quý rơi vào ngoại địch chi thủ, bản tọa tại thực lực bản thân ở vào trạng thái đỉnh phong thời điểm, không tiếc hao phí to lớn tinh lực bày ra tầng tầng cơ quan cạm bẫy, trừ phi người tới đã xem bản môn công pháp tu luyện đến đại thừa cảnh giới, nếu không tuyệt đối không thể thuận lợi phá giải cái này tinh diệu tuyệt luân trận pháp, từ đó tiến vào tòa này bảo khố bên trong. Trong này chỗ cất giữ mỗi một kiện vật phẩm đều là bản tọa tại hạ giới trải qua thiên tân bạc khổ mới thu tập được cả đời chân tàng. Tin tưởng chỉ cần hậu thế đệ tử thu hoạch được những này truyền thừa, nhất định có thể làm cho ta đạo nhất môn lại lần nữa tỏa ra huy hoàng của ngày xưa vinh quang. Nhưng có một chút cần ghi nhớ trong lòng, chờ hậu bối thành công kế thừa về sau, muốn thay bản tọa đi tìm một tòa tên là Lăng Vân Hạo Thiên Tháp thần bí bảo tháp. Việc này cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể lãng quên, không chỉ muốn khắc trong tâm khảm, càng cần đang phi thăng thời điểm, nhất thiết phải đem mang theo đến thượng giới, đồng thời trước đến Xích Vân Tinh tìm kiếm bản tọa. Còn có một điểm cực kỳ trọng yếu, đó chính là tìm đến Thông Thiên Bảo Khố, từ trong thu hoạch mấu chốt nhất đến chân bảo vật, cũng tương tự muốn mang đến đây. Bởi vì những này đều là liên quan đến bản tọa có thể hay không thành tựu vô thượng cường giả trọng yếu đồ vật. Ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ, không được lơ là sơ suất. Ngoài ra, muốn đối Long Hổ môn nhiều thêm đề phòng. Môn phái này tại thượng giới thế lực, có thể nói rắc rối khó gỡ cường đại dị thường. Ngàn vạn không thể để bọn họ có cơ hội để lợi dụng được, hoặc bản tọa chuyển thừa đã lâu đạo thống. Nếu có thể tìm được cơ hội tốt, đoạt được Long Hổ môn bảo vật trấn phái Long Hổ Phong Vân Đồ, trong đó ẩn giấu Long Hổ môn bí mật, ổn thỏa có thể giúp chúng ta một chút sức lực. Ngay tại lúc này, viên địa bóng anh chói mắt màu vàng viên châu bên trong, đột nhiên bắn ra chói mắt kỳ quang, tựa như tia chớp cấp tốc bay vào Mạc Hàm Yên thức hải bên trong. Chương 249, đạo nhất chi bí, song long thủ hộ nói thai. Chương 249, đạo nhất chi bí, song long thủ hộ nói thai. Mà giờ khắc này Mạc Hàm Yên chính hết sức chăm chú lắng nghe đạo nhất giảng thuật sự tình, không chút nào từng lưu ý đến lại có một sợi thần bí kim quang lặng yên chui vào nàng sâu trong thức hải. Đạo kim quang này lấy xét đánh thế, tại thức hải bên trong xuyên qua tiến lên, không bao lâu liền tình chuẩn tìm tới Mạc Hàm Yên thần hồn vị trí. Nhưng mà làm nó không tưởng tượng được là tại cái này mảnh thức hải bên trong vậy mà còn ẩn nấp một cái tản ra khí tức khủng bố màu đen viên cầu. Sao, làm sao sẽ có như vậy ma khí nồng nặc, đây rốt cuộc là cái gì quỷ dị đồ vật? Kim quang bên trong ý thức khiếp sợ không thôi, đối mặt đột nhiên xuất hiện này phát hiện, nó cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có cùng bất an. Cái kia thần bí mà đen nhánh viên cầu tựa như một cái lạnh lùng vô tình tồn tại, đối với kim quang bên trong la lên cùng cầu khẩn hoàn toàn bỏ mặc. Chỉ thấy nó đột nhiên thả ra một cỗ cường đại vô song lực lượng như lôi đình bạc quân, trực tiếp hướng về kim quang oanh kích mà đi. Nháy mắt kèm theo một tiếng ngột ngạt tiếng vang, kim quang giống như yếu ớt đổ sứ đồng dạng ở vang tán loạn ra. Theo kim quang tiêu tán, hóa thành từng đạo tinh thuần vô cùng hỗn lực, giống như nhận đến lực lượng nào đó hấp dẫn, nhanh chóng hướng về Mạc Hàm Yên thức hải dũng mãnh lao tới, đồng thời liên tục không ngừng bị hấp thu. Mạc Hàm Yên nguyên bản bình tĩnh thức hải bên trong, bởi vì bất thình lình hồn lực truyền vào, nhấc lên từng đợt gợn sóng. Mạc Hàm Yên bén nhạy phát giác thức hải bên trong dị thường biến hóa, vội vàng tập trung tinh thần nội thị xem xét. Rất nhanh nàng liền phát hiện những cái kia vỡ vụn hồn lực cùng với trong đó ẩn chứa tin tức. Thông qua đối với mấy cái này hồn lực mảnh vỡ giải đọc cùng chắp vá, Mạc Hàm Yên dần dần hiểu được một đoạn kinh người chuyện cũ. Nguyên lai đạo nhất bản thể tại thành công sau khi phi thăng, vậy mà bị đến từ thượng giới tiên nhân chí mạng tập kích. Cứ việc đạo nhất thực lực cao cường, nhưng đối mặt thượng giới tiên nhân vây công, cuối cùng vẫn là không may vẫn lạc. Nhưng mà đạo nhất cũng không có như vậy triệt để tiêu vong, trước mắt cái này một sợi yêu đất thần hồn chính là hắn trở về từ coi chết có thể trùng sinh cuối cùng một tia hy vọng. Đây cũng là hắn trăm phương ngàn kế vì chính mình lưu lại đường lui, hắn không nghĩ do ngoại ý muốn bên trong tiêu vong. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới sẽ phí hết tâm tư lợi dụng các loại thủ đoạn cùng tin tức đến hấp dẫn những cái kia có thể bị hắn đoạt xá người chú ý mà còn. Trải qua tra xét rõ ràng, Mạc Hàm Yên kinh ngạc phát hiện, đạo nhất lời nói cũng không phải là hư ảo, câu câu là thật. Bất quá, hắn đang giảng giải đoạn này trải qua lúc, vô tình hay cố ý đã bỏ sót hai cái cực kỳ trọng yếu chi tiết. Thứ nhất, đạo nhất từng tại Thương Viêm giới, một lần tình cờ phát hiện một chỗ ẩn nấp cực sâu động phủ. Tòa động phủ này tản ra cổ lão mà khí tức thần bí, tựa hồ ẩn giấu đi vô số bí mật không muốn người biết, còn có vô cùng chân quý bảo tàng. Đáng tiếc là, lấy lúc ấy đạo nhất năng lực, căn bản là không có cách phá vỡ động phủ xung quanh cấm chế dày đặc cùng trận pháp. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải thi triển một loại cực kỳ cao thâm trận pháp, đem tạm thời che giấu, mà đợi ngày sau hữu duyên có khả năng mở ra. Thứ hai, theo đạo nhất biết, mỗi một cái giới vực đều nắm giữ một khối đặc biệt lệnh bài, nên có người có khả năng tập hợp đủ cái này bốn khối lệnh bài thời điểm mới có thể tiến vào nằm ở Thương Hải giới chỗ sâu, một cái thần bí bí cảnh bên trong. Tương truyền, tại cái này mảnh bí cảnh bên trong chôn giấu lấy thời kỳ thượng cổ, một vị nào đó tiên nhân di hải, cũng chính là trong truyền thuyết tiền táng. Nếu có thể may mắn thu hoạch được phần này tiền táng, như vậy người này chắc chắn trở thành toàn bộ hạ giới hoàn toàn xứng đáng chúa tể, khống chế thiên hạ thương sinh vận mệnh. Tiếc nối là đạo nhất trải qua thiên tân bạc khổ, cũng bèn bèn chỉ là thu thập được thuộc về Thương Viêm giới tấm lệnh bài kia mà thôi. Đến mức còn lại ba tấm lệnh bài, đến tột cùng lưu lạc phương nào, đến nay vẫn là cái không hiểu chi mê. Còn có một cái khiến người chố mắt đứng nhìn thông tin truyền đến, nguyên lai uy danh hiển hách đạo nhất môn cùng Long Hổ môn, vậy mà đều là nguồn gốc tử trong truyền thuyết kia Chu Thiên Thần Cung. Nhưng mà bây giờ biết Chu Thiên Thần Cung tồn tại, duy chỉ có hắn một người mà thôi, chỉ vì những người còn lại đều là đã bất hạnh vẫn lạc. Cái này còn không phải nhất làm cho người rung động sự tình, nghe nói năm đó Chu Thiên Thần Cung cung chủ chỉ dựa vào sức một mình liền có thể tung hoành thiên hạ, quét ngang bát phương không có đối thủ. Như thế uy thế thực tế khó có thể tưởng tượng, vị kia thần bí cung chủ đến tột cùng nắm giữ như thế nào thông thiên triệt địa năng lực a. Chỉ tiếc cuối cùng vị cung chủ này cũng là đột nhiên mai danh nhận tích. Từ nay về sau, Chu Thiên Thần Cung cũng tùy theo hóa thành trong dòng sông lịch sử một vệt bụi bặm. Mạc Hàm Yên nghe những tin tức này phía sau, căn bản hoàn mỹ nghĩ lại, vội vàng mang lên hai tên người khôi lỗi, cấp tốc rời đi địa cung, đồng thời lách mình trốn đến cái kia pho tượng khổng lồ phía sau. Giờ phút này, nguyên bản to lớn hùng vĩ đạo quán đã bị từng khối thật dày tấm ván gỗ nghiêm mật che lấp. Đông đảo thân ảnh chính hết sức chăm chú cẩn thận ở phía trên tỉ mỉ điêu khắc những cái kia rất có mang tính tiêu chí đồ án. Mạc Hàm Yên lặng yên hiện thân, lại lần nữa xảo diệu tránh đi ánh mắt của mọi người. Thế cho nên mọi người ở đây không một có khả năng phát giác được nàng đến tột cùng đi nơi nào. Đúng lúc này, Mạc Hàm Yên thành công đem chiếc nhẫn kia nhận chủ, sau đó kinh ngạc phát hiện nó đúng là một cái vô cùng chân quý nhận chứa đồ. Đây là Song Long Thủ Hộ nói ai, thuộc về thượng phẩm chứa vật linh khí, ẩn chứa trong đó sức mạnh cực lớn. Làm kích hoạt thời điểm, nó có khả năng thả ra bàng bạc hùng hồn song long lực lượng, đủ để ngăn chặn ở độ kiếp kỳ cường giả toàn lực ứng phó khủng bố một kích. Không những như vậy, người đeo sử dụng đạo pháp lúc tốc độ sẽ tăng lên trên diện rộng, có thể trong nháy mắt thi triển ra uy lực tuyệt luân cấm chú. Nàng nhanh chóng tập trung tinh thần, tâm niệm vừa động, thân hình liền nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc đã đưa thân vào chiếc nhẫn không gian bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy bên trong không gian này trưng bày số lượng không nhiều linh hạch, cùng với một chút tỏa ra thần bí tia sáng tài liệu chân quý. Nhưng mà làm nàng cảm thấy một ít thất lạc chính là, nơi này thậm chí ngay cả một kiện linh khí đều chưa từng nhìn thấy, chỉ có khối kia lẻ loi trơ trọi bị để ở trong góc lệnh bài, lộ ra đặc biệt làm người khác chú ý, đó là một khối toàn thân hiện ra thâm thúy lệnh bài màu tím, phảng phất tận chứa vô tận huyền bí. Lệnh bài chính diện lấy cường tráng mạnh mẽ bút pháp tuyên khắc hai cái rồng bay phượng múa chữ lớn Thương Viêm, chữ cùng mặt bài hoàn mỹ dung hợp, tựa như tự nhiên, không có một chút tỉ vết. Mà tại hai cái chữ to này hai bên thì phân biệt chữ cứ một đầu sinh động như thật long văn. Bọn họ dương nhanh múa bước khí thế bằng bạc, cho toàn bộ lệnh bài tăng thêm một vẻ uy nghiêm bất khả xâm phạm chi khí. Nàng lại xoay chuyển tới nhìn hướng lệnh bài mặt sau, một bức tráng lệ cảnh tượng nhảy vào tầm mắt. Phía trên tỉ mỉ vẽ ngày nguyệt tinh thần sắp xếp xen vào nhau tinh tế, giống như trong vũ trụ sao dày đặc lập lòe. Tại cái này mảnh vũ trụ mênh mông vị trí trung ương, còn đứng sừng sững lấy một tòa nguy nga cao ngất lầu cát. Lầu các tinh xảo tuyệt luân, chi tiết chốt đều hiện lộ rõ ràng, người chế tác xảo đoạt thiên công. Mạc Hàm Yên nhìn chăm chú khối này lệnh bài, nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, độc đặc như thế lệnh bài, đến cùng có như thế nào, không muốn người biết công dụng đâu. Khổ tư sau một hồi lâu, nàng vẫn cứ chưa thể hiểu thấu đáo huyền cơ trong đó, đành phải khẽ lắc đầu. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem lệnh bài thả lại đến chỗ cũ, sau đó quay người rời đi nhận chứa đồ. Liên tại nàng vừa vặn bước ra, chiếc nhẫn không gian lúc, chợt nghe bên ngoài truyền đến một đạo âm u mà uy nghiêm thanh âm nam tử, đệ nhị phong đã thảm tao tiêu hủy, cũng liền mất đi, tiếp tục giữ lại ý nghĩa. Kể từ bây giờ, các đệ tử toàn bộ rút khỏi đệ nhị phong, đồng thời phân phối đến mặt khác tất cả đỉnh núi bên trong. Đến mức vốn là đệ nhị phong phong chủ đồng vô hối, đặc nhiệm mệnh đảm nhiệm, chủ phong thứ 10 trưởng lão một chức, chuyên môn phụ trách xử lý ngoại bộ sự vụ. Lâm Bất Nhất thẳng tắp thân thể, nhìn thẳng vào trưởng môn đồng vô địch, trên mặt không hề sợ hãi, thậm chí còn mang theo một tia thong dong bình tĩnh. Chỉ thấy khóe miệng của hắn khẽ nhếch, chậm rãi nói, "Trưởng môn đại nhân, gia sư đã nói trước, chúng ta cái này đệ nhị phong a, từ nay về sau, liền không tại thuộc về chủ phong quản hạt rồi. Cho nên việc này vẫn là chờ gia sư trở về phía sau, bởi ngài cùng hắn ở trước mặt trao đổi, càng cho thỏa đáng hơn là một chút. Đến mức ngài làm an bài nha, tha thứ đệ tử thực tế khó mà tổng mệnh." Lời còn chưa dứt, đồng vô địch hai mắt đống nhiên chừng một cái, một cỗ bảng bạc vô song uy áp, như bài sơn đảo hải mãnh liệt mà ra, nháy mắt đem Lâm Bất Nhất cả người, xích sao lưới bắt quái gắn vào trong đó. Thời khắc này đồng vô địch, hai mắt giống như lãnh điện đồng dạng, hàn mang bắn ra bốn phía, nghiêm nghị quát, tốt một cái, không biết trời cao đất rộng Lâm Bất Nhất. Chẳng lẽ liền bản tọa mệnh lệnh, ngươi cũng dám chống lại phải không? Chẳng lẽ ngươi quả thật không muốn ở lại cái này Hàng Long môn bên trong sao? Chương 250, lửa cháy đổ thêm dầu, trục xuất môn phái. Chương 250, lửa cháy đổ thêm dầu, trục xuất môn phái. Bị cái kia khủng bố uy áp bao phủ Lâm Bất Nhất, chỉ cảm thấy chính mình phảng phất lâm vào một mảnh vũng bùn bên trong, mỗi phóng ra một bước đều vô cùng khó khăn. Vậy mà mặc dù như thế, hắn y nguyên cắn chặt hàm răng, đau khổ chống đỡ lấy không để cho mình ngã xuống. Chỉ thấy hắn chau mày, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần mà xuống, nhưng hai chân lại còn tại, càng không ngừng run rẩy. Cứ việc thân thể thừa nhận áp lực cực lớn, có thể hắn vẫn như cũ ngẩng đầu đỡ ngực, không thối lui chút nào, dùng một loại gần như quật cường giọng điệu, lớn tiếng đáp lại nói, đệ tử sao dám có can đảm này, làm trái trưởng môn chi lệnh a? Chỉ là sư mệnh như núi, đệ tử thực khó vi phạm chống chọi. Sư phụ trước khi đi, từng liên tục căn dặn tại đệ tử, vô luận là người nào, đều không thể tự tiện rời đi đệ nhị phong nửa bước, nếu không chắc chắn bị trục xuất sư môn. Nghe lời ấy, Đồng Vô Địch hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, thử. Vậy ngươi liền không sợ bản tọa, đồng dạng đem các ngươi toàn bộ đệ nhị phong người, toàn bộ đều trục xuất tông môn sao? Cần biết các với đệ nhị phong, tổng cộng cũng chỉ là 157 tên đệ tử mà thôi. Thiếu các ngươi những người này, đối bản môn mà nói, căn bản không nổi lên được nửa điểm sóng gió. Lâm Bất Nhất thẳng thắn cương nghị, ánh mắt kiên định không rời, lòng đầy căm phẫn nói, không sợ. Chúng ta đệ nhị phong các đệ tử, vốn là một mực ở vào bị lạnh nhạt cùng coi nhẹ hoàn cảnh, chưa hề chiếm được qua vốn có coi trọng cùng yêu mến. Có hay không cái này cái gọi là môn phái, lại có thể thế nào đâu? Dù sao chúng ta sớm thành thói quen loại này lạnh lùng đãi ngộ. Đồng Vô Địch trong mắt lộ ra một tia vẻ ngoan lệ, sắc mặt bình tĩnh nói, cái kia tốt. Đã như vậy, đây chính là các ngươi chính miệng nói tới. Bản tọa hiện tại liền cho phép các ngươi lui ra cái này Giáng Long môn phái, đồng thời sẽ không hướng các ngươi yêu cầu bất luận cái gì hình thức bồi thường. Đúng lúc này, trong đám người Mạc Hàm Yên chậm rãi đi ra. Nàng cái kia mê người trên khuôn mặt lộ ra một vệt giảo hoạt mà thần bí mỉm cười. Cặp kia linh động đôi mắt lóe ra tinh minh tia sáng, nhìn về phía Đồng Vô Địch, giọng dịu dàng nói, trưởng môn đại nhân, ngài lời nói này mặc dù nghe tới thật là hào phóng, nhưng nói miệng không bằng chữ a. Ai biết sau đó ngài có thể hay không đột nhiên thay đổi chủ ý, đổi ý hôm nay làm ra quyết định đâu? Chúng ta những này nhỏ yếu các đệ tử, có nào dám yêu cầu ngài dạng này cử thế vô song cường giả thực hiện phía trước hứa hẹn a? Còn nữa, nếu muốn chân chính làm đến công bằng công chính, vẹn vẹn để chúng ta những đệ tử này rời đi, có thể xa xa không đủ a. Còn mời trưởng môn đại nhân dơ cao đánh khẽ, liền sư phụ của ta Đồng Vô Hối cũng cùng nhau trục xuất cái này Hàng Long môn a. Kể từ đó, đối chúng ta mới được cho là hơi có vẻ công bằng chút nha. Đồng Vô Địch nghe xong, sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh liền khôi phục chấn định. Hán thoáng trầm tư một lát, sau đó lớn tiếng nói, cũng được. Bản tọa cái này liền lập xuống chứng từ, đồng thời tự tay đẻ xuống dấu tay che lên con dấu, lấy bảo đảm cái này hứa hẹn vĩnh viễn không sửa đổi. Bất quá nha, liên quan tới các ngươi sư phụ, chỉ cần hắn chịu ngoan ngoãn giao ra Giáng Long phó lệnh, như vậy bản tọa tự sẽ thả hắn bình yên rời đi, quá khứ sự tình một mực không truy cứu nữa. Đúng vào thời khắc này, Đồng Vô Hối bởi vì nghe đệ nhị phòng bị người phóng hỏa đốt cháy, lòng nóng như lửa đốt vội vàng đuổi về. Nhưng mà coi hắn chạy tới hiện trường lúc, lại đúng lúc bắt gặp trước mắt điều này làm hắn kiếp sợ, lại tức giận không thôi một màn. Nhìn qua những này chịu mệt nhọc các đệ tử, bây giờ lại rơi vào kết cục như thế, hắn tâm nháy mắt băng lánh đến cực điểm, đối Đồng Vô Địch càng là nản lòng thoái chí. Đối với cái này Hàng Long môn, hắn đã triệt để mất đi cuối cùng một tia tình cảm cùng lưu luyến. Cứ việc nội tâm lửa giận giống như núi lửa phun trào đồng dạng thường hực tiêu đốt, cực nóng dung nham tựa hồ muốn xông ra lồng ngực phun ra ngoài, nhưng hắn vẫn là dốc hết toàn lực cưỡng ép ngăn chặn cỗ này sắp mất khống chế cảm xúc. Chỉ thấy hắn cắn chặt hàm răng, gò má có chút nâng lên, hai tay nắm thật chặt thành quả đấm, bởi vì dùng sức quá độ mà dẫn đến đốt ngón tay đều đã trở nên trắng. Nhưng mà coi hắn mở miệng nói chuyện lúc, thanh âm kia lại như cũ ngăn không được run rẩy lên, phảng phất đến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Đồng Vô Địch, ngươi thật sự là giỏi tính toán a? Không nghĩ tới a, chúng ta như thế trung thành cảnh là Hàng Long môn hiệu lực, quay đầu lại vậy mà rơi vào kết cục như thế. Tất nhiên Hàng Long môn dung không được chúng ta, vậy chúng ta giống như ngươi mong muốn, đem việc này hướng toàn môn thông báo đi thôi. Từ nay về sau, ta liền mang ta một đám đệ tử bọn họ, triệt để rời đi cái này vô tình vô nghĩa chi địa. Hắn một bên nói, một bên trợn mắt tròn xoe trừng mắt nhìn phía trước, trong mắt phun ra phẫn nộ cùng không cam lòng hỏa diễm. Đúng lúc này, Đồng Vô Địch chấn động trong lòng, Đồng Vô Hồi âm thanh đột nhiên từ phía sau mình truyền đến. Hắn lập tức xoay người sang chỗ khác, ánh mắt thẳng tắp khóa chặt tại Đồng Vô Hồi trên thân. Lúc này Đồng Vô Địch mặt ngoài một bộ không có chút rung động nào mà không thay đổi dáng dấp, thế nhưng trong lòng thì tại trong thâm tâm mừng thầm. Hắn lạnh lùng nhìn xem Đồng Vô Hối, ngữ khí bình tĩnh nói, "Đồng Vô Hối, lời nói đã xuất khẩu, ngươi có thể tuyệt đối không cần hối hận, hôm nay lời nói, tất nhiên ngươi quyết định muốn đi, vậy thì nhanh lên mang lên, ngươi những đệ tử kia, tiến về chủ phong a." Bản tọa lập tức triệu tập các đệ tử, trước mặt mọi người, trịnh trọng tuyên bố việc này. Đồng Vô Hối hít sâu một hơi, cố gắng để tâm tình của mình bình phục lại một chút. "Các ngươi đi về trước đi, ta sẽ dẫn các đệ tử cùng một chỗ thu thập sửa sang một chút cần thiết vật phẩm." "Cái kia tốt, bản tọa liền tại trong môn trên quảng trường chờ đợi các ngươi đến." Đồng Vô Địch khinh miệt nhìn thoáng qua, cảm xúc xa suốt Đồng Vô Hối, thi triển tuấn di chi thuật, rời đi đệ nhị phong. Đồng Vô Hối xoay đầu lại, đầy cõi lòng thâm ý nhìn qua một cái, đứng ở một bên trầm mặc không nói Mạc Hàm Yên. Vào giờ phút này, hắn cau mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Hắn thực tế khó mà ước đoán, Mạc Hàm Yên lần này cử động, đến tột cùng ý muốn như thế nào. Không những như vậy, nàng vậy mà còn yêu cầu Đồng Vô Địch đem chính mình trục xuất, cái kia đã từng coi là cuối cùng thuộc về sư môn, đây không thể nghi ngờ là hắn, nằm mơ đều chưa từng ngờ tới sự tình. Giấu trong lòng đầy bụng hoài nghi, hắn cố gắng duy trì lấy khuôn mặt bình tĩnh, chậm rãi mở miệng hỏi, "Tiên Nhi, chúng ta vì sao muốn như vậy, vội vàng lui ra môn phái đâu? Chẳng lẽ cất dấu trong đó, không thể cho ai biết bí mật sao?" Chỉ thấy Mạc Hàm Yên, vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, nhẹ giọng đáp lại nói, "Sư phụ, ngài xin mời đi theo ta. Những người khác toàn bộ lưu tại ngoài cửa, không được tự tiện xâm nhập." Tiếp lấy lại quay đầu nhìn hướng Lâm Bất Nhất, lớn tiếng phân phó nói, "Đại sư huynh, thỉnh cầu ngài cùng ta hai tên hộ vệ ở chỗ này chờ đợi, nhất định không thể để bất luận kẻ nào xâm nhập." Lâm Bất Nhất nghe vậy, vỗ bộ ngực, lời thề son sắt nói, "Tiểu sư muội cứ việc yên tâm chính là, chỉ cần có sư huynh tại, tuyệt sẽ không thả bất luận cái gì người đi vào." Được đến đại sư huynh khẳng định trả lời chắc chắn phía sau, Mạc Hàm Yên mới an tâm mang theo Đồng Vô Hối, đi đến tòa kia pho tượng to lớn phía sau. Nàng triệt tiêu phía ngoài trận pháp, nhẹ nhàng vén lên trên mặt đất phiến đá, lộ ra một cái tĩnh mịch hắc ám động cầu. Hai người không chút do dự bước vào trong đó, thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Tiến vào địa cung phía sau, Đồng Vô Hối tò mò đánh giá bốn phía, nhịn không được lên tiếng dò hỏi, "Tiên Nhi, sư phụ ngược lại là có chút hiếu kỳ, ngươi đến tụt cùng là như thế nào biết nơi đây tồn tại địa cung? Còn có, chúng ta nên như thế nào bảo đảm sẽ không bị người khác phát giác nơi đây vị trí đâu?" Mạc Hàm Yên khẽ mỉm cười, chỉ vào xung quanh vách đá cứng rắn. "Sư phụ, kỳ thật phương pháp thật là đơn giản, chỉ cần đem những này vách đá toàn bộ phá hủy liền có thể đến mức địa cung này nha." Nhắc tới cũng là cơ duyên xảo hợp. Trận kia đại hỏa sau đó, Đồ Nhi một lần tình cờ phát hiện một chút mánh khỏe, trải qua một phen tra xét, cuối cùng mới tìm được nơi này. Nghĩ đến những người kia sở dĩ đối chúng ta gây khó khăn đủ đường khắp nơi nhằm vào, sợ rằng chính là bởi vì tòa này thần bí địa cung gây nên. Mà còn lần này khí thế hung hung đại hỏa, 89/10 chính là đám người kia có ý định. Hắn mục đích rõ rành rành, chính là mưu toan đem chúng ta đuổi ra cái này đệ nhị phong. Nếu như chúng ta chấp mê bất ngộ, vẫn như cũ dừng lại ở nơi này, sợ rằng tiếp xuống chờ đợi chúng ta sẽ là khó mà dự liệu nguy hiểm cùng mầm thai bạn. Cho nên Đồ Nhi, vì sinh mạng của chúng ta an nguy, không thể không sử dụng ra như vậy hạ sách nha. Đồng Vô Hối rõ ràng Đồ Nhi tâm tính, chỉ này một điểm tuyệt sẽ không để nàng lùi bước, trong đó khẳng định có ẩn tình khác. "Tiên Nhi, vậy ngươi tại chỗ này, đến tột cùng được đến cái gì?" Chỉ thấy Mạc Hàm Yên hít sâu một hơi, chính trọng nói, "Đạo nhất môn truyền thừa." Đồng Vô Hối bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, đầy mặt vẻ kinh ngạc, run giọng hỏi, "Cái gì? Đạo nhất môn truyền thừa, vậy mà rơi vào ngươi trong tay?" "Không sai, sư phụ, không chỉ có đạo nhất kiếm, ngoài ra còn có ba kiện, đồng dạng có thể nói hiếm thấy chân bảo thánh vật." "A." Đồng Vô Hối nghe vậy, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nghẹn ngào sợ hai thằng nói, "Đạo nhất tiền bối, thế mà đem như vậy đông đảo thánh vật, toàn bộ đều còn sót lại tại nơi đây. Cũng khó trách qua nhiều năm như vậy, mọi người đau khổ tìm kiếm, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì." Chương 251, đưa tặng truyền thừa, rời đi Hàng Long Môn. Chương 251, đưa tặng truyền thừa, rời đi Hàng Long Môn. Đang lúc nói chuyện, Mạc Hàm Yên không chút do dự, đem còn lại tất cả vô cùng chân quý thánh vật, cùng nhau đệ trình cho trước mặt sư phụ Đồng Vô Hối. Nàng lúc trước đã xem bên trong chính mình cần thiết lệnh bài, còn có trận bản cùng cực phẩm linh thạch, đều chuyển đến trong túi trữ vật. Nhưng mà, làm nàng không tưởng tượng được là, Đồng Vô Hối đối mặt những này, đủ để khiến vô số người điên cuồng thánh vật, nhưng là ngoài dự liệu xua tay, cũng không đưa tay đón. Ngược lại, hắn mặt mỉm cười, ánh mắt hiền lành mà vui mừng, đối với Mạc Hàm Yên nhẹ gật đầu. "Tiên Nhi a, đây chính là thuộc về ngươi tiên đại cơ duyên, vi phụ sao có thể nhận tâm hành đao đái, cướp đi vốn là thuộc về ngươi, phần này tạo hóa đâu? Ngươi mau mau nhỏ máu nhận chủ a. Vi phụ đem nơi này tiêu hủy." Mạc Hàm Yên nghe thấy lời ấy, viền mắt có chút phím hồng, trong lòng tràn đầy cảm động. Nhưng nàng y nguyên kiên định lắc đầu, hai tay nâng nhận chứa đồ, lại lần nữa hướng về phía trước đưa ra, đồng thời khẩn thiết nói, "Sư phụ, Đồ Nhi biết rõ, lần này có khả năng thu hoạch được những bảo vật này, toàn bộ dựa vào trời cao chiếu cố, cùng với sư phụ ngày thường dốc lòng dạy bảo. Đồ Nhi đã nắm giữ, thuộc về mình đặc biệt cơ duyên, những này thánh vật tại Đồ Nhi mà nói, bất quá là dạy hoa trên gấm mà thôi. Mong rằng sư phụ chớ có chối từ, nhất định muốn nhận lấy Đồ Nhi phiên này tâm ý. Nếu như sư phụ không thu, liền không có người có khả năng xử mới, cái này bốn cái thánh vật. Bọn họ có thể là thế gian này, đó vật hiếm thấy a. Chỉ có sư phụ mới có thể phát huy ra, bọn họ uy lực lớn nhất. Tiên Nhi, ngươi không có lừa gạt vi phụ. Thật có được chính mình, kinh người như thế cơ duyên." Đồng Vô Hối đẩy mặt nghi ngờ nhìn xem nàng, tựa hồ thật không dám tin tưởng, nàng lời nói này. Mạc Hàm Yên hai tay ôm quyền, chân thành khẩn cầu, "Ân, thiên chân vạn sát. Thế nhưng Đồ Nhi hiện tại, còn không thể nói cho ngài, trong đó một chút chi tiết. Hy vọng sư phụ có khả năng lý giải, đồng thời trợ giúp Đồ Nhi, bảo thủ cái này bí mật. Cái kia tốt. Đã như vậy, vi phụ liền lại không hỏi tới. Đạo nhất môn truyền thừa, xác thực muốn so chúng ta vị trí Hàng Long Môn, cao thâm hơn khó lường chút. Bất quá tốt tại cả hai công pháp, tuy có chỗ khác biệt, nhưng cực kỳ tương tự. Liên tính ngày sau, muốn tùy ý thay đổi thay thế phương pháp tu luyện, cũng sẽ không nhận đến bất luận cái gì không tốt ảnh hưởng." Đồng Vô Hối hơi chút sau khi tự hỏi, gật đầu đáp ứng. "Sư phụ, thời gian cấp bách, ngài vẫn là nhanh lên hủy đi nơi này đi. Môn chủ còn tại chủ phong quảng trường bên trên, chờ lấy chúng ta trở về phục mệnh đâu." Đồng Vô Hối vung tay lên, hào khí vượt mây phân phó nói, "Tiên Nhi, ngươi trước tạm đi ra, dẫn đầu mọi người nhanh chóng xuống núi. sư phụ muốn ở chỗ này thi triển thần thông, đem ngọn núi này đỉnh triệt để lao đi. Cũng tốt để những người kia mở mang kiến thức một chút vi phụ lửa giận, đến tột cùng có nhiều đáng sợ. Cái chủ ý này thật sự là hay lắm. Kể từ đó liền có thể làm đến, thần không biết quỷ không hay. Tuyệt đối sẽ không có người đối với chuyện này sinh ra mảy may hoài nghi. Mạc Hàm Yên hưng phấn vỗ tay bảo hay, sau đó quay người bước nhanh rời đi. Làm Mạc Hàm Yên đi ra sơn động phía sau, một cái liền nhìn thấy, chính ngồi vây chung một chỗ, đông đảo các sư minh sư tỷ. Nàng đội vàng tiến lên mấy bước, cao giọng hô, các vị sư minh sư tỷ. Sư phụ có lệnh, để chúng ta đi trước xuống núi, hắn còn có chuyện quan trọng cần xử lý một phen. Nghe nói, sư phụ muốn mượn cơ hội này, hướng trưởng môn biểu hiện ra, hắn kiên quyết thái độ đâu. Trong đám người lập tức xôi trào, đại gia nhộn nhịp châu đầu ghé thai. Đại sư Minh Lâm bất nhất, góp đến bên cạnh của nàng, tò mò hỏi, tiểu sư muội, sư phụ rốt cuộc muốn làm thế nào sự tình a? Làm sao làm như vậy thần bí hề hề? Chém đứt đỉnh núi. Lại không đi, bị sư phụ lan đến gần, cũng chớ có trách ta ơi. Kèm theo câu nói này, nàng thân hình lóe lên, giống như là một tia chớp, dẫn đầu hướng về dưới chân núi mà đi. Loại kia uy lực khủng bố, cho dù là nàng cũng khó có thể tiếp nhận. Đệ tử khác thấy thế, không dám chậm trễ chút nào, nhộn nhịp thi triển ra tất cả của liếng, hóa thành từng đạo lưu quang, bằng tốc độ kinh người, hướng về chân núi bay lượn mà đi. Mọi người ở đây, vừa vặn bay đến giữa sườn núi thời điểm, đột nhiên, trên đỉnh núi truyền đến một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang. Cái này tiếng nổ giống như sấm sét giữa trời quang, vang tận mây xanh, thật lâu không dứt bên tai. Cùng lúc đó, cả tòa đệ nhị phòng cũng bắt đầu mãnh liệt lay động, phảng phất phát sinh một tràng kinh thiên động địa động đất. Chỉ thấy từng khối to lớn đá vụn, giống như mưa rơi, từ đỉnh núi lăn xuống mà xuống, nâng lên đầy trời bụi đất, tràng diện cực kỳ doa người. Đợi đến hết thảy đều kết thúc về sau, mọi người kinh ngạc phát hiện, nguyên bản cao vút trong mây đệ nhị phong đỉnh núi, vậy mà cứ thế mà bị đồng vô hối chém tới một mảng lớn. Mà cái kia bị chém đứt địa phương, mặt đất bằng phẳng đến, tựa như là bị một cái vô cùng sắc bén cự phủ cắt ngang mà qua đồng dạng. Thậm chí liền một tơ một hào, người làm dấu vết hư hại cũng nhìn không ra. Không bao lâu, một đám đệ bọn họ liền bình an đến dưới chân núi. Lúc này, chỉ thấy đồng vô hối chẳng biết lúc nào đã thuấn di mà tới, đứng bình tĩnh tại nơi đó. Hắn sát mặt nghiêm trọng, ánh mắt sắc bén đảo qua, ở đây mỗi một vị đệ tử, trầm giọng nói, đi chủ phòng. Các ngươi không muốn cách bản tọa quá xa, để phòng những tên kia âm thầm ra tay đánh lén. Tuân mệnh, phong chủ. Sau đó, đồng vô hối mang theo Mạc Hàm Yên đi tại phía trước nhất, mà sáu vị sư huynh thì xít sao xoay quanh tại Mạc Hàm Yên sau lưng, cẩn thận từng ly từng tí đem bảo hộ ở chính giữa. Rất nhanh, một đoàn người liền đi đến chủ phong trên quảng trường. Giờ phút này, nơi này sớm đã tập hợp hàng long môn bên trong đến từ tất cả tám phong môn nhân đệ tử. Môn chủ đồng vô địch ngồi ngay ngắn ở quảng trường trung ương trên một cái ghế, mặt không thay đổi nhìn xem, khoan thai tới chậm đồng vô hối đám người. Đồng vô hối, phó khiến có thể từng mang đến. Tự nhiên, đồng vô hối đem dáng long phó lệnh cầm trong tay, chờ đợi đồng vô địch tuyên bố. Đồng vô địch chậm rãi đứng dậy, nhìn khắp bốn phía, biểu lộ càng thêm nghiêm túc lên. Hắn hít sâu một hơi, sau đó lớn tiếng nói, hôm nay bản tọa triệu tập chư vị chưa đến, quả thật có một cọc cực kỳ trọng yếu sự tình, muốn hướng đại gia tuyên bố. Mọi người nghe vậy, đều là nín thở ngưng thần, lặng lẽ đợi đoạn dưới. Đồng vô địch mắt sáng như đuốc, tiếp tục nói, từ ngày này trở đi, đồng vô hối cùng với sở thuộc, đệ nhị phong các đệ tử bọn họ, đều bị trục xuất vốn sư môn, lại sẽ không bị bất luận cái gì trừng phạt. Điều kiện duy nhất chính là, đồng vô hối cần giao ra dáng long phó lệnh, từ đây triệt triệt để thoát ly môn phái. Từ đó về sau, bọn họ cùng bản môn phái không còn chút nào nữa quan hệ, cũng không thể lại lấy hàng long môn đệ tử tự cho mình là. Mà bản tọa bản nhân cũng cùng đồng vô hối ân đoạn nghĩa tuyệt, từ nay về sau sinh tử của hắn vinh lục đều là cùng bản tọa không liên hệ chút nào. Vừa dứt lời, trong đám người lập tức một mảnh xôn xao, có người nhịn không được cao giọng hô, trưởng môn, ngươi như vậy làm việc rõ ràng là không muốn để cho bọn họ tham dự 4 năm sau thi đấu à? Đồng vô địch cười lạnh một tiếng, đáp lại nói, không sai, đúng là như thế. Các ngươi muốn một lần nữa thành lập tông môn, vậy đơn giản là người si nói mộng. Chỉ có nhị lưu trở lên môn phái mới có tư cách tham gia 4 năm sau long trọng so tài. Trừ phi các ngươi cam nguyện dẫn thân vào môn phái khác mới có thể tham dự thi đấu. Nhưng xin đừng quên, bây giờ các ngươi đã biến thành trong môn phản địch. Nếu có cái nào môn phái dám can đảm thu nhận cho các ngươi, đó chính là công nhiên cùng ta hàng long môn đối nghịch. Đồng vô hối, bản tọa đã tuyên bố giao ra dáng long phó lệnh a. Đồng vô hối ánh mắt kiên định, nắm thật chặt trong tay dáng long phó lệnh, đối với trước mặt đồng vô địch nói, ta chắc chắn lúc bảo đảm chúng ta có thể an toàn rời đi cái này hàng long môn thời điểm, lại đem cái kia dáng long phó lệnh tự tay giao cho ngươi. Hiện tại mời nhanh chóng đưa chúng ta rời đi thôi. Ha ha, tốt, đã như vậy, vậy bản tọa liền đích thân đưa các ngươi lên đường. Đồng vô địch cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ giảo hoạt. Đồng vô hối chậm rãi quay người, quét mắt một vòng những cái kia đã từng cùng chính mình kề vai chiến đấu đồng sinh cộng tử đám bạn chí cốt, trong lòng không khỏi dâng lên cảm khái không thôi. Hắn khẽ gật đầu, hướng bọn họ nhẹ gật đầu, bày tỏ tạm biệt chi ý. Ngay sau đó, chỉ thấy đồng vô hối vung tay lên, dẫn theo đệ nhị phong đông đảo các đệ tử dứt khoát kiên quyết đằng không mà lên, hướng về hàng long môn bên ngoài bay đi. Lúc này, mỗi một cái tâm tình đều lộ ra trầm trọng như vậy mà quyết tuyệt, phảng phất là tại cùng đi qua tất cả, làm sao cùng tạm biệt. Khi mọi người bước ra hàng long môn một sát na, đồng vô hối bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng cái tiên nguy nga đứng vững sân môn, sau đó không chút do dự đem trong tay dáng long phó lệnh dùng sức ném đi hướng đứng tại cách đó không xa đồng vô địch. Đồng vô địch, một lần cuối cùng gọi ngươi một tiếng huynh đệ, từ nay về sau người ta ở giữa cũng không tiếp tục là thân nhân quan hệ. Đồng Vô Hối âm thanh băng lãnh đến cực điểm, ẩn chứa trong đó vô tận phẫn nộ cùng thất vọng. Đồng Vô Địch tiếp nhận Giáng Long phó lệnh, dương dương đắc ý cười nói, "Đồng Vô Hối a Đồng Vô Hối, nếu như ngươi sống chút, ngoan ngoãn giao ra cái này Giáng Long phó lệnh, như thế nào lại rơi vào hôm nay tình cảnh như vậy đâu? Bây giờ cái này Thương Viêm giới đã chứa không nổi ngươi bọn họ, bản tọa hảo tâm khuyên nhủ một câu, các ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi nơi đây a." "Hừ, ta ngược lại là muốn nhìn một cái, đến tột cùng là người phương nào, dám can đảm không cho ta Đồng Vô Hối không có nơi sống yên ổn." "Đồng Vô Địch, đợi đến cái kia thi đấu này, chúng ta lại đến phần cao thấp." Đồng Vô Hối trợn mắt tròn xoe, hung hăng chừng Đồng Vô Địch một cái, liền không tiếp tục để ý hắn trào phúng chi ngôn. Dứt lời, Đồng Vô Hối cũng không quay đầu lại, xoay người sang chỗ khác, mang theo một đám đệ tử tiếp tục hướng phía trước bay đi. Chương 252, Cựu Cực Cung chi danh, Hàng Long sứ giả. Chương 252, Cựu Cực Cung chi danh, Hàng Long sứ giả. Trên đường đi, chúng đệ tử đều là trầm mặc không nói, bầu không khí ngưng trọng dị thường. Cuối cùng, Mạc Hàm Yên kìm nén không được, nội tâm nghi hoặc, mở miệng hỏi, "Sư phụ, chúng ta tiếp xuống, đến tuột cùng muốn đi tới phương nào nha?" Đồng Vô Hối ánh mắt kiên định nhìn hướng phương xa, ôn hòa nói, "Một vị nhiều năm không thấy bạn cũ, chắc hẳn hắn chắc chắn thu lưu chúng ta." Mạc Hàm Yên nhìn thấy thời cơ đã thành thục, nhí nha nhí nhảnh mà hỏi, "Sư phụ, nếu như muốn thành lập một cái thuộc về mình tông môn, đại khái cần tiêu phí bao nhiêu năm thời gian mới có thể tấn thăng làm nhị lưu môn phái đâu?" Đồng Vô Hối khẽ mỉm cười, đã tính trước giải thích nói, "Tại cái này rộng lớn vô ngần, Thương Viêm giới bên trong, tất cả đều là lấy thực lực xem như cân nhắc tiêu chuẩn. Nếu như thực lực bản thân đầy đủ cường hành, ngắn như vậy ngắn một năm thời gian, liền đủ để đạt tới cái này mục tiêu." Nghe đến nơi đây, Mạc Hàm Yên hưng phấn không thôi, vội vàng vui vẻ nói, "Sư phụ, đã như vậy, vậy không bằng chúng ta cũng nếm thử sáng tạo một cái tông môn a." Đỗ Nhi nhu cầu cấp bách tham gia trận kia thịnh đại so tài, từ đó thu hoạch quý giá danh lệch. Đồng Vô Hối sớm có dự liệu, khẽ gật đầu, tiếp lấy dò hỏi, "Tiên Nhi, lấy ngươi thông minh tài trí, cho cái này sắp sinh ra môn phái, lấy cái dạng gì danh tự tương đối thích hợp đâu?" Mạc Hàm Yên thêm chút suy tư phía sau, trong mắt lóe lên một tia linh quang, buột miệng nói ra, "Sư phụ, Cựu Cực Cung làm sao?" Sư phụ nghe lời ấy, không khỏi vỗ tay tán dương, "Diệu ư, chính là mấy cực hạn, vô cùng lại tượng trưng cho trí cao vô thượng, cùng ta đạo môn theo đuổi, thiên nhân hợp nhất lý niệm không như mà hợp. Tên này rất tốt." Sư phụ đồng ý. "Đem chúng ta đi nơi nào, thành lập tông môn a?" "Đi Vạn Thú Sơn a." Theo sư phụ biết, tại Vạn Thú Sơn bên trong, có một chỗ phong cảnh như họa sơn thủy giao hòa chỗ, quả thật tuyệt giai tuyệt chọn. "Tốt lắm, có chút không kịp chờ đợi rồi." Trên đường đi, bởi vì nhân số đông đảo, dẫn tới đông đảo đi qua tu sĩ, nhộn nhịp ghé mắt quan tâm. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một cái không có hảo ý Đồng Vô Địch đã lặng lẽ đem bọn họ phản bội vốn là tông môn thông tin truyền bá đi ra. Ngay tại lúc này, mặt khác mấy đại môn phái trưởng môn tại biết được tương quan thông tin về sau, đều là cấp tốc làm ra phản ứng. Bọn họ riêng phần mình điều động đắc lực nhân viên chưa đến, tính toán thuyết phục Đồng Vô Hối cùng với môn hạ đệ tử bọn họ gia nhập nhà mình môn phái, hoàn toàn không để ý tới Đồng Vô Địch phát ra uy hiếp cảnh cáo. Những môn phái kia sở dĩ như vậy tích cực mở rộng hành động, bởi vì chỉ vì mọi người đều biết tại cái này Hàng Long môn bên trong thuộc về Đồng Vô Hối thực lực mạnh mẽ nhất. Không những như vậy, tòa hạ cái kia ba vị đệ tử cũng là cùng giai đệ tử bên trong siêu quần bạn tụy tồn tại, tự nhiên trở thành các đại môn phái cực lực lôi kéo mục tiêu trọng yếu nhân vật. Nhất là đã từng cùng Đồng Vô Hối giao thủ qua, biết rõ thực lực sâu cạn Viêm Sĩ, tại nhận được tin tức phía sau ngay lập tức liền đích thân dẫn đầu thủ hạ đội vàng chạy đến. Nhưng mà đối mặt với đông đảo môn phái theo nhau mà tới nhiệt tình mời, Đồng Vô Hối nhưng là biểu hiện kiên định lạ thường cùng quyết tuyệt. Chỉ thấy hắn mặt mỉm cười, nốt từ khẩn thiết nhưng thái độ kiên quyết, kéo lời từ chối nói, "Đa tạ chư vị trưởng môn hậu ái, nhưng ta đã vô tâm lại thêm vào bất kỳ môn phái nào tổ chức. Bây giờ ta chỉ muốn yên tĩnh bảo vệ cẩn thận bên cạnh những đệ tử này." Đang lúc Đồng Vô Hối một bằng người chuẩn bị tiếp tục tiến lên thời điểm, một cái đầu đội mặt nạ thân mặc đấu đồng màu đen thần bí thân ảnh lại đột nhiên như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, ngăn cản mọi người đường đi. Người này yên tĩnh nhìn chăm chú Đồng Vô Hối, sau đó âm thanh khàn khàn trầm thấp hỏi, "Vì sao muốn phản bội bản môn?" Đồng Vô Hối tập trung nhìn vào, trong lòng không khỏi trầm xuống, nguyên lai trước mắt vị này khách không mời mà đến đúng là Hàng Long sứ giả. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, đón đối phương ánh mắt sắc bén, sâu sắc thở dài một tiếng, sau đó ngựa khí trầm trọng hồi đáp, "Cũng không phải là tại hạ có ý phản bội sư môn, thực sự là Đồng Vô Địch ép người quá đáng a. Hắn vậy mà sai khiến thủ hạ phóng hỏa đốt rừng, như toàn hủy đi chúng ta đệ nhị phong nhất mạch, còn tuyên bố muốn đem chúng ta đệ nhị phong các đệ tử cưỡng ép phân phối đến mặt khác mấy phong đi. Ta thực sự là không thể nhịn được nữa, cuối cùng mới bất đắc dĩ thối lui ra khỏi môn phái này." Hàng Long sứ giả nghe lời ấy, đầy mặt kinh ngạc chất vấn, "Chẳng lẽ liền thật không có bất luận cái gì thương lượng đường sống sao? Cần gì phải đi đến lui ra một bước này đâu?" Đồng Vô Hối nắm thật chặt nắm đấm, tức giận nói, "Nếu như tiếp tục lưu lại, sẽ chỉ có càng nhiều đệ tử gặp nạn. Tiên Nhi cùng Tiểu Tam đã bị bắt đi một lần, loại đau khổ này cùng hoảng hốt, ta không nghĩ lại để cho các nàng kinh lịch lần thứ hai." "Cái gì? Vậy mà phát sinh chuyện như vậy? Đến cùng là ai làm?" Đồng Vô Hối trợn mắt tròn xoe, từ trong hàm răng gạt ra ba chữ, "Đồng Vô Địch." "Ta đã đích thân xuất thủ, đem mấy cái kia làm nhiều việc các gia hỏa cùng nhau diệt sát đi." Nghe đến đó, Hàng Long sứ giả hít sâu một hơi, "Hắn thế mà còn dám đối với ngài cùng ngươi các đệ tử động thủ. Vậy kế tiếp các ngươi định đi nơi đâu?" Đồng Vô Hối do dự một chút, chậm rãi mở miệng nói, "Vạn Thú Sơn phụ cận, nơi đó cũng không có môn phái nào tồn tại a. Chẳng lẽ các ngươi là muốn tại nơi đó thành lập thuộc về mình tông môn. Hàng Long sứ giả trong lòng giật mình, một câu nói toạc ra con mắt của bọn hắn. Đồng Vô Hối thản nhiên đối mặt, ánh mắt kiên định nói, không sai. Đã từng ta luôn làm một mặt địa nhân để, kết quả không những mất đi, hết thảy tất cả, thậm chí liền ta người thân cận nhất cũng cách ta mà đi. Bây giờ ta muốn dùng chính mình thực lực chân chính đến thủ hộ các đệ tử của ta, tuyệt không để bọn họ lại nhận đến bất luận người nào ước hiếp cùng vũ đủ. Nhìn xem Đồng Vô Hối một mặt kiên quyết bộ dạng, Hàng Long sứ giả khẽ thở dài một cái. Ai, nếu như lúc trước ngươi có thể kịp thời tỉnh ngộ lại, có lẽ kết quả liền sẽ không biến thành hôm nay bộ dáng như vậy. Chỉ tiếc hiện tại nói cái gì đều quá muộn, hết thảy đều đã không cách nào vãn hồi. Tất nhiên ngươi đã làm ra quyết định, vậy liền tuyệt đối không cần lời nói nhẹ nhàng từ bỏ, nếu không đến cuối cùng, sợ rằng liền các ngươi tính mệnh đều khó mà bảo toàn. Nghe đến Hàng Long sứ giả lời nói, Mạc Hàm Yên đầy mặt vẻ giận dữ, tức giận bất bình khẽ kêu nói: "Hừ, sư phụ ta mệnh, tự nhiên nên do chúng ta đến thủ hộ, cho dù ai đều mơ tưởng đàng tại chúng ta mặt, tổn thương sư phụ của chúng ta mảy may." Thời khắc này nàng, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng kiên định, bởi vì nàng biết rõ chính mình bây giờ có được cường đại phụ triện, cùng với tinh diệu trận bàn xem như cậy vào, cho nên đối với bất luận cái gì ngoại lai uy hiếp, nàng đều không sợ hãi. Vị kia Hàng Long sứ giả chỉ là nhàn nhạt liếc qua Mạc Hàm Yên, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ thấy cánh tay kia nhẹ nhàng bung lên, một cái nhỏ nhắn túi chữ vật, tựa như cùng mũi tên đồng dạng, hướng về Mạc Hàm Yên bắn nhanh mà đi. "Tiểu nha đầu, cái này liền làm, là tặng cho ngươi lễ vật a. Hy vọng các ngươi về sau đường có khả năng tất cả thuận lợi." Kèm theo câu này ngắn gọn lời nói, vị kia Hàng Long sứ giả thân hình nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thậm chí liền một tia khí tức đều chưa từng lưu lại. Mạc Hàm Yên ngơ ngác nhìn qua trong tay, đột nhiên nhiều ra đến túi chữ vật, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, cả người sững sờ đứng tại chỗ. Qua một hồi lâu, Mạc Hàm Yên mới hồi phục tinh thần lại, quay đầu nhìn hướng bên cạnh Đồng Vô Hối, nghi hoặc không hiểu hỏi: "Sư phụ, người này đến tuột cùng là có ý gì nha? Tại sao lại vô duyên vô cớ đưa ta thứ như vậy đâu?" Đồng Vô Hối đồng dạng lắc đầu, bày tỏ mình cũng không cách nào hiểu thấu đáo người này cử động lần này phía sau chân chính ý đồ. "Tiên nhi, sư phụ đối với cái này cũng là không hiểu rõ lắm a. Nếu biết rõ, tại chúng ta cái này Hàng Long môn bên trong, chỉ có vị này thần bí khó lường sứ giả, nhất là khiến người khó mà nắm lấy. Không những như vậy, tu vi càng là cao thâm đến để người khó mà lường được tình trạng. Sư phụ, theo đồ nhi thấy, có vẻ như vị sứ giả này đối với ngài còn rất khá đây này." Đồng Vô Hối khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ hồi đáp: "Ân, sắp thực từng cùng hắn từng có mấy lần gặp nhau, hắn chờ sư phụ toàn bộ đến nói, cũng là tính qua phải đi, xem như là này môn phái bên trong số lượng không nhiều chính nhân quân tử a." Mạc Hàm Yên nghe đến lời của sư phụ về sau, viên kia một mực nỗi lòng lo lắng cuối cùng chậm rãi trở xuống trong bụng. Nàng lập tức nhận chủ túi chữ vật, tiến vào không gian bên trong. Trong chốc lát, một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt, chỉ thấy bên trong chỉnh tề trưng bày từng đống trong suốt long lanh linh thạch cùng với các loại chân quý hi hữu tài liệu. Chương 253, có phúc cùng hưởng, thân mật tử chỉ. Chương 253, có phúc cùng hưởng, thân mật tử chỉ. Mạc Hàm Yên lui ra không gian chữ vật, mở to hai mắt nhìn, đầy mặt kinh ngạc nói: "Sư phụ, cái này thật sự là quá nhiều a. Nhìn bộ dạng này, hắn tựa hồ đem chính mình toàn bộ tích góp đều không giữ lại chút nào đưa tặng cho ta rồi." Đồng Vô Hối khẽ mỉm cười, gật đầu nói: "Ân, không sai. Hắn người này ngày bình thường trầm mặc ít nói, cực ít cùng người giao lưu. Lần này vậy mà chủ động đưa ra, như vậy nặng nề lễ, nghĩ đến cũng là đối ngươi có chút yêu thích đâu." Mạc Hàm Yên không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh, nàng mặt lộ vẻ khó xử nói: "Có thể là sư phụ, ta cùng hắn không hề quen biết nha. Cứ như vậy tùy tiện nhận lấy, quý giá như thế tài nguyên, trong lòng ta thực tế băn khoăn, luôn cảm thấy rất ngượng ngùng." Đồng Vô Hối vỗ nhẹ nhẹ, đập Mạc Hàm Yên bả vai, an ủi: "Đừng lo lắng, tất nhiên hắn đã đưa ra tới, ngươi trước hết yên tâm nhận lấy đi. Về sau nếu là có cơ hội, chúng ta lại nghĩ biện pháp, còn phần ân tình này chính là, mà còn ngày sau tu hành, còn cần dùng đến những tài nguyên này, tạm thời coi như là hắn, trước thời hạn cho chúng ta mới tốt." Mạc Hàm Yên nghe sư phụ lời nói này, hơi suy tư một lát, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu tiếp thu. "Tốt a, cái kia đồ nhi liền tạm thời nhận. Đợi ngày sau, sư minh cùng các sư tỷ có dùng đến những tài nguyên này thời điểm, nhất định phải tới cùng Yên Nhi nói một tiếng a, Yên Nhi nơi này còn có rất nhiều đâu." Nói xong, nàng hoạt bát trừng mắt nhìn về phía bên người các sư minh. Một bên đại sư minh sư Lâm Bất Nhất cười đáp lại nói: "Ha ha, tiểu sư muội, chính ngươi giữ lại là được rồi. Đây chính là vị sứ giả kia chuyên môn đưa cho ngươi đâu." Nhưng mà Mạc Hàm Yên lại đem đầu lắc đến giống trống lúc lắc đồng dạng, kiên định nói: "Như vậy sao được, chúng ta vốn là người một nhà thôi, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu mới đối. Chỉ cần Yên Nhi trong tay có đồ vật, liền nhất định sẽ không thiếu sư minh cùng các sư tỷ cái kia phần." Mọi người nghe vậy trên mặt đều lộ ra nụ cười vui mừng, bọn họ nhìn trước mắt cái này ngây thơ thiện lương tiểu sư muội, trong lòng không nhịn được càng thêm yêu thích. Đồng thời bọn họ cũng âm thầm thề, sau này nhất định muốn thật tốt bảo vệ vị này đáng yêu tiểu sư muội, quyết không thể để nàng nhận đến một tơ một hào bị quất. Mà lúc này giờ phút này, Mạc Hàm Yên tại đại gia trong suy nghĩ địa vị, không thể nghi ngờ lại tăng lên đến một cái cao độ toàn mới. Lâm Bất Nhất mặt mỉm cười, nhìn xem Mạc Hàm Yên, trêu chọc nói: "Tiểu sư muội, ngày sau đại sư mình coi như thật sẽ không cùng ngươi khách khí rồi." "Ân, Tiên Nhi sẽ đem các loại tài nguyên đều tốt chọn lựa một phen, thời khắc là đại sư mình chuẩn bị." "Ha ha, chọn cái gì nha? Chỉ cần là tài nguyên, không quản là dạng gì, sư minh ta đều tuyệt đối sẽ không ghét bỏ." Đồng Vô Hối sang sảng cười ha hả, trong lòng vô cùng cảm động. Cứ như vậy, Trên đường đi vừa nói vừa cười, mọi người rất nhanh liền bay đến một mảnh rộng lớn vô ngần rừng cây phía trên. Nhưng mà đúng vào lúc này, Đồng Vô Hối cùng Mạc Hàm Yên cơ hồ là tại cùng một nháy mắt phát giác một tia khác thường. Chỉ thấy Mạc Hàm Yên sắc mặt đột biến, đội vàng cao giọng hô, đại gia toàn bộ nhanh chóng lui lại, phía dưới sợ rằng có nguy hiểm. Tiếng nói của nàng chưa rơi, Đồng Vô Hối thanh âm lo lắng ngay sau đó vang lên, chuẩn bị nên địch. Căn cứ cảm giác của ta, phía dưới ít nhất ẩn giấu đi 10 vị trí chỗ tại hóa thân kỳ cao thủ, 5 vị luyện hư kỳ cường giả, cùng với một vị thực lực thâm bất khả trắc đại thừa kỳ cường giả. Đang lúc nói chuyện, Đồng Vô Hối cấp tốc từ trong túi trữ vật lấy ra hàng long kiếm, đồng thời không chút do dự đưa tới bên cạnh Lâm Bất Nhất trong tay, đồng thời hạ giọng dặn dò, không đồng nhất, mau mau nhỏ máu nhận chủ, sau đó vận dụng pháp lực, đem trên thân kiếm những cái kia đặc thù chữ viết tất cả che phủ lên, ngàn vạn không thể để địch nhân có chỗ phát giác. Lâm Bất Nhất thần tình nghiêm túc, gật đầu đáp lại nói, tuân mệnh, sư phụ. Lập tức hắn dựa theo Đồng Vô Hối chỉ thị, bắt đầu sẽ có chữ viết địa phương nghiêm mật che lấp. Nhận chủ về sau, hắn khiếp sợ phát hiện, thanh kiếm này thế mà chính là trong truyền thuyết hàng long kiếm. Giờ phút này tâm tình của hắn kích động đến hai tay đều đang run rẩy, không dám tưởng tượng sư phụ sẽ đem như vậy chí bảo để chính mình sử dụng. Mà đổi thành một bên, Mạc Hàm Yên mắt thấy cảnh này, cũng đội vàng lấy ra chính mình tiên sư kiếm, bất động thanh sắc nhét vào bên cạnh Hách Liên An Vũ trong tay. Sau đó chỉ thấy nàng không nhanh không chậm lấy ra mấy khối tản ra thần bí tia sáng trận bàn, đưa cho mấy vị khác sư minh. Trận này bàn nhìn qua cổ pháp mà huyền diệu, phía trên các đầy rậm rạp chẳng chỉ phù văn cùng đồ án, nhưng mà cùng đưa ra trận bàn tạo thành so sánh rõ ràng chính là nàng từ đầu đến cuối đều là trầm mặc không nói, phản phất bị một cô vô hình trọng áp bao phủ đồng dạng. Mấy vị kia sư minh tiếp nhận trận bàn phía sau cũng đều chú ý tới tiểu sư muội, cái kia ngưng trọng đến gần như âm trầm biểu lộ, trong lòng bọn họ không khỏi trầm xuống, bởi vì lấy bọn họ đối vị tiểu sư muội này hiểu rõ, nếu như không phải gặp phải cực kỳ khó giải quyết cường địch, nàng tuyệt sẽ không thần sắc như vậy ngưng trọng. Trong lúc nhất thời, mọi người ở giữa bao phủ lên một loại khẩn trương kiềm chế bầu không khí. Lại nhìn Mạc Hàm Yên bên này, nàng cặp kia trắng non như ngọc tay nhỏ, giờ phút này đang gắt gao cầm hai đạo long lánh óng ánh hồng quang phụ triện. Cái kia phụ triện thượng lưu động quang mang, giống như linh động hỏa diễm, tựa hồ ẩn chứa vô tận uy năng. Hiển nhiên, chỉ cần địch nhân hơi có dị động, nàng liền sẽ không chút do dự kích phát trong tay phụ triện, cho đối phương lấy chí mệnh một kích. Đúng lúc này, cái kia phía trước rời đi hàng long sứ giả, lại thần không biết quỷ không hay xuất hiện lần nữa. Không có người phát giác được, hắn đến tột cùng là lúc nào, đi tới đại gia bên cạnh, thật giống như hắn vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, tùy thời mà động đồng dạng. Chỉ nghe hàng long sứ giả nhẹ giọng nói, ta vừa mới được đến tin tức xác thật, phía trước có 3 môn phái bố trí mai phục. Nếu là chúng ta cứ như vậy tùy tiện xông đi lên, tới chính diện giao phong lời nói, sợ rằng các vị đều sẽ thụ trọng thương, thậm chí khả năng sẽ có người bởi vậy không may bất lạc. Bất quá hiện nay đến xem, chỉ có bên trái Đoan Hồn Cốc còn có một chút hy vọng sống, có thể mạo hiểm thử một lần. Chỉ là trong đó hung hiểm khó dò, không biết chư vị có hay không có dũng khí bước vào mảnh này không biết chi địa đâu. Đồng Vô Hối đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, lập tức chém đinh chặt sắt đáp lại nói, phiền phức sứ giả, phía trước dẫn đường a. Ngữ khí của hắn quả quyết kiên quyết, không có chút nào do dự cùng e ngại. Đối mặt Đồng Vô Hối nhanh chóng như vậy lại kiên định quyết định, hàng long sứ giả ngược lại là lộ ra không ngạc nhiên chút nào. Khoe miệng của hắn hơi dương lên, lộ ra một vẻ mang theo trêu tức đủ cười, khoan thai tự đắc trêu chọc nói, ha ha, ngài chẳng lẽ liền không sợ ta cố ý đem các ngươi dẫn vào cái kia vạn kiếp bất phục thâm viên sao? Mà lúc này Mạc Hàm Yên lại đột nhiên rời bước đi tới hàng long sứ giả bên cạnh. Tại hàng long sứ giả hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phòng bị dưới tình huống, nàng vậy mà áp sát tới, nhẹ nhàng đem cái mũi tới gần hàng long sứ giả trên thân, hít một hơi thật sâu. Sau đó chỉ thấy nàng cặp kia như thu thủy trong suốt đôi mắt bên trong lóe ra mừng rỡ như điên quan mang. Nàng đầy mặt vui vẻ quay đầu nhìn hướng đứng tại bên cạnh mình cái kia thần bí hàng long sứ giả. Liên tại nàng vừa vặn mở ra cái kia miệng anh đào nhỏ chuẩn bị nói cái gì thời điểm, đột nhiên một mực trầm mặc không nói hàng long sứ giả giống như là phát giác cái gì giống như, đột nhiên lấy lại tinh thần, chỉ thấy cái kia hàng long sứ giả lấy xét đánh thế đưa tay phải ra, xít sao bưng kín, nàng sắp ra miệng lời nói. Cùng lúc đó, một đạo âm u mà tràn đầy uy hiếp ý vị âm thanh xuyên thấu qua đặc thủ truyền âm chi pháp truyền vào trong thai của nàng, không nói lời nào cũng sẽ không chết, đem lời muốn nói cho ta nuốt về trong bụng đi. Nghe đến bất thình lình tiếng hét thất thanh, Mạc Hàm Yên đầu tiên là hơi ngẩn ra, nhưng lập tức khéo léo nhẹ gật đầu, bày tỏ chính mình đã hiểu nàng ý tứ. Ngay sau đó, nàng càng là thân mật nâng lên hai tay, khoác lên người áo choàng cánh tay, phản phất tại hướng xung quanh các đệ tử lộ ra được giữa các nàng thân mật vô gian quan hệ. Nhưng mà đối mặt Mạc Hàm Yên như vậy chủ động thân cận cử động, hàng long sứ giả nhưng là không chút do dự dùng sức đem tay của nàng từ khuỷu tay của mình chỗ lấy ra, đồng thời có chút tức giận lại lần nữa truyền âm cười mắng, ngươi tên tiểu quỷ đầu này, chẳng lẽ cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn bại lộ thân phận của ta sao? Mạc Hàm Yên nghe xong không khỏi lộ ra vẻ lúng túng nụ cười. Kỳ thật nàng sở dĩ làm như vậy đơn giản chính là muốn thông qua loại này hơi có vẻ thân mật phương thức nói cho mọi người ở đây, trước mắt vị này thoạt nhìn có chút thần bí hàng long sứ giả trên thực tế chính là một nữ tử mà thôi. Lúc này nàng ánh mắt chậm rãi đảo qua vây tại xung quanh các vị các sư minh, phát hiện đại gia tựa hồ cũng tâm linh thần hội đối với chính mình nhẹ gật đầu, hiển nhiên bọn họ đã hiểu nàng vừa rồi cái kia phiên cử động phía sau ẩn giấu ý đồ chân chính. Chương 254, đại sư tỷ Đồng Hân Nhiên tính toán Đồng Vô Địch. Chương 254, đại sư tỷ Đồng Hân Nhiên tính toán Đồng Vô Địch. Đúng lúc này Trong đám người Lâm Bất Nhất đám người gặp tình hình này, nhộn nhịp đi lên phía trước, muốn đem Mạc Hàm Yên kéo đến bên cạnh mình, cẩn thận hỏi thăm một cái. Có thể là không ai từng nghĩ tới, bọn họ mới vừa bản phóng ra bước chân, liền bị tay mắt lanh lẹ Hàng Long sứ giả cho ngăn lại. Chỉ nghe Hàng Long sứ giả hạ giọng nghiêm nghị nói, đều cho ta cẩn thận để phòng đi. Bọn họ một khi phát hiện các ngươi rời khỏi nơi này, khẳng định sẽ không chút do dự đuổi theo. Nghe đến nhắc nhở của nàng phía sau, Lâm Bất Nhất đám người đầu tiên là liếc nhau một cái, sau đó cùng kêu lên đáp, tuân mệnh. Sư tỷ. Lời còn chưa dứt, cái kia Hàng Long sứ giả nhưng là đột nhiên toàn thân run lên, trên mặt nháy mắt hiện ra một vẻ vẻ kinh ngạc. Bởi vì nàng ý thức được, bởi vì vừa rồi Lâm Bất Nhất đám người xưng hô chính mình thân phận đã triệt để lộ rõ. Vì vậy, nàng lúc này quay đầu hung hăng trừng mắt về phía một mặt vẻ mặt vô tội Mạc Hàm Yên, đồng thời đối với nàng lạnh giọng phẫn nộ quát, ai nha, với nha đầu chết tiệt, làm sao lại như vậy nhí nha nhí nhảnh đâu? Chẳng lẽ liền không thể hơi bảo trì một cái cảm giác thần bí nha? Quả thực cùng ngươi cái kia lão cha giống nhau như lúc. Mạc Hàm Yên ý cười đầy mặt nhìn về phía trước mắt vị này mặc áo choàng nữ tử, trong ánh mắt để lộ ra một tia giảo hoạt, nhẹ giọng nói, đại sư tỷ, ngươi lại mang ta coi như lớn âm thanh kêu đi ra đi. Vị này thần bí Hàng Long sứ giả chính là Đồng Vô Hối thân sinh nữ nhi Đồng Hân Nhiên. Nàng nghe lời ấy phía sau lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó nhẹ nhàng đưa tay đem Mạc Hàm Yên một cái ôm vào lòng, đồng dạng hạ thấp thanh âm ôn nhu nói, tiểu sư muội, chớ có hồ đồ rồi, ta bây giờ có thể là có khó mà diễn tả bằng lời nỗi khổ tâm trong lòng a, thực tế không cách nào tùy tiện bại lộ thân phận chân thật của mình, nếu không các ngươi đều sẽ rơi vào càng lớn nguy hiểm bên trong. Nghe đến Đồng Hân Nhiên lời nói, Mạc Hàm Yên trừng mắt nhìn, khéo léo gật gật đầu, nhưng lập tức nàng lại ngẩng đầu lên, vẻ mặt thành thật đối với Đồng Hân Nhiên nói, đại sư tỷ, nếu như trong lòng ngài phiền muộn, không ngại tìm thời gian cùng ta thật tốt hàn huyên một chút thôi, nói không chừng ta còn có thể đến giúp ngài đâu. Nhưng mà Đồng Hân Nhiên lại khe khẽ thở dài, cười khổ hồi đáp, tiên nhi, không phải sư tỷ không tin ngươi, chỉ là chuyện lần này quá mức khó giải quyết, bằng ngươi năng lực sợ là lực bất tòng tâm nha. Nói thật cho ngươi biết ta, sư tỷ thần hồn đã sớm bị người khác nắm trong tay, chỉ cần hơi có chống lại đối phương mệnh lệnh, nháy mắt liền sẽ hồn phi phách tán biến thành cho bụi a. Mạc Hàm Yên nghe vậy không khỏi trừng lớn hai mắt, lòng đầy căm phẫn mà hỏi thăm, cái gì, vậy mà lại có người như vậy hèn hạ vô sỉ, làm ra loại này táng tận thiên lương sự tình. Đại sư tỷ, người kia là ai? Ta đi đem hắn chụp tới. Đồng Hân Nhiên thật sâu thở dài một hơi, lo lắng giải thích nói, ai, người này chính là cái kia Đồng Vô Địch, nếu để cho hắn biết thân phận của ta đã lộ ra ngoài, như vậy không riêng tính mạng của ta khó đảm bảo, liền chúng ta đệ nhị phong mọi người sợ rằng cũng khó khăn trốn một kiếp à. Mạc Hàm Yên đột nhiên giống như là nhớ tới màu đen viên cầu, trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng, như có điều suy nghĩ nhìn xem Đồng Hân Nhiên, tại sao lại là cái kia tên ghê tởm? Đại sư tỷ, ta tựa hồ quả thật nghĩ đến một loại khả năng hữu hiệu phương pháp a, nhưng điều kiện tiên quyết là ngài nhất định phải trợ giúp ta bảo thủ cái này bí mật mới được a. Đồng Hân Nhiên hơi ngẩn ra, hơi kinh ngạc mà nhìn xem Mạc Hàm Yên, do dự một lát sau nàng mới chậm rãi mở miệng nói, tiên nhi, kỳ thật tình huống cụ thể xa so với ngươi tưởng tượng còn biết bát hơn phải nhiều, trừ bỏ bị gieo xuống thần hồn lạc ấn bên ngoài, ta một sợi thần hồn đến nay cũng vẫn cứ nắm giữ tại Đồng Vô Địch trong tay đầu. Nghe đến trường hợp này, Mạc Hàm Yên nhịn không được lên tiếng kinh hô, trên mặt lộ ra cực kỳ khổ não thân sắc. A, phiền toái như vậy nha, vậy mà còn muốn bắt được cái kia Đồng Vô Địch mới được a. Đại sư tỷ, chỉ cần ngươi có thể thành công dẫn ra Đồng Vô Địch, ta liền nhất định có biện pháp để ngươi giành lấy tự do. Đứng ở một bên Đồng Hân Nhiên thì một mặt nghiêm túc nhìn xem nàng, tiên nhi, ngươi thật có thể làm đến sao? Có thể không cần lừa gạt tỷ tỷ nha, thân hôn nếu là bị hủy, sư tỷ liền không còn cách nào còn sống. Mạc Hàm Yên nhìn thấy nàng biểu lộ có chút không quá tin tưởng mình, liền lời thề son sắt hồi đáp, đại sư tỷ, ngài yên tâm đi, ta làm sao lại lừa gạt ngài đâu. Đồng Hân Nhiên hơi nhíu lên lông mày, có chút nghi ngờ hỏi, tiên nhi, ngươi quả thật không có lừa gạt tỷ tỷ? Chỉ thấy Yên Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, giả vờ sinh khí nói, đại sư tỷ, ngài nhìn xem ta bộ này thiên chân vô tả răng rớp, chỗ nào giống như là sẽ gạt người nha. Nhưng mà Đồng Hân Nhiên lại lắc đầu, bị cười trêu chọc nói, giống ngươi tiểu nha đầu này có thể một chút đều không ngây thơ, ngược lại cực kỳ khôn khéo a. Theo ta được biết, Đồng Vô Địch đã biết được có thật nhiều môn phái muốn mời chào các ngươi, bởi vậy hắn quyết định muốn ở trên đường đem các ngươi cấp giết, mà còn lấy hắn đa nghi tính cách, nói không chừng sẽ còn đích thân dẫn người trước đến, dù sao hắn ai cũng không tin. Đến mức ta cái kia sợi thần hồn bây giờ chính giấu ở trong túi đựng đồ của hắn, mà hắn túi chữ vật lại một mực đặt ở trong ngực của hắn. Nghe xong lời nói này, Mạc Hàm Yên con mắt hơi chuyển động, nảy ra ý hay. Đại sư tỷ, nếu không dạng này, ngài trước mang theo Huyễn Vân nhanh đi về, sau đó nghĩ biện pháp để hắn lén lút chui vào Đồng Vô Địch bên cạnh, đem túi đựng đồ kia cho thuận đi ra, về sau các ngài lại vòng trở lại cùng chúng ta hội họp. Đồng Hân Nhiên mặt lộ vẻ lo lắng, chần chừ nói, có thể là Đồng Vô Địch thực lực phi thường cường đại, nếu như tại hành động thời điểm không cẩn thận bị hắn phát hiện, như vậy chúng ta phía trước làm tất cả cố gắng nhưng là cho một mùi lửa rồi. Mạc Hàm Yên nhưng là đã tính trước, cười cười tràn đầy tự tin đáp lại nói, ai nha, đại sư tỷ, ngài cũng đừng lo lắng rồi, chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Giờ phút này Nguyễn Vân Xà chính dấu ở ngài trên thân đâu, có thể ngài phát giác được không? Nghe lời này, Đồng Hân Nhiên ban tín bán nghi, bắt đầu tại trên người mình tỉ mỉ tìm tòi, thế nhưng tìm tới tìm lui lại sửng sốt, liền cái bóng đều không có nhìn thấy. Đồng Hân Nhiên đầy mặt nghi ngờ hỏi, nó ở nơi nào? Mạc Hàm Yên khẽ mỉm cười, vô cùng tự hào nói, Huyền Vân, nhanh để đại sư tỷ nhìn một cái. chỉ thấy đầu kia ẩn sĩ Huyền Vân Xà cấp tốc biến ảo hình thái, trong nháy mắt lại hóa thành toàn thân trong suốt răng rớp. Mặc dù đã lộ rõ tại trước mắt mọi người, nhưng cho dù là Đồng Hân Nhiên ánh mắt nhạy cảm, cũng không có thể đem nhìn cái chân thành. Cái này, nó chẳng lẽ là ẩn hình phải không? Đồng Hân Nhiên cặp kia mắt to xinh đẹp, giờ phút này trừng đến tròn trịa, phảng phất trong mắt đều nhanh muốn rơi ra đến đồng dạng. Nàng tấm kia nguyên bản đáng yêu khuôn mặt, hiện đầy vẻ kinh ngạc, khẽ nhếch miệng, nửa ngày cũng không khép lại được. Không sai, mà còn a, cái này Nguyễn Vân cũng không bền bẹn, chỉ có chút bản lãnh này đâu. Nó còn có thể ẩn nấp, tự thân khí tức nha. Thế nào, đủ lợi hại a? Mạc Hàm Yên trên mặt tràn đầy dương dương đắc ý thần sắc, nàng đối ẩn sĩ Nguyễn Vân xà cực kỳ thấu hiểu, cũng đối cái này lòng tin tràn đầy. Đồng Hân Nhiên nghe đến đó, trong lòng không nhịn được một trận mừng như điên, nàng kích động đến âm thanh đều có chút run rẩy lên. Sư muội, nếu như nó đúng như lời ngươi nói, như vậy thần kỳ, như vậy lần này chúng ta tuyệt đối nắm chắc thắng lợi trong tay rồi. Chắc hẳn cho dù là cái kia đồng vô địch, chỉ sợ cũng mơ tưởng phát giác được, mảy may mánh quẻ nha. Nàng càng nghĩ càng là hưng phấn, hai tay không tự giác nắm thật chặt thành quả đấm, trong mắt lóe ra, nhất định phải được quan mang. Chỉ là, việc này tuyệt đối không thể để lộ nửa điểm phong thanh, nhất là chỉ có thể ở bên người người thi triển mới được. Một khi sau khi chuyện thành công, ngươi nhất định phải lập tức giúp sư tỷ giải trừ thần hồn lạc ấn. Bằng không mà nói, lấy đồng vô địch tâm tính cùng thủ đoạn, hắn tất nhiên sẽ mượn nhờ thần hồn lạc ấn đến khống chế ta thần hồn, bước ta đem túi chứa vật một lần nữa trả lại cho hắn. Đối mặt Đồng Hân Nhiên lo lắng, Mạc Hàm Yên nhưng là đã tính trước, nụ cười như gió xuân ôn hòa. Đại sư tỷ, yên tâm được rồi. Những này trong lòng ta đều nắm chắc đâu. Vạn nhất không may bị hắn phát giác khác thường, vậy hắn tất nhiên sẽ hoài nghi đến ngài trên đầu. Cho nên nha, đến lúc đó chúng ta chỉ cần án binh bất động ôm cây đợi thỏ liền có thể. Chờ lấy chính hắn đưa tới cửa, sau đó lại thật tốt cho hắn đưa lên một phần kinh thiên đại lễ để hắn nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Mạc Hàm Yên vỗ vỗ Đồng Hân Nhiên bả vai, cho nàng ủng hộ lớn nhất cùng an ủi, để nàng yên lòng chờ đợi thời cơ tốt nhất đến. Bởi vì hai người giờ phút này đều là dùng thần thức truyền âm cho nhau giao lưu, cho nên người khác căn bản không thể nào biết các nàng đang âm thầm mưu đồ bí mật tính toán đồng vô địch sự tình.